Chương 633, hóa thành cho tàn. Chương 633, hóa thành cho tàn. Làm nhị cậu tử nhìn thấy hai người vẻ mặt kinh ngạc, cùng hai người đối thoại, liền mơ hồ đoán đến trong này vấn đề. Chính mình lơ đãng ở giữa, giống như gặp rắc rối, ngay tại hai người kiểm tra hắn vật phẩm tùy thân lúc, trái tim của hắn đều nhấc lên. Hắn đã phán đoán ra, tòa này đại lục mới mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng linh khí bên trong chứa một chút tạp chất. Bất luận là người hay là linh dược, hấp thu linh khí đồng thời, cũng đem những tạp chất này hút vào thể nội, tồn tại trong thân thể, không dễ bài xuất. Tu tiên giả thọ nguyên tương đối dài, vừa dài thời gian thu nạp linh khí. Dần ra, những tạp chất này chồng chất ở thể nội, sẽ có đủ loại ảnh hưởng bất lợi. Mà bọn hắn nguyên bản sinh hoạt đại lục, linh khí xác thực rất cằn cỗi. Nhưng linh khí bên trong hỗn hợp tạp chất rất ít, bất luận là tu tiên giả vẫn là linh dược, đều tương đối thuần túy. Nhị cậu tử hiện tại có chút lo lắng, nếu như bị hai người biết bọn hắn đến từ một cái khác đại lục, có thể hay không đem kia một mảnh đại lục cho huyết tẩy. Ngay tại nhị cậu tử rất lo lắng thời điểm, hai người đem hắn vật phẩm tùy thân, tất cả đều kiểm tra một lần, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Mặc dù tạp chất không nhiều, nhưng phẩm giai cũng quá thấp, không có tác dụng lớn. Nói cũng đúng, hai chúng ta kỳ vọng trị quá cao, không có tạp chất linh khí linh vật, đều bị những đại thế lực kia cho nắm trong tay, phổ thông tu sĩ làm sao có thể được đến. Hai người phát hiện những vật phẩm này phẩm giai đều không cao về sau, có chút thất vọng. Kiểm tra xong về sau, Bạch Mi tiện tay liền đem nhị cậu tử vật phẩm đều lấy đi, nô lệ đồ vật chính là hắn. Ngươi những vật phẩm này đều là từ đâu tới? Mua được, vì ăn một viên tốt, ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Đều chỉ là một chút đồ gia vị mà thôi, hai vị có thể hay không đem những này đều trả lại ta? Nhị cậu tử nhìn thấy hai người biểu lộ cùng phản ứng về sau, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Xem ra, phiến đại lục này bên trong vẫn còn có chút địa phương không có bị ô nhiễm, cũng có thể trồng trọt ra loại này linh vật, chỉ là số lượng không nhiều, lại nắm giữ tại một ít thế lực lớn trong tay, hẳn là bán được hơi đắt. Ít ra hắn những vật này sẽ không như vậy dễ thấy, cũng không phải gần như không tồn tại, vẻn vẹn giá cả đắt một chút. Trong lòng một tảng đá lớn hơi hơi rơi xuống đất, lá gan lại bắt đầu lớn lên, bắt đầu đòi hỏi chính mình điểm này dầu muối tương giấm. Trả lại cho ngươi là không thể nào, ngươi là nô lệ của ta, ngươi hết thảy đều là ta. Ta lúc nào cũng có thể đem ngươi giết chết ăn thịt, liền giống như hắn. Bạch Mi nói, dùng đũa chỉ một chút vị hấp bên trong bị trưng chín hải tộc. Thịt của ta lại không tốt ăn, cương thi thịt trên người đều là mùi hôi, các ngươi nghe một chút. Nhị cậu tử nói xong đem một cánh tay, rồi đến trước mặt hai người, nhường hai người nghe. Ta nói với các ngươi, tất cả tu sĩ bên trong, khó ăn nhất, nhất không có cách nào ăn thịt, chính là cương thi thịt. Bất luận ngươi chiên xào nấu nổ, dùng bất kỳ phương pháp nào làm được, đều có một cố mốc meo hương vị, hơn nữa chất thịt lại tuổi vừa già, không thể ăn. Người có phẩm vị xưa nay đều không ăn cương thi thịt. Nhị cậu tử lại bắt đầu cùng hai người nói về hắn mỹ thực kinh nghiệm. Coi như không đem ngươi ăn hết, cũng có thể đem ngươi giam lại, mỗi ngày rút ra tinh huyết, cũng có thể bán cái tốt giá. Làm nô lệ, thì phải hiểu nô lệ quy củ, phải có nô lệ giác ngộ. Bạch Mi nói, trên tay xuất hiện một điểm sáng. Nhị cậu tử còn không có kịp phản ứng, cái này điểm sáng đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Đây là nô lệ của ngươi ấn ký, từ nay về sau, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhị cậu tử cảm ứng một chút, cái này một điểm sáng, bị hắn trực tiếp đánh vào trong đan điền, phiêu phủ ở đan điền chi hải phía trên. Tạm thời cũng là không đau không ngứa. Cùng lúc đó, Bạch Mi lại đánh ra mấy đạo điểm sáng. Tại còn sót lại mấy cá nhân trên người, đều lưu lại nô lệ ấn ký. Ta nhìn ngươi tên nô lệ này rất không tệ, sẽ còn làm mỹ thực, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho ta? Vậy đen tựa hồ đối với nhị cậu tử cái này biết làm món ăn nô lệ cảm thấy rất hứng thú, hướng Bạch Mi cầu mua. Không bán. Ta giữ lại hắn mỗi ngày thả điểm tinh huyết, hoặc là ném tới trong lòng đất đào quáng, mỗi ngày đều có kéo dài ích lợi. Giờ khắc này ở Bạch Mi trong mắt, nhị cậu tử những này nô lệ chính là hắn tư liệu sản xuất, là biết đẻ trứng gà. Tự nhiên không nguyện ý bán ra. Ngay cả trước đó bởi vì ăn uống chi dục ăn hết một cái kia nô lệ, hắn đều có chút hối hận. Đối với Bạch Mi loại tâm tình này, nhị cậu tử rất có thể hiểu được, liền giống với trước kia trong thôn nông hộ, cũng không nỡ bán đi nhà mình sẽ đất cày trâu. Vậy đen không thể mua được nhị cậu tử cũng không nhắc lại cái này một gốc dạng, lại uống một hồi rượu, ăn chút gì, liền cáo từ rời đi. Tiếp xuống, Bạch Mi đem những này nô lệ đơn độc nhốt vào từng gian trong thạch thất. Nhị cậu tử cũng bị nhốt tiến một gian rất nhỏ hẹp thạch thất, bên trong chỉ có dài 3 thước rộng, chỉ có thể dung thân, bốn phía đều kín không kẽ hở. Bạch Mi đem hắn nhốt vào bên trong, trước khi đi, còn hướng bên trong ném đi một nắm lớn linh thảo. Muốn mạng sống liền đàng hoàng ăn, đem những này thảo đều ăn xong, ngày mai liền đến cho ngươi hút lấy tinh huyết. Bạch Mi ném câu nói này về sau, cửa đá liền phanh một chút đóng lại. Nhị cậu tử ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem trước mặt cỏ khô. Đây là một loại sinh trưởng tốc độ rất nhanh linh thảo, chủ yếu dùng cho chăn nuôi linh heo, linh nhu, linh dê loại hình. Xem ra, Bạch Mi là hoàn toàn coi bọn họ là thành gia súc như thế nuôi. Nhị cậu tử thần thạch thả ra, tại trong thạch thất bốn phía đều tra tìm một lần, nơi này kín kẽ, coi như con kiến cũng bò không đi ra. Hắn lại thử qua ngũ hành độ thuật, cũng không cách nào từ trong thạch thất chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đào thoát. Nhị cậu tử nhìn thoáng qua trên đất linh thảo, đem cái này một bó cỏ khô thu vào trong hồ lô, ném tới Bích Nhãn Linh Nhu trước mặt. Bích Nhãn Linh Nhu cũng là không thèm để ý chút nào, mở ra miệng rộng liền bắt đầu nhấm nuốt cỏ khô. Nhị cậu tử thần thức một mực quan sát đến Bích Nhãn Linh Nhu ăn cỏ, hầu tới ăn đến không sai biệt lắm, chỉ sót lại một chút thời điểm, hắn lại đem những này cỏ khô đem ra, ném ở trong thạch thất. Bố trí tốt đây hết thảy về sau, hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền trốn vào trong hồ lô. Hồ lô thì hóa thành một hạt bụi, rơi vào một quặng cỏ liệu bên trên. Sau đó cũng chỉ có thể chậm đợi thiên thời. Ngày thứ hai, thạch thất đại môn mở ra, Bạch Mi đứng tại cửa ra vào, đang chuẩn bị đến rút nhị cầu tử máu. A, không muốn tránh, ngươi trốn không thoát căn này thạch thất, lão phu biết ngươi liền giấu ở trong này. Bạch Mi lớn tiếng uy hiếp nói. Chỉ là trong thạch thất tiến tĩnh, không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Nếu không ra, lão phu liền không khách khí. Trong thạch thất vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Mi thần thức đem chật hẹp thạch thất tra xét một lần lại một lần. Ngoại trừ kia một nhỏ chói ăn để thừa có khô, không còn gì khác. Xem ra muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu. Bạch Mi nói, miệng há ra, từ trong miệng hắn phun ra một đám lửa. Cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt liền tràn ngập cả gian thạch thất. Trên mặt đất kia một nhỏ chói cỏ khô trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, thạch thất mặt tường bị thiêu đến đỏ bừng. Chỉ là hỏa diễm đốt lâu như vậy, trong thạch thất vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, càng không nhìn thấy cái kia cương thi thân ảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể chạy đi phải không? Bạch Mi cau mày, nỉ non tự nói, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, có nô lệ của ta ấn ký mang theo, cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Bạch Mi xuất ra một cái ngọc bàn, đối với ngọc bàn thi triển một đạo pháp quyết. Sau đó liền thấy ngọc bàn bên trên hiện ra 8 cái điểm sáng màu đỏ. Cái này 8 cái điểm sáng đối ứng 8 cái nô lệ ấn ký, phân biệt nốt tại 8 gian trong thạch thất. Duy chỉ có lại tìm không thấy nhị cậu tử trên thân một cái kia. Liền hắn gieo xuống nô lệ ấn ký, cũng đã biến mất. Giờ phút này Bạch Mi đều không nghĩ ra, người này không biết có dạng gì thủ đoạn, thế mà có thể từ hắn trong thạch thất đào thoát, liền nô lệ ấn ký đều bị che giấu. Sớm biết người này giàu hoạt như vậy, hôm qua liền đem tên nô lệ này bán cho bảy đen. Chỉ là hiện tại ảo não hối hận đều trễ. Bạch Mi tiện tay đem trên mặt đất lưu lại những cái kia cho tàn quét đến cùng một chỗ, ném tới bên ngoài trồng trọt linh thảo trong ruộng. Còn thuận tiện cho linh thảo rót nước, lúc này mới quay người rời đi, tiếp tục cho còn sót lại 8 cái nô lệ rút máu. Chương 634, luyện chế tinh huyết chương 634, luyện chế tinh huyết nhị cậu tử trốn vào hồ lô về sau, ngoại trừ ngẫu nhiên rỗi ra một tia thần thức, nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, thời gian ngắn là không dám đi ra. Tại đến đại lục mới trước đó, hắn thực sự không nghĩ tới, vừa đến bên này, liền bị Hận Thiên đại vương bán đi. Ngay cả mấy cái kia nguyên anh hậu kỳ, nguyên bản uy trấn bát phương nhân vật, hiện tại cũng bị bán thành nô lệ. Nhị cậu tử mấy ngày nay đều trốn ở trong hồ lô, ngược lại hiện ở bên trong thế giới cũng rất lớn, người cũng rất nhiều, ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Bởi vì nhị cậu tử càng không ngừng mở rộng đất cày quy mô, bình thường chỗ đến, mượn gió bẻ măng, sẽ trộn một hai ngọn núi, thu vào trong hồ lô. Bây giờ Đại Chu Vương triều cùng bạn yêu quốc, cùng man tộc địa bàn, thật nhiều địa phương đã bị hắn san bằng. Trong hồ lô nuôi nhiều như vậy làm việc man tộc, bọn hắn có cảm giác tại nhị cậu tử đối đại ân tình của bọn hắn, mỗi ngày làm việc đều đặc biệt bán lực. Bọn hắn ăn đến rất ít, làm được rất nhiều. Bọn hắn còn lẫn nhau giám sát, trợ giúp lẫn nhau, nếu ai làm việc lười biếng, cái khác man nhân liền sẽ nghiêm khắc vạch sai lầm, đồng thời hướng lên báo cáo. Tại những người man này vất vả cần cù công tác hạ, nhị cậu tử thu vào tới những cái kia thổ địa, đều trồng đầy linh dược cùng các loại linh thực. Bởi vì hắn hiện tại tu vi tương đối cao, cần phẩm giai tương đối cao, năm tương đối dài linh dược. Hiện tại trồng đại lượng linh dược, liền đợi đến bọn hắn chậm chậm trưởng thành. Đến mức trước kia trồng trọt những linh dược kia, hiện tại có rất nhiều đã sinh trưởng tới 7-800 năm, thậm chí hơn ngàn năm. Nhị cậu tử gần nhất một mực ở tại trong hồ lô, hắn mơ hồ kiểm lại một chút, hiện hữu ngàn năm linh dược hơn 500 gốc. Trước kia trồng đại lượng thiết mục, kế hoạch dùng cho luyện chế khôi lỗi. Trải qua trong khoảng thời gian này bồi dưỡng, lại có một nhóm thiết mục phát triển đến 7-800 năm. Bất quá tạm thời không có ý định chặt cây, giữ lại chờ sau này có cần thời điểm lại chặt. Nhị cậu tử lưu tại trong hồ lô trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thường ngày tu luyện cùng luyện đan, thường xuyên sẽ còn tới trồng trọt thế giới bên này, cùng những cái kia man tộc hoặc là cùng Vũ Sơn giao lưu, bồi dưỡng tình cảm, nhưng làm đại gia cảm động lệ nóng doanh trọng. Hồ lô biến thành làm kia một hạt bụi, nằm tại kia một mảnh trong linh điền, cái này một năm chính là hơn 10 ngày. Trong lúc đó, Bạch Mi còn tới mảnh này trong linh điền cắt qua thảo, thi qua phỉ, vượt qua thổ. Chỉ là rất đáng tiếc, không có thể đem hồ lô biến thành bụi bặm mang đi. Nhị cầu tử cũng án binh bất động, lặng lặng chờ cơ hội. Một ngày này, Bạch Mi lại tới trong linh điền cắt cỏ. Hắn tại cắt lấy mấy bó linh thảo thời điểm, vừa vặn một cước giẫm tại hồ lô biến thành bụi bặm bên trên. Bởi vì bùn đất tương đối ướt át, bụi bặm liền rất dễ dàng dính vào Bạch Mi trên giày. Giờ phút này, nhị cầu tử trong lòng vẫn là rất kích động. Bất quá, khoảng cách thành công đào thoát càng gần, hắn càng là cẩn thận. Đặc biệt là đối mặt Bạch Mi loại cao thủ này thời điểm, hắn chỉ dám dò ra đến một cây rất nhỏ thần thức tơ mỏng, lặng lẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy Bạch Mi ôm mấy bó linh thảo, liền hướng thạch thất phương hướng đi đến. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, hắn đẩy ra một cái cửa đá. Cửa đá đằng sau là một gian ba thước thấy rộng thạch thất. Trong này giam giữ chính là bạn yêu quốc vị tiên nguyên anh hậu kỳ Hạc lão tổ. Chỉ là trước kia thần thái sáng láng, uy phong bát diện Hạc lão tổ, giờ phút này lại ủ rũ, vẻ mặt tiểu tụy, vẻ bại suy sụp. Nhìn thấy Bạch Mi ném vào tới cỏ khô, vội vàng bổ nhào vào cỏ khô bên trên, miệng lớn gầm cắn, hoàn toàn không cô kỵ tự thân lão tổ hình tượng. Giang giác giang giác. Bạch Mi hướng căn này trong thạch thất ném đi một bó cỏ khô về sau, lại đi hướng xuống một gian thạch thất. Căn này trong thạch thất bị giam giữ chính là chợ đen đại trưởng quỹ. Chợ đen đại trưởng quỹ trên mặt mặt nạ trắng, bây giờ cũng bị lấy xuống. Nguyên lai dưới mặt nạ, mặt của hắn lớn lên a xấu, người không giống người, thú không giống thú, hoàng lông mày mắt chuột, lại phối một đôi rất đẹp sừng hiệu. Khó trách hắn một mực đều mang mặt nạ, không biết rõ tình hình cho là hắn rất cao lãnh, trên thực tế là xấu xí. Đại trưởng quỹ giờ phút này cũng là thần thú tiểu tụy bộ dáng, bất quá hắn cuối cùng so Hạc lão tổ có phong độ một chút. Bạch Mi đem cỏ khô ném trên mặt đất, hắn cũng không có lập tức nhào tới gặm cắn, mà là ngồi dưới đất, tương đối nhã nhặn, từng ngụm ăn, nhai kỹ nuốt chậm. có thể hay không để cho ta đi một chuyến chợ đen? Ta có thể giúp ngươi tìm tới thuần túy không có ô nhiễm linh dược. Bạch Mi đang muốn rời khỏi thạch thất thời điểm, chợ đen đại trưởng quỹ nhẹ giọng hỏi. Muốn đi chợ đen cũng không phải là không thể được, chờ ta từ trên người ngươi để luyện ra 1000 giọt tinh huyết về sau, liền có thể cho ngươi đi. Nếu như ngươi thật có thể tìm tới thuần túy không ô nhiễm linh vật, ta có thể thả ngươi ra ngoài tự do hành động, chỉ cần định kỳ đưa tới cho ta một nhóm vật tư liền có thể. Bạch Mi lần này cũng là không có trực tiếp tự tuyệt, mà là đưa ra một cái điều kiện, đồng thời còn bằng lòng, về sau có thể thả hắn tự do hoạt động. Hiện tại có bao nhiêu giọt? 83 giọt. Tốt, một lời đã định. Chợ đen đại trưởng quỹ dường như tìm tới phấn đấu động lực, nắm lên một nắm lớn cỏ khô nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt thuốc vệ. Bạch Mi rời khỏi gian phòng này về sau, liên tiếp cho cái khác mấy cái gian phòng đều cho ăn cỏ khô. Đợi đến mấy cái này nô lệ đem cỏ khô sau khi ăn xong, lại bắt đầu từ những người này trên thân lấy máu. Nhị cầu tử nhìn thấy tay hắn nắm lần trước giết chết hải tộc trôi kia lưỡi dao, tại hạ lao tổ trên cổ tay vạch một cái, một đạo nhỏ bé huyết tuyến liền từ trên cổ tay chảy ra. Dưới cổ tay mặt dùng một cái thùng gỗ tiếp được chảy xuống huyết dịch. Vị này hạc lao tổ không hổ là nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Dù là thân thể bể bại thành dạng này, vẫn thả ra non nửa thùng huyết dịch. Bạch Mi đem cái này non nửa thùng máu dùng một cái bình nhỏ sắp xếp gọn về sau, lại đi hướng xuống một căn phòng lấy máu. Một trận bận rộn xuống tới, lại góp nhặt mấy bình huyết dịch. Nhị cầu tử một mực đi theo Bạch Mi dưới lòng bàn chân, cẩn thận từng ly từng tí mắt thấy toàn bộ quá trình. Tiếp lấy Bạch Mi lại xách theo những huyết dịch này đi, tiến mặt khác một gian trong thạch thất. Hắn lấy ra một bình huyết dịch, đổ vào một cái trong đỉnh lớn, tiếp xuống quá trình, cùng nhị cầu tử luyện đan có chút tương tự, nhưng hắn luyện không phải dược liệu, mà là huyết dịch. Một phen phức tạp thao tác, ước chừng qua thời gian một nén nhang, vừa rồi đổ vào một bình huyết dịch liền chỉ còn lại có một giọt. Bạch Mi đem một giọt máu này một lần nữa thu vào bình nhỏ bên trong bị kín sắp xếp gọn. Tiếp lấy lại bắt đầu luyện chế máu của hắn, một bình huyết dịch cuối cùng chỉ có thể luyện chế ra một giọt. Nửa ngày sau, Bạch Mi hài lòng từ trong thạch thất đi tới. Ra thạch thất lại cho những nô lệ kia cho ăn chút cỏ khô, sau đó Bạch Mi liền đi ra cửa. Nhị cầu tử đi theo mai trắng dưới lòng bàn chân, nhìn thấy hắn bay lên không trung, vượt qua một tòa lại một tòa núi cao cùng sông lớn. Cuối cùng, Bạch Mi rốt cục đi vào một tòa rất lớn thành trì bên trong. Cái này một tòa thành lớn tối thiểu có đại chu vương triều kinh thành lớn như vậy, phồn hoa như vậy, trên đường đi nhìn thấy người đến người đi. Chỉ là đang ngồi trong thành cư dân cùng người đi đường, tuyệt đại bộ phận đều cùng Bạch Mi như thế, là loại kia toàn thân mọc đầy lân phiến, cái mũi giống heo chủng loại. Ngoại trừ loại này mũi heo như thế người, trên đường phố hắn còn chứng kiến một chút cổ quái kỳ lạ chủng loại. Đa số nhìn đều cùng bạn yêu quốc người không sai biệt lắm, có nhân loại hình dáng hoặc là hình thái. Nhưng ngũ quan tay chân làn da những này, liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tại trên đường cái đi lâu như vậy, đủ loại kỳ quái quái sinh vật, hắn đều kiến thức qua, chính là không thấy được một cái nhân tộc cái bóng. Chẳng lẽ cái này một cái đại lục mới thế giới bên trong, liền không có nhân tộc? Trước kia liền từng nghe người ta nói qua, Đại Chu Vương Triều là duy nhất nhân tộc khu quần cư. Đại Chu Vương Triều nếu như hoàn toàn diệt tuyệt, nhân tộc cũng liền vong tộc diệt chủng. Tòa này trong đại thành thị thương nghiệp rất phồn hoa, ven đường có rất nhiều tu sĩ tại bày quầy bán hàng, còn có người tại gào to. Còn có một số vân du bốn phương thương nhân, thì buôn lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật tư, dọc theo đường đi bán. Bạch Mi đi vào ven đường một tòa cửa hàng, vừa mới tiến đi vào cửa, bên trong liền có một cái mũi heo nữ tử, lắc lắc to mọng đồng eo, đi lên phía trước tiếp đãi. Vị khách quan kia, ngươi có gì nhu cầu? Tiểu nữ tử nhất định để ngươi hài lòng. Cái này có to mọng vòng eo nữ tử, tiếng nói vẫn rất dễ nghe. Ta có một ít tinh huyết, các ngươi nơi này giá thu mua là nhiều ít? Tinh huyết muốn nhìn phẩm chất tốt giá cả liền quý, phẩm chất kém không đáng tiền. To mọng nữ tử giải thích nói. Cụ thể trị bao nhiêu tiền, còn phải xem qua hàng mới tốt đánh giá. Ta chỗ này đều là tốt nhất tinh huyết, ngươi xem qua một chút, tuyệt đối đều là đồ tốt. Bạch Mi nói, xuất ra một bình nhỏ tinh huyết, giao cho chủ quán xem xét. Chương 635, hát điếm chương 635, hát điếm to mọng nữ tử tiếp nhận Bạch Mi cái bình nhìn thoáng qua, trên mặt thịt mỡ đều cười lên hoa. Những này tinh huyết phẩm chất quả nhiên rất không tệ, hơn nữa tạp chất cũng rất ít. Ngươi mong muốn đổi linh thạch, vẫn là đổi đan dược? Ta muốn đổi thanh trướng đan. Bạch Mi không chút do dự nói rằng, thanh trướng đan hơi đắt, trong khoảng thời gian này bởi vì thiếu hàng, giá cả lại dâng lên, chỉ có thể cho ngươi hai hạt. Nói chuyện lên giá cả, vị kia to mọng nữ tử lập tức thu hồi nụ cười, lại trở nên thận trọng lên. Ta tốt như vậy tinh huyết, tất cả đều là từ nguyên anh nô lệ thể nội đều luyện ra, thế nào mới đổi hai hạt thanh trướng đan? Bạch Mi cảm giác mình bị làm thịt, cầm lấy tinh huyết cái bình, làm bộ như muốn rời đi. Ta nói cho ngươi, máu tươi của ngươi mặc dù chân quý, nhưng nguyên anh kỳ nô lệ cũng không khó được đến, thường thường liền có thể rút một nhóm máu, cũng không tính đặc biệt hiếm có vật phẩm. Hiện tại thanh trướng đan thiếu hàng, khắp nơi đều tại tăng giá, ta đưa cho ngươi tuyệt đối là giá cao nhất, không tin ngươi có thể đi địa phương khác hỏi một chút. Tên này to mọng nữ tử cũng không giữ lại, ngược lại đề nghị Bạch Mi chính mình hàng so ba nhà, lộ ra rất tự tin. Đã người ta không giữ lại, Bạch Mi cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, mất mặt. Hắn đi ra cửa hàng này về sau, lại đi những nhà khác cửa hàng hỏi thăm giá cả. Quả nhiên, vẫn là vừa bắt đầu nhà kia cửa hàng cho thu về giá là cao nhất. Lúc này cũng không lo được mặt mũi, chỉ có thể lại đi trở về đi, đem kia một bình tinh huyết bán đi, đổi đến hai hạt thanh trướng đan. Mặc dù chỉ có thể đổi đến hai hạt thanh trướng đan, tính lấy chính mình trong thạch thất kia mấy cái nô lệ, Bạch Mi cảm giác sinh hoạt vẫn rất có hy vọng. Đồng thời nhị cầu tử cũng đi theo đế giày của hắn hạ, tại tòa thành trì này bên trong du lịch tầm vài vòng, thấy được dị vực phong thổ. Chỉ là, Bạch Mi đi nhiều như vậy đường, dính tại lòng bàn chân hắn bụi bặm nhưng vẫn không có thể rơi xuống. dẫn đến nhị cậu tử một mực thoát thân vô vọng. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, nhìn muốn chút dạng gì biện pháp khả năng thoát ly Bạch Mi. Nhưng vào lúc này, Bạch Mi lại đi vào một nhà cửa hàng bên trong, trong tay hắn còn có một số vật tư, mong muốn đối ngoại bán ra. Ngươi nhìn ta kiện vật phẩm này có thể bán nhiều ít linh thạch. Bạch Mi xuất ra một thanh kiếm sắc, hướng một nhà pháp bảo cửa hàng bán. Nhị cậu tử thần thức lặng lẽ quan sát, hắn đã sớm nhận ra, đây chính là vị kia hạt tổ vũ khí. Bọn hắn những người này thành nô lệ, đeo trên người vật phẩm, tự nhiên cũng đều thành Bạch Mi. Cửa hàng kia trưởng quỹ tiếp nhận phi kiếm, kiểm tra một hồi. Thanh phi kiếm này phẩm giai cũng không cao, bất quá tương đối đáng ngưỡng mộ chính là, ẩn chứa linh khí rất thuần túy, tạp chất tương đối ít. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi 10 khối linh thạch. Nhị cậu tử lặng lẽ quan sát, hắn đối đại lục mới còn chưa đủ hiểu rõ, cũng không biết 10 khối linh thạch đến tuột cùng là đắt, vẫn là tiện nghi. Bạch Mi lại trải qua một vòng cò kè mặc cả, nói đến nước miếng văng tung tóe, đối phương cuối cùng đồng ý, cho hắn 10 khối bán linh thạch. Lại tăng thêm nửa khối, hắn mới rốt cục thỏa mãn. Tên này điếm trưởng quý móc ra 11 khối linh thạch, đem bên trong một khối linh thạch chém thành hai nửa. Nhị cậu tử thế mới biết, bọn hắn nói tới linh thạch, lại là thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy trưởng quỹ trước mặt mâm gỗ bên trong thượng phẩm linh thạch, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn đem một tia thần thức lặng lẽ bao khỏa kia 11 khối linh thạch, sau đó tâm niệm vừa động, mâm gỗ bên trong linh thạch tất cả đều bị hắn thu vào trong hồ lô. Điếm trưởng quỹ nhìn xem trống không mâm gỗ, tưởng rằng Bạch Mi nóng đội cầm đi, nhíu mày, có chút không vui. "Đạo hữu, ngươi lấy thêm ta nửa khối linh thạch. Ta còn không có bắt ngươi linh thạch, là chính ngươi thu lại." Bạch Mi không có cầm đối phương linh thạch, khẳng định không thể thừa nhận, hắn cảm giác đối phương là muốn nuốt lấy bảo vật của hắn, sau đó còn không muốn cho hắn linh thạch. Ngươi có phải hay không muốn nuốt ta bảo vật? Bạch Mi không chịu ăn thiệt thòi như vậy, lớn tiếng chất vấn. Tốt, ban ngày ban mặt vậy mà chạy đến nơi này của ta khóc lóc om sòm làm lại. Thật sự cho rằng ta là quả hờ mềm. Có thể ở trong thành mở cửa hàng đều là có chút bản sự, có chút bối cảnh người, làm sao có thể tùy tiện liền bị người dọa dẫm? Người tới rồi, có người đập phá quán. Điếm trưởng quý hét lớn một tiếng, lập tức từ sau đường lao ra 7-8 cái cao thủ. Các ngươi đây là không thèm nói đạo lý, tín dự ở đâu? Bạch Mi gấp, muốn cùng điếm trưởng quỹ giảng đạo lý, hắn không nghĩ tới, hôm nay thế mà gặp được hắc điếm. Chỉ là, người ta cũng không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Mấy cái kia cường tráng cao thủ đã hướng hắn tới gần. Rầm rầm rầm, đùng đùng đùng. A a a. Án lão tử, đều cho ta phun ra. Cửa hàng bên trong truyền ra từng đợt tiếng đánh nhau, cùng Bạch Mi tiếng kêu thảm thiết, còn có điếm trưởng quỹ kêu gào âm thanh. Bình. Lại sau một lúc lâu, một bóng người từ trong cửa hàng bay ra, hung hăng đập xuống đất. Trên đất bóng người dãy rủa lấy bò lên, chính là Bạch Mi. Giờ phút này hắn đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, màu trắng lông mày đều bị kéo, mũi heo bị đánh sai lệch, trên người lân phiến cũng rơi đến 7-8 phần, toàn thân trên dưới liền không có một cái nào địa phương là tốt. Bạch Mi liếm lấy mấy lần vết thương, trong lòng phẫn hận bất bình, Bạch Ai một trận đánh không nói, túi chữ vật cũng bị cướp đi. Hắn cần cù chăm chỉ để giành được tới mười mấy khối linh thạch, ngược lại thành hắn trộm người ta linh thạch căn cứ chính xác vật. Còn có vừa rồi bán tinh huyết được đến thanh chứng đan, cũng bị cướp đi. Hắn hơn phân nửa thân gia cũng bị mất. Chính mình như thế trung thực bốn phận người, người nhỏ lũ ít, gặp phải loại này hắc điếm, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bạch Mi trong lòng cái kia hận a, vì cái gì đều ưa thích ức hiếp người thành thật. Rời đi thời điểm, hắn ở trong lòng âm thầm ghi lại cửa hàng này danh tự, một ngày nào đó, hắn muốn báo thù rửa hận. Bạch Mi mang cừu hận cùng một bụng phiền muộn, trở lại chỗ ở của mình. Từ trong linh điền cắt chút linh thảo, mở ra một gian thạch thất, bên trong chợ đen đại trưởng quỹ, rất ưu nhã giật một thanh linh thảo, chậm rãi nhấm nuốt. Bạch Mi vừa ăn phải cái lô bốn, trong bụng đang chứa một bụng tức giận không chỗ phát tiết, bây giờ thấy hắn cái này cố tình nhã nhặn dạng liền nổi giận. 3. Một cái tát lắp tại chợ đen đại trưởng quỹ trên mặt, đánh cho hắn mắt nổi đồng đóm, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Bạch Mi. Ta lại không phạm sai lầm, vì sao đánh ta? Chợ đen đại trưởng quỹ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vô duyên vô cớ liền bị đánh. Lão phu đánh chính là ngươi, đánh ngươi không cần bất kỳ lý do gì. Đùng đùng đùng. Bạch Mi tả hữu khai cung, liền đem chợ đen đại trưởng quỹ bạo đánh cho một trận, đem một chương nguyên bản liền rất xấu mặt, đánh mập gấp đôi. Nhìn xem chợ đen đại trưởng quỹ tấm kia đỏ rực mặt tròn, rốt cục cảm giác thuận mắt nhiều. Bạch Mi đánh lên đủ nghiện, tiếp xuống đem mấy cái nô lệ thay phiên bạo đánh cho một trận. Bất quá hắn ra tay vẫn rất có nặng nhẹ, đều là chút da thịt vết thương nhỏ. Dù sao nô lệ đều là tài sản của mình, thật làm hỏng, chịu tổn thất vẫn là mình. Tại những này nô lệ trên thân hành hung một trận, xả giận về sau, Bạch Mi rốt cục ý niệm thông suốt rất nhiều, trước đó ủy khuất tan thành mây khói. Trước đó Bạch Mi bị đòn cửa hàng kia, đính vào hắn trên giày kia một hạt bụi, rốt cục rơi xuống tại cửa hàng đại đường. Nhị cậu tử nguyên lai tưởng rằng có thể đào thoát thăng thiên, lại không nghĩ rằng, cửa hàng này bên trong, người đến người đi, hắn càng không cơ hội đào thoát. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ trốn ở trong hồ lô, co đầu rút cổ lấy không dám lộ diện. Cứ như vậy nhẫn mại tính tình, chờ đợi cả ngày, cửa hàng đóng cửa đã đến giờ. Tiểu Hỏa Kế đóng lại cửa tiệm, điếm trưởng quý tự mình kiểm tra thực hư kiểm kê hàng hóa, sau đó khởi động cửa hàng trận pháp, phòng ngừa có tiểu thâu chui vào cửa hàng làm hại. Trưởng quý tất cả đều kiểm tra một lần, lúc này mới thỏa mãn từ một cái cửa nhỏ lui vào hậu đường. Tới bọn hắn cảnh giới này, ban đêm mặc dù không cần đi ngủ, nhưng cũng phải bất thời gian tu luyện. Chương 636, nơi này không sạch sẽ. Chương 636, nơi này không sạch sẽ. Trời tối người yên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt không an phận, giờ phút này đã không có người bên ngoài hoạt động, đại gia nên ngủ đi ngủ, nên tu luyện tu luyện. Giờ phút này, cửa hàng trong đại đường một bóng người cũng không có, nhưng lại có một đạo cực kỳ nhỏ bé thần thức kia, chậm rãi tại trong hành lang đi khắp. Nhị cậu tử từ trong hồ lô dò ra một sợi thần thức, cực kỳ cẩn thận thăm dò xung quanh hoàn cảnh. Đầu tiên là điều tra tới cửa hàng đại môn vị trí, hắn muốn thừa dịp ban đêm lúc không có người chạy trốn. Chỉ là thần thức thăm dò qua, phát hiện cửa lớn đóng chặt, hơn nữa bố trí trận pháp, cửa cùng cửa sổ đều không thể thông hành. Những trận pháp này không phải đặc biệt phức tạp, hắn tìm chút thời giờ cùng tầm tư vẫn là có thể phá vỡ, chỉ là bởi như vậy liền đánh rắn động cỏ, trốn không thoát. Thần thức của hắn tơ mỏng, trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều tra xét nhiều lần, xác thực không cách nào chạy trốn. Hơn nữa hắn còn phát hiện, hồ lô biến thành viên này bụi bặm, vừa vặn rớt xuống đất tấm trong khe hở. Mong muốn chui vào ai dưới lòng bàn chân mang đi ra ngoài đều rất không có khả năng. Về phần hắn chính mình bản nhân, hắn là không dám hiện thân. Nơi này cao thủ nhiều như mây, hắn một người sống sờ sờ bỗng nhiên xuất hiện, rất dễ dàng bị người phát giác. Đã thời gian ngắn không trốn thoát được, thần thức của hắn liền buồn bực ngán ngẩm tại cửa hàng trong đại đường du đãng. Nhìn một lần, cửa hàng này trải bên trong đồ vật vẫn rất nhiều. Đầu tiên là bơi tới quầy hàng vị trí, tại một cái trong ngăn kéo, phát hiện Bạch Mi một con kia túi chứa vật. Thần Thạch đem cái kia túi chứa vật bao khỏa, tâm niệm vừa động, đã thu vào trong hồ lô. Cái này trong ngăn kéo không chỉ có túi chứa vật, còn có mấy chục khối linh thạch. Tự nhiên không có gì tốt khách khí, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Trộm hai thứ đồ này về sau, hắn lại cẩn thận quan sát một chút, cửa hàng hậu đường kia cánh cửa nhỏ phương hướng, vẫn không có phản ứng. Đã không có phản ứng, nhị cầu tử lá gan càng lớn hơn. Thần thức của hắn bắt đầu du đãng tới những cái kia kệ hàng bên trên. Bất quá hắn cũng không có đem kệ hàng bên trên vật phẩm một mạch lấy đi, hắn nghĩ đến tế thủy trường lưu, một ngày trộn một chút. Cho nên thần thức của hắn lựa chọn chọn, chỉ có gặp phải khá là yêu thích, giá trị lại tương đối cao đồ vật, mới có thể đem nó thu nhập trong hồ lô. Một phương này mới trong đại lục, linh lực cực kỳ nồng đậm, tu tiên trình độ cũng vượt xa nhị cầu tử thế giới cũ. Liền xem như giống nhau tu vi trình độ, bên này người thực lực cũng càng mạnh. Bọn hắn lần trước gặp phải chi tiêu đội tuần tra, cùng Bạch Mi cùng Bạch Đen, đều chỉ là nguyên anh kỳ, lại có thể treo lên đánh bọn hắn một chuyến này mấy cái kia nguyên anh cường giả. Nhưng lấy Bạch Mi thực lực cao như vậy, tại phương này mới trong đại lục địa vị, giống như rất hèn mọn. Tại Hồng Nham Tông bên trong, chỉ tính là bình thường chức vị, bình thường còn phải tính toán tỉ mỉ, cần kiệm lo việc nhà. Bạch Mi tới tòa thành thị này, còn bị người ta mở cửa hàng ức hiếp. Cho nên căn này trong cửa hàng vật phẩm, tại nhị cậu tử xem ra, kỳ thật mỗi một kiện vật phẩm đều là đồ tốt, đều là bảo vật vật. Bởi vì không muốn một lần trộm quá nhiều, mong muốn tế thủy trường lưu, hắn chỉ có thể từ bên trong chọn lựa thích nhất. Cứ như vậy chọn lấy thật lâu, cuối cùng từ rực rỡ muôn màu hàng hóa bên trong, chọn lựa ba kiện thương phẩm. Trong đó một kiện là một gốc ngàn năm linh dược. Gốc này linh dược tên là Nguyệt Hoa Thảo, cùng thế giới này vật phẩm khác như thế, bên trong chứa rất nhiều tạp chất. Nhưng mà, gốc này linh dược rất chân quý, nhị cậu tử hồ lô cũng không có cái này chủng loại. Hắn muốn đem gốc này linh dược thu vào trong hồ lô trồng trọt, về sau bồi dưỡng ra càng nhiều Nguyệt Hoa Thảo. Nhị cậu tử trước kia mặc dù không có gốc này linh dược, nhưng hắn nhìn qua rất nhiều thượng cổ đàn phương bên trong, đều cần cái này một gốc linh dược. Kiện thứ hai thì là một hạt giống. Đây là một hạt lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt giống, sắc ngoài rất cứng rắn, phía trên có ma quỷ như thế hoa văn. Căn cứ cổ tịch ghi chép, đây cũng là ma quỷ dây leo hạt giống. Ma quỷ dây leo là một loại cực kỳ ác độc linh thực, vật này trồng trọt chỗ, xung quanh không có một mảng cỏ. Toàn bộ sinh linh nhìn thấy này dây leo, đều chỉ có thể tránh đến xa xa. Dù là trên trời chim bay từ ma quỷ dây leo trên không bay qua, cũng phải bị rút ra mấy cây lông vũ đến. Thành thục ma quỷ dây leo có thể dùng tại luyện chế dây thừng, hoặc lưới đánh cá một loại pháp bảo. Liên tục trộm hai kiện có thể trồng trọt bảo vật về sau, kiện thứ ba, hắn lựa chọn một khối vật liệu luyện khí. Nhị cầu tử trộm cái này ba kiện vật phẩm về sau, hắn liền an tâm tại trong hồ lô, kiểm kê hắn thành quả lao động. Trước tiên đem trộm trở về ma quỷ dây leo hạt giống cùng Nguyệt Hoa Thảo loại tới trong hồ lô. Sau đó lại nhìn một chút cái kia túi chứa vật. Trong túi chứa vật chứa rất nhiều tạp vật, nhìn rất nhìn quen mắt, đều là bọn hắn một chuyến này mấy người vật phẩm tùy thân. Bạch Mi đại khái là muốn đem những vật này đưa đến trong thành ra bán cái giá tốt, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, mới bán nhà thứ nhất cửa hàng, liền gặp hắc điếm. Bị người oan uổng đánh cho một trận, còn cướp đi túi chứa vật. Những này tạp vật bên trong, có mấy người kia tùy thân pháp bảo, coi như cầm tới thế giới này bán, cũng có thể bán cái 10 đến khối linh thạch. Trừ cái đó ra, trong túi chứa vật còn có một số linh thạch. Tăng thêm hắn từ trong ngăn kéo tìm tới những cái kia, hết thảy được đến 60 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Trước kia muốn tìm một khối dạng này linh thạch đều rất khó, lần này trực tiếp được đến 60 nhiều khối. Hạn chế tác khối lỗi, hạn chế hắn trình độ kỹ thuật tiến bộ rất lớn một khối nhược điểm, chính là linh thạch phương diện. Hạ phẩm linh thạch linh lực bên trong mỏng manh, khu động khối lỗi liền cần sử dụng đại lượng linh thạch, chiếm dụng thể tích quá lớn. Hơn nữa hạ phẩm linh thạch không dùng bền, chiến đấu mấy vòng về sau, linh khí liền hao hết. Giống như vậy thượng phẩm linh thạch, một cái kim đan khối lỗi bên trong, chỉ cần lắp đặt một khối liền có thể sử dụng thời gian rất lâu. Đến mức linh thạch bên trong chứa một chút tạp chất, hắn dùng cho khu động khối lỗi, không quan trọng. Coi như những tạp chất này trường kỳ tích lũy, sẽ đối với khôi lỗi tạo thành nhất định tổn thương, cùng lắm thì liền báo hỏng, một lần nữa làm một cái. Khôi lỗi bên trong chỉ chứa một khối linh thạch, chống ra rất nhiều nơi, lại có thể nhiều bố trí rất nhiều trận pháp, tăng lên khôi lỗi tính năng. Nhị cầu tử dọn dẹp những vật phẩm này về sau, liền chân thật tu luyện. Ngày thứ hai cửa hàng này trực quỹ, buổi sáng mở cửa kinh doanh. Mới phát hiện trong ngăn kéo túi chứa vật cùng linh thạch không thấy, kệ hàng bên trên còn thiếu ba kiện vật phẩm. Đây là có chuyện gì? Nhớ kỹ đêm qua, hắn giữ cửa đều đóng kỹ, còn rất cẩn thận kiểm tra qua phòng hộ trận pháp, đều không có vấn đề. Nhưng quả thật thiếu đi ba kiện vật phẩm, còn ném đi trong ngăn kéo túi chứa vật cùng linh thạch, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đóng cửa thời điểm trả hết nợ điểm qua, không có sai. Chẳng lẽ cửa hàng bên trong tiến tặc? Điếm trưởng quỹ trong lòng có sự hoài nghi này, nhưng là hắn cũng không nói ra, mà là ung dung thản nhiên, chuẩn bị buổi tối hôm nay cẩn thận quan sát một chút. Khó khăn nhịn đến vào lúc ban đêm đóng cửa, hội phụ huynh an vị tại cửa hàng trong đại đường, chuyên môn chờ lấy tên trộm kia tới cửa. Chỉ là nhị cậu tử có lẽ là thiên phú như thế, có lẽ là từ nhỏ liền luyện ra được kinh nghiệm. Hắn biết rõ hôm nay tại cái ổ này bên trong bắt con thỏ, liền phải chờ qua thời gian rất lâu mới có thể lại có. Hắn đêm hôm đó trộm một lần về sau, liền an tâm tại trong hồ lô tu luyện, không lộ diện, cũng không ngoi đầu lên. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bốn, vị này điếm trưởng quỹ liên tiếp tại cửa hàng trong đại đường không ngồi năm ngày, lại ngay cả một cái tiểu thâu cái bóng đều không thấy được. Đợi vài ngày cũng không có nhìn thấy tiểu thâu, hắn chỉ có thể không cam lòng từ bỏ, có lẽ tiểu thâu sẽ không lại tới. Như thế, qua 7-8 ngày, cửa hàng bên trong lại gặp tặc, lần này cửa hàng bên trong lại bị mất 5 kiện chân quý vật phẩm. Điếm trưởng quỹ nhớ kỹ chính mình đem đại môn cùng phòng hộ trận đều kiểm tra qua, một tia khe hở đều không có lưu lại, cũng không biết cái này tặc là vào bằng cách nào. Nhưng làm điếm trưởng quỹ cho trêu đến nổi trận lôi đình, hắn lần này thề, nhất định phải tìm tới cái này tiểu tặc. Hắn dứt khoát liền ở tại cửa hàng trong đại đường, trong dòng dã một tháng, lại vẫn không có phát hiện kia tặc cái bóng. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, cái cửa hàng này bên trong vẫn là thường thường liền sẽ ném đồ vật. Trưởng quỹ nếu như canh giữ ở trong đại đường, liền cái gì cũng không biết ném. Nhưng hắn chỉ cần rời đi hoặc là lơ là sơ suất, trong tiệm liền sẽ ném đồ vật, khiến cho hắn không có cách nào, liền tốn hao trọng kim, mời một vị trận pháp đại sư đến tương trợ. Đem cửa hàng chung quanh cửa sổ, chỉ cần có thể ra vào địa phương, lại lần nữa bố trí trận pháp, phong đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng từ bên ngoài bay vào. Đối cửa hàng tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Chỉ là như vậy nghiêm mật trận pháp phòng hộ phía dưới, trong tiệm vẫn thường thường liền sẽ ném đồ vật, khiến cho bọn hắn cái cửa hàng này, mỗi ngày liều mạng kinh hương, kiếm chút tiền, còn chưa đủ ném đồ vật hao tổn. Chúng ta muốn không muốn như vậy? Mời trận pháp đại sư, đem mỗi một cái kệ hàng cùng kệ hàng bên trên vật phẩm đều dùng đại trận phong ấn. Chỉ cần ai xúc động kệ hàng bên trên vật phẩm, trận pháp liền sẽ phát ra cảnh cáo âm thanh. Sau đó chúng ta liền có thể đem cái này tiểu thâu bắt rùa trong hũ. Lúc này một cái thông minh nhân viên phục vụ đưa ra một cái tương đối biện pháp khả thi. Cái này biện pháp đi sát thực đi, chính là chi phí quá cao, bố trí một bộ dạng này trận pháp xuống tới, đến hao phí đại lượng tài nguyên. Điếm trưởng quỹ mặc dù tán thành biện pháp này, nhưng cảm giác chi phí có chút cao, vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Chẳng qua trước mắt xác thực không có biện pháp tốt hơn, tạm thời còn nước còn tát, thử một lần. Thế là ngày thứ hai, điếm trưởng quỹ liền mời tới trận pháp đại sư, lại một lần bố trí trận pháp, đem hàng hóa, kệ hàng, tất cả đều phong ấn. Chỉ cần ai chạm đến kệ hàng bên trên trận pháp, liền sẽ truyền ra bén nhọn cảnh báo âm thanh. Đến lúc đó canh giữ ở cửa hàng hậu đường tu sĩ, liền có thể một loạt mà ra, đem cái này tiểu tặc bắt lấy, rút gân luồn ra. Bất quá trận pháp mới bố trí thành ngày thứ ba ban đêm, cảnh báo âm thanh liền vang lên. Ở tại cửa hàng hậu đường những cao thủ kia, toàn đội vàng đuổi đi ra, có chút liền y phục cũng không kịp mặc, có ít người giày cũng không xuyên. Chỉ là bọn hắn đuổi tới cửa hàng đại đường thời điểm, chỉ một người cũng không phát hiện, trống rỗng, đen nhánh một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Không thấy được nửa cái bóng người, trận pháp làm sao lại văng lên? Có ít người trong lòng phàn nàn hùng hùng hổ hổ, đồng thời cũng có khá là cẩn thận, tỉ như điếm trưởng quỹ. Hắn giờ phút này thần thức toàn bộ khuyết tán ra đến, bao phủ cả tòa cửa hàng đại đường, một tấc tìm kiếm, lại vẫn không tìm ra manh mối. Đã tìm không thấy, cũng chỉ có thể tiếp tục trở về đi ngủ. Chỉ là tiếp xuống trong một đoạn thời gian, đêm hôm khuya khoắt, thường thường tòa kia cảnh báo trận pháp liền sẽ vang lên. Đã cảnh báo trận pháp vang lên, khẳng định liền phải đi thăm dò nhìn, nhìn về sau, lại cái gì đều không phát hiện được. Một hai lần còn coi như xong, nhịn một chút liền đi qua. Nhưng từ khi bố trí trận pháp, ba ngày hai đầu đều là như thế, có đôi khi một đêm còn vang lên 2-3 lần, đem bọn hắn đều nhanh dậy vò điên rồi. Thời gian dài, người bất chi bất giác liền sẽ bưng lỏng, thời gian dần qua, được nghe lại cái kia cảnh báo thanh âm, tất cả mọi người không có kích động như vậy. Lười biếng bò lên nhìn một chút, hoàn toàn như trước đây, cái gì đều không thay đổi, lại trở về ngủ tiếp. Loại này thư giãn qua sau một khoảng thời gian, đại gia càng không thế nào đem cảnh báo sinh coi là chuyện đáng kể. Có đôi khi nghe được cảnh báo âm thanh, dứt khoát tiếp tục ngủ hoặc là tu luyện, nhìn đều không muốn tới nhìn. Chỉ là bọn hắn không ra xem thời điểm, cửa hàng bên trong lại thường thường liền ném đồ vật, khiến cho toàn bộ cửa hàng bên trong người, từ trưởng quỹ tới nhân viên phục vụ, tới tiểu nhị, cả ngày đều nghi thần nghi quỷ. Cảm giác cửa hàng này không sạch sẽ, có mấy thứ bẩn thỉu. Chương 637, cửa hàng lớn chuyển nhượng chương 637, cửa hàng lớn chuyển nhượng nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, thường thường liền ra tay trộm điểm. Cửa hàng này trưởng quỹ dùng rất nhiều phương pháp, nhưng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Điếm trưởng quỹ chỉ có thể mỗi ngày đóng cửa về sau, canh giữ ở cửa hàng trong hành lang. Nhưng dạng này một mực trông coi cũng không phải chuyện gì, bọn hắn là tu tiên giả. Tu tiên chi đạo, không tiến tất thối. Đặc biệt là linh khí bên trong, còn giàu có nhiều như vậy tạp chất, không định giờ đem tạp chất loại trừ tới bên ngoài cơ thể, đối thân thể sẽ có hại hại, càng sẽ ảnh hưởng tu vi tiến giai. Liên trận pháp cũng không phòng được cái này tiểu đâu, về sau không có cách nào, linh cơ khẽ động, thuê một cái tu vi tương đối thấp tu sĩ, ban đêm canh giữ ở cửa hàng đại đường bên trong. Chỉ là đem tu sĩ này đặt ở trong đại đường, mới trông hai ngày, liền người đều ném đi. Cửa sổ tất cả đều phong đến cực kỳ chặt chẽ, trận pháp toàn bộ khởi động, một người sống sờ sờ, cứ như vậy kỳ tích biến mất. Tiệm này không thể mở tiếp nữa, trong tiệm có mấy thứ bẩn thỉu. Đây là cửa hàng bên trong từ trưởng quỹ tới hòa kế, đại gia nhất trí quan điểm. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, vài ngày sau, cửa tiệm liền treo lên một chương rất lớn chiêu bài. Trên biển hiệu làm bốn cái thuần kim chữ lớn, viết cửa hàng lớn chuyển nhượng. Tại tòa này tu tiên giả thành trì bên trong, dòng người đông đảo, tòa này cửa hàng lại ở vào đường đi phồn hoa khu vực. Cửa hàng lớn chuyển nhượng chưa bài, vừa mới treo lên đến một ngày, liền bị người tháo xuống. Ba ngày sau, cửa hàng đổi một cái đông ra, một lần nữa đổi một nhóm trưởng quỹ cùng hòa kế, bắt đầu một vòng mới mộng phát tài. Cửa hàng này quả nhiên không hổ là cửa hàng lớn, gây dựng ngày đầu tiên, chuyện làm ăn liền rất hỏa, tiếp đãi mấy nhóm khách hàng, kiếm lời hơn mấy chục khối linh thạch. Chỉ là hiện thực sẽ dạy bọn hắn làm người, đã có như thế kiếm tiền mua bán, làm sao có thể mua được? Coi như kém nhất, chính mình không muốn kinh doanh, cũng biết ưu tiên cân nhắc bán cho bên người thân bằng hảo hữu, phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Làm sao có thể sẽ đến phiên hắn một người xa lạ kiếm tiền nghi? Cửa hàng ban ngày kiếm được mấy chục khối linh thạch, cất giữ trong trong quầy, vào lúc ban đêm liền lì kỳ mất tích. Cùng một chỗ mất tích, còn có một cái trấn điếm chi bảo. Ngày thứ hai, toàn cửa hàng người, bao quát từ trưởng quỹ tới tiểu hòa kế, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài tìm kiếm giày vò một lần, cũng không tìm tới tiểu đâu, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng loại chuyện này có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, cửa hàng này bên trong vẫn nuôi cách một đoạn thời gian liền sẽ ném đồ vật. Nghĩ hết biện pháp, cũng tìm không thấy tiểu châu cái bóng. Dường như căn này trong cửa hàng cất giấu một cái quái vật, có thể thôn phệ một chút linh vật. Thời gian dần qua, cửa hàng này cũng gánh không được, chỉ có thể lần nữa đem cửa hàng lớn chuyển nhượng biển chữ vàng treo ở cửa tiệm. Giống nhau, mới ngày thứ hai, cửa hàng lớn chuyển nhượng biển chữ vàng liền bị người hái được, lại đổi một cái đông ra. Về sau trong một đoạn thời gian, tiệm này liền cùng náo quỷ như thế, luôn luôn thường thường liền sẽ treo lên cửa hàng lớn chuyển nhượng biển chữ vàng. Sau đó bị cái khác người không biết sự tình tiếp nhận, tiếp tục một vòng mới phát tài mộng tưởng. Kinh doanh sau một khoảng thời gian, lại lần nữa treo lên cửa hàng lớn chuyển nhượng chưa bài. Cứ như vậy liên tiếp đổi mấy gốc dạ về sau, thành nội rất nhiều người dần dần cảm thấy được không thích hợp. Phồn hoa khu vực cửa hàng lớn làm sao lại kinh doanh không đi xuống? Lại sau đó, theo không tin tức đáng tin truyền thuyết, cửa hàng này không sạch sẽ, bên trong có mấy thứ bẩn thỉu. Bởi như vậy, nhà này cửa hàng lớn bắt đầu chuyển không đi ra, chỉ có một ít nơi khác tới lăng đầu thành. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, tiếp nhận, sau đó lại chuyển nhượng. Cho tới bây giờ, liền người bên ngoài đều không mắc mưu, cái này ra chuyển nói chúng có mấy thứ bẩn thỉu cửa hàng, rốt cục hoang thế. Giữa ban ngày, người đến người đi phố xá sầm uất bên trong, có một nhà cửa hàng cửa lớn đóng chặt, bên trong đen sì, âm trầm. Bất luận kẻ nào vừa mới đi vào, cũng cảm giác được bên trong có một cỗ cảm giác ấm lãnh, phản phất có một người đi theo phía sau ngươi, đối với ngươi cổ thổi hơi. Trong đó tự nhiên là có một chút không tin tà người trẻ tuổi, mong muốn khiêu chiến cửa hàng này trải. Có mấy người trẻ tuổi hẹn nhau ban đêm đi vào điều tra, khuyên đều không khuyên nổi. Mấy người trẻ tuổi kia đi sau khi đi vào, liền không còn có đi ra. Từ nay về sau, cửa hàng này lắt thành nội cư dân cấm địa, tất cả mọi người nghiêm khắc cảnh cáo nhà mình văn bối, không nên tùy tiện tiến vào những cái kia hoang phế cửa hàng. Bởi vì trường kỳ không có người đi vào, cửa hàng này biến càng ngày càng tà dị. Có người nói, lúc nửa đêm thấy có người ảnh ở bên trong đi lại. Cũng có người nói, nghe được bên trong có các loại dã thú chu lên thanh âm, lại còn có người nói, nghe được chó sủa, ngâu gọi. Tóm lại chính là càng truyền càng tà môn, không còn có người đi vào mạo hiểm. Nhị cậu tử trải qua một vòng lại một vòng cố gắng, thế mà đang nháo thị bên trong, thành công nắm giữ một gian cửa hàng. Mặc dù không cách nào đối ngoại kinh doanh, dù sao cũng là có một cái không bị người quấy rầy lối ra. Từ khi cửa hàng bên trong không ai về sau, hắn đã từ kia một cái khe bên trong đi ra. Hắn lúc đầu định lúc này rời đi, về sau ngẫm lại. Ngược lại hắn mới đến, cũng không có lối ra. Hơn nữa trên thân còn bị cái kia Bạch Mi đặt xuống nô lệ ấn ký, chỉ cần hắn lộ diện, vẫn là có khả năng bị Bạch Mi truy tung đến. Không bằng tạm thời ở chỗ này, tìm hiểu một chút cái này đại lục mới, sau đó lại tính toán sau. Cho nên bây giờ, ban ngày ngoại trừ lúc tu luyện trốn ở trong hồ lô, còn lại thời điểm, hắn biến hóa bộ dáng ở trong thành thị khắp nơi du đãng. Ban đêm đi trở về tới gian kia cửa hàng bên trong nghỉ ngơi, nếu có người tiến đến điều tra, tiếp tục giả thần giả quỷ hù dọa người. Thông qua trong khoảng thời gian này thăm viếng cùng điều tra, hắn đối với cái này đại lục mới, rốt cục có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Đây là một cái diện tích cực kỳ rộng lớn đại lục, bọn hắn nơi đó người xưng là Tiên Linh đại lục, nơi này linh khí nồng đậm, coi như ngươi không tu luyện, linh khí cũng biết chủ động hướng trong cơ thể ngươi rót. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, người nơi này tu luyện càng thêm dễ dàng, chuyện gì đều không làm, đều không cần tận lực tu luyện, tại linh khí tẩm bổ phía dưới, rất dễ dàng liền có thể đạt tới hóa thần kỳ. Tới hóa thần kỳ về sau liền có thể phi thăng tới càng tốt đẹp hơn tiên giới. Bất quá, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, phương này đại lục linh khí bị ô nhiễm, những cái kia chút vào thể nội linh khí bên trong sẽ mang lậu đại lượng tạp chất. Tạp chất nếu như không thể kịp thời thanh trừ, liền sẽ tại thể nội càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, cuối cùng tu vi không cách nào tiến bộ, nó sẽ đi kèm ra một chút tật bệnh. May mắn những cái kia đại tông cửa thế lực lớn, trong tay còn nắm giữ lấy một chút không có bị ô nhiễm địa bàn, nắm giữ rất thuần túy linh khí, có thể bồi dưỡng một chút không có bị ô nhiễm linh dược. Hơn nữa bọn hắn nghiên cứu ra một loại gọi là thanh trướng đan đan dược, có thể thanh trừ thể nội tạp chất. Phục dụng thanh trướng đan, thanh trừ thể nội tạp chất, liền có thể tiếp tục tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, thực hiện phi thăng tiên giới mộng tưởng. Nhị cầu từ trước kia đại lục, mặc dù tại trên điện tịch thấy qua, nói có ít người có thể phi thăng tới tiên giới, nhưng đã có mấy chục ngàn năm không ai phi thăng. Phi thăng tiên giới đã thành một loại xa không thể chạm truyền thuyết. Nhưng ở phương này đại lục, phi thăng tiên giới biến rất bình thường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người phi thăng. Nơi này tu sĩ, bọn hắn tu luyện mục tiêu, liền là mau chóng tu luyện tới hóa thần kỳ, phi thăng tới một cái càng thêm giàu có, linh khí cũng không có ô nhiễm tiên giới. Cho nên rất nhiều tu sĩ vì có thể được tới thanh trướng đan, sớm ngày phi thăng tiên giới, bọn hắn mỗi ngày đi sớm về tối, cực kỳ cố gắng. Nhị cậu tử trong tay cũng để dành được một nhóm thanh trứng đan, hắn gần nhất đang nghiên cứu loại đan dược này phương pháp luyện chế. Nếu như có thể luyện chế ra thanh trứng đan, về sau tại cái này tiên linh đại lục, liền sẽ nắm giữ liên tục không ngừng tài phú. Nhị cậu tử đối với phi thăng tiên giới vẫn không có hứng thú quá lớn, cái gì trường sinh bất tử, cái gì động thiên phúc địa, tiên cầm cỏ ngọc, không tạ chi hoa, hắn đều không làm sao có hứng nổi. Nhưng hắn ưa thích tài phú, ưa thích làm ruộng, ưa thích kiếm tiền, ưa thích loại kia nắm giữ vô hạn tài phú cảm giác. Chương 638, vọng tiên cắt. Chương 638, vọng tiên cắt. Trong hồ lô, nhị cầu tử ngay tại lúc tu luyện, đống nhiên cho mày, đầu đầy mồ hôi, dường như cảm giác cực kỳ thống khổ. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi làm dịu tới, kết thúc hôm nay tu luyện. Vừa rồi ngay tại lúc tu luyện, đống nhiên cảm giác được toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức, còn có một đầu kinh mạch tại chỗ bạo liệt. Hắn trước kia trong quá trình tu luyện, chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Lúc này tu luyện kết thúc, thần thức ở trong cơ thể mình phản phục tìm kiếm, quan sát mấy lần, rốt cục phát hiện, tại kinh lạc của hắn bên trong, có rất nhiều điểm đen thật nhỏ, bám vào ở bên trong trên vách đá, ngay tại lặng yên không một tiếng động, ăn mòn phá hư kinh lạc của hắn. Trước đó phá tan đầu kia kinh mạch, chính là bởi vì loại này điểm đen ăn mòn, làm kinh mạch biến càng thêm yếu ớt, trong tu luyện xảy ra bạo liệt. Hắn thử dùng pháp lực xung kích, đem những này màu đen điểm nhỏ đuổi ra ngoài. Chỉ là thử rất nhiều lần, đều là tốn công vô ích, vật này tại thể nội cực kỳ ngoan cố, thanh trừ không xong. Chẳng lẽ đây chính là tiên linh đại lục tu tiên giả nói tới tạp chất? Loại này tạp chất cũng quá mức bá đạo, hắn đều không có ở tiên linh đại lục tu luyện qua, chỉ là một bộ phận cưỡng ép chút vào trong cơ thể hắn linh khí mà thôi. Hắn bình thường tu luyện đều tại trong hồ lô, còn có đại lượng thời gian cũng trốn ở trong hồ lô. Liên điểm này cưỡng ép chút vào linh khí, đã ở trong cơ thể hắn lưu lại tạp chất. Nếu như mỗi ngày thu nạp linh khí tu luyện, thể nội góp nhặt tạp chất sẽ còn càng nhiều. Phát hiện tạp chất không cách nào thanh trừ về sau, hắn xuất ra một hạt thanh trướng đan ăn vào. Cái này một hạt đan dược tiến vào trong bụng, rất dễ dàng liền bị pháp lực của hắn luyện hóa, sau đó dung nhập pháp lực bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó còn đặc biệt ngoan cố không cách nào thanh trừ tạp chất. Từ khi phục đan dược về sau, những cái kia điểm đen nhanh chóng hòa tan, sau đó bị pháp lực thanh trừ, bài xuất bên ngoài cơ thể. Lại tiếp tục vận chuyển công pháp tu luyện cả ngày, thể nội những cái kia tạp chất hoàn toàn biến mất vô tung. Xem ra nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo thanh trướng đan tiến độ, nhất định phải tăng nhanh. Dựa theo thể nội tạp chất sinh ra tốc độ, hắn để giành được kia mấy hạt thanh trướng đan không bao lâu, thanh trướng đan giá cả vẫn là rất đắt đỏ. Luyện chế đan dược đầu tiên nhất định phải có linh dược tài, còn muốn có đan phương. Hai thứ đồ này, nhị cầu tử trong tay đều không có. Trong tay hắn chỉ có mấy hạt thanh trướng đan, đại khái biết công hiệu, sau đó thì cái gì tin tức cũng không có. Tại trong hồ lô, đem chính mình trồng trọt những linh dược kia tất cả đều nhìn một lần, tuyển ra mấy loại miễn cưỡng có thể thanh trừ độc tố dư liệu. Đem mấy loại này linh dược tài thử luyện chế ra một chút, kết quả không ngoài sở liệu, thất bại. Hắn phương diện luyện đan kỹ nghệ rất cao, có thể tự mình phối tổ kiến đan phương, chỉ là không bột đố gột nên hồ. Trong hồ lô những linh dược này công hiệu đều không quá thích hợp luyện chế thanh trứng đan. Quả nhiên còn phải từ tiên linh đại lục tìm kiếm đem đối ứng linh dược mới được. Nhị cầu tử luyện đan thất bại về sau, liền ra hồ lô, biến thành một cái mũi heo tu sĩ bộ dáng, trong thành đi dạo. Hắn chỗ cái này một tòa thành trì, gọi là Nhìn Tiên Thành. Là xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, quy mô lớn nhất một tòa tiên thành. Vây quanh cái này một tòa tiên thành xung quanh, phân bố to to nhỏ nhỏ 10 cái tông môn cùng gia tộc thế lực. Bạch Mi chỗ Hồng Nham Tông, chỉ là cái này 10 cái thế lực bên trong, rất bình thường một nhà. Nhìn Tiên Tông mới thật sự là trưởng không cái này mấy ngàn dặm phạm vi đại tông môn, Nhìn Tiên Thành cũng là từ Nhìn Tiên Tông sáng tạo. Thành này thành chủ từ Nhìn Tiên Tông sai khiến, trong thành nhân viên quản lý cùng hộ vệ đều thuộc về Nhìn Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Trong thành này lưu thông thanh trứng đan, tuyệt đại đa số đều xuất từ Nhìn Tiên Tông. Nhị cầu tử trên đường phố đi một hồi, ngẩng đầu nhìn tới một nhà viết vọng tiên các cửa hàng, liền nhấc chân đi vào. Đây là một nhà từ Nhìn Tiên Tông mở cửa hàng, chủ yếu bán ra Nhìn Tiên Tông sản xuất ra các loại đan dược và linh vật. Vọng tiên các trong cửa hàng rất lớn, rất rộng rãi, cho dù dạng này vẫn là kín người hết chỗ, bên trong chật ních đủ loại tu sĩ. Bởi vì người chen lấn quá nhiều, căn bản chào hỏi không đến, bên trong mấy cái hỏa kế lớn tiếng hét lớn. Có đôi khi còn đối một chút thấy ngứa mắt khách hàng, lớn tiếng trách móc vài câu. Những này khách hàng tại vọng tiên các cửa hàng bên trong chịu mắng, cho dù là chịu đánh, cũng chỉ có thể không đúng. Nếu là tại cái khác cửa hàng giao dịch, gặp phải loại thái độ này cực kém, những người tu tiên này cũng không phải tốt tính, đã sớm đánh nhau tàn nhẫn. Coi như không đánh người, cũng là phất tay áo bỏ đi, về sau sẽ không bao giờ lại đến nhà. Nhưng ở vọng tiên cát, có thể không người nào dám động thủ. Tòa thành này còn có xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi, tất cả đều là Nhìn Tiên Tông địa bàn. Hơn nữa, cửa hàng này bên trong rất nhiều thương phẩm, đều là độc nhất vô nhị, ra cánh cửa này, địa phương khác mua không được. Cho nên, bất luận trong tiệm hỏa kế thái độ có nhiều chênh lệch, những này khách hàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, để cho hắn gắng chịu đủ, bày ra khuôn mặt tươi cười. Cái gọi là cửa hàng lớn lấn khách chính là như thế. Nhị cầu tử đi vào cửa hàng về sau, tự nhiên cũng sẽ không có người phản ứng hắn. Với bạn, không có hỏa kế quấy rầy, hắn có thể tự do tự tại quan sát. Chỉ là trong cửa hàng người thực sự quá nhiều, hắn dùng rất lớn lực mới chen đến trước quầy mặt. Trước mặt hắn trong quầy trưng bày mấy chục gốc linh dược. Những linh dược này bên trong đều là thuần túy linh khí, không chứa tạp chất, giá cả so với bình thường linh dược đắt gấp bội. Nhìn Tiên Tông nắm giữ rất nhiều không có bị ô nhiễm thổ địa, còn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều không có bị ô nhiễm linh dược. Những người tu tiên này chen tại trước quầy mặt, mong muốn tranh mua chính là những linh dược này. Chỉ là sư nhiều cháu ít, mỗi lần thả ra linh dược không nhiều, mong muốn mua người lại quá nhiều, cho dù giá cả đắt gấp bội, vẫn cũng không đủ cầu. Nhị cầu tử tiến đến một gốc ngàn năm linh dược trước, dùng thần thức tùy ý quan sát. Trong hồ lô cũng có mười mấy gốc loại linh dược này, đã đạt tới ngàn năm dược linh, đều là không có bị ô nhiễm. Hắn muốn nhìn một chút những linh dược này cùng chính mình so sánh, khác nhau ở chỗ nào, đến cùng có thể bán ra giá bao nhiêu. Ô chỉ là hắn mới nhìn một hồi, liền có một người tu sĩ ở bên cạnh hắn nóng nảy hô to, sợ bị hắn cướp đi. Gốc này linh dược ta muốn, bán cho ta, phiền phải giúp ta bọc lại. Ta nhìn thấy trước. Chỉ là hắn mới như thế vừa hô, mặt khác lại có mấy cái tu sĩ, cũng đi theo lớn tiếng kêu la. Hai người các ngươi đã quá muộn, ta linh thạch đều giao, gốc này linh dược là ta. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều cho ta thành thành thật thật đứng ở đằng sau đi, gốc này linh dược đã bị người mua đi. Một tên nhân viên phục vụ đứng tại trước quầy mặt, đối với mấy cái này tu sĩ một hồi quát tháo. Mấy cái này mới vừa rồi còn kêu gào ầm ĩ tu sĩ, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở đằng sau, không dám nói thêm nữa. Tất cả mọi người sợ đắc tội trong tiệm hỏa kế, về sau cái gì cũng mua không được. Các cửa hàng bên trong tiểu hỏa kế đều là hạ nhân, nhìn thấy khách hàng nhất định phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng vọng tiên các hỏa kế cũng không đồng dạng, đều là người có thân phận có địa vị. Người bình thường muốn vào vọng tiên các làm hỏa kế, cần phải có bối cảnh có quan hệ, còn phải tặng quà chuẩn bị, khả năng vớt đến lấy loại này chuyện tốt. Còn có ngươi, nhìn cái gì vậy? Xếp tới đằng sau đi. Lúc này, cái này tiểu hỏa kế lại đối nhị cậu tử giống to một tiếng, đem hắn xua đuổi tới đằng sau. Nhị cậu tử chỉ có thể đàng hoàng lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này, một tên mũi heo tu sĩ rốt cục chen đến phía trước tới, đưa tay liền lấy ra hai khối linh thạch, nhét vào tiểu hỏa kế trong tay. Đại chất tử, đây là một chút tâm ý. Tên này mũi heo tu sĩ ưỡn nghiêm mặt, đưa ra hai khối linh thạch, mặt mũi tràn đầy chất đống cười. Cái kia tiểu hỏa kế tiếp nhận linh thạch, nhét vào trong ngực về sau, cũng không làm sao nói, bất động thanh sắc đem trong quầy gốc kia linh dược bọc lại, bán cho tên này về sau mũi heo tu sĩ. Hắn làm thành như vậy, trước đó bị quát lui mấy cái khách hàng liền không vui. Dựa vào cái gì? Gốc này linh dược là ta trước nhìn chúng. Chính là, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn. Hẳn là trước bán cho chúng ta mấy cái, ngươi làm như vậy không công bằng. Mấy cái tu sĩ ngươi một lời ta một câu, cãi nhau, cảm giác rất không công bằng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ta muốn bán cho ai liền bán cho ai. Lại nhau nhau, về sau cánh cửa này đều không cho các ngươi tiến. Đối mặt tiểu hỏa kế lần nữa nổi giận giống to, mới vừa rồi còn xảo xảo nháo nháo mấy cái tu sĩ, chỉ có thể cúi đầu, thối lui đến bên cạnh, giữ im lặng. Đang nhìn bên trong tòa tiên thành, thật đúng là không có mấy người dám đắc tội vọng tiên các hỏa kế. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, trong cửa hàng cãi nhau vẫn còn tiếp tục, tất cả mọi người đang vì tranh đoạt vài quặng linh dược mà mặt đỏ tới mang tai. Mà những cái kia điện hỏa kế thì nhàn nhã, không chút gì sốt ruột. Hơn nữa nhị cầu tử cũng nhìn ra, tuy nói đại gia đều ở nơi này muốn đoạt lấy mua sắm linh dược. Trên thực tế, đa số người là lặng lẽ đưa lễ về sau, mới thành công mua được linh dược. Nhìn thấy loại này không có bị ô nhiễm linh dược, tại Tiên Linh Đại Lục càng như thế hút hàng, nhị cầu tử lại phát hiện một đầu con đường phát tài. Hắn trong hồ lô những linh dược kia, chỉ cần lấy ra, tại Tiên Linh Đại Lục đều có thể bán đi giá tốt. Ngoại trừ những linh dược này, còn có thanh trướng đan, cũng là cửa hàng này rất hút hàng vật tư. Bất quá nơi này thanh trướng đan nhất định phải bàn luận bình bán, một lần chỉ bán một bình bên trong có 10 hạt. Đến đây mua sắm thanh trướng đan tu sĩ, ngoại trừ một phần là cho mình dùng, còn có rất nhiều là bán buôn trở về, tại tăng giá bàn luận hạt số không bán đi. Lấy nhị cầu tử trước đó hiểu biết đến giá cả, bọn hắn tăng giá biên độ vẫn còn lớn. Vị đạo hữu này có được hay không giúp đỡ? Bán một hạt thanh trướng đan cho ta cứu mạng, ta có thể bán mình khi hắn nô lệ. Đúng lúc này một người tu sĩ chen trong đám người lớn tiếng cầu khẩn nói. Nhị cầu tử theo thanh âm nhìn sang, đối phương cũng là một vị nguyên anh kỳ cường giả, chỉ là tay chân của hắn ra thịt vậy mà đã bắt đầu đưa thối. Hắn trong khoảng thời gian này ở trong thành gặp qua rất nhiều dạng này tu sĩ, rất nhiều nơi chân tường hạ đều nằm loại này thân thể mục nát người. Loại tình huống này đều là thể nội trồng chất tạp chất quá nhiều, không có kịp thời dùng thanh trướng đan loại ra ngoài, tạp chất tứ động ở bên trong, thân thể liền sẽ bắt đầu đưa thối. Nếu là không thể thanh trừ, cuối cùng cả người đều sẽ hoàn toàn mục nát. Thanh trướng đan đắt như vậy, cũng không phải là mỗi người vẫn luôn có thể sử dụng lên. Hơn nữa loại đan dược này còn muốn thường xuyên dùng, cách một đoạn thời gian không sử dụng, thể nội tạp chất lại sẽ gia tăng, thân thể liền sẽ mục nát. Cho nên toàn bộ Tiên Linh Đại Lục tu sĩ đều có một cỗ cảm giác nguy cơ, chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, sau đó dùng cho mua sắm thanh trướng đan, thanh trừ thể nội tạp chất. Một khi chính mình kiếm tiền tốc độ không đổi kịp thể nội tạp chất trồng chất tốc độ, sẽ xuất hiện đủ loại triệu chứng trúng độc, cuối cùng thân thể thời gian dần qua hư thối. Cho đến cuối cùng, loại này người thân thể sẽ hoàn toàn mục nát, hóa thành nước mủ. Chỉ cần là sinh hoạt tại Tiên Linh Đại Lục người, từ bọn hắn sinh ra tới một phút này, liền chạy không ra cái này vận mệnh. Dù là ngươi không tu luyện cũng không được, bởi vì linh khí sẽ chủ động hướng trong thân thể rót. Linh khí rót vào thể nội đồng thời, ngoại trừ cường hóa thân thể, tăng trưởng tu vi, cũng biết đem tạp chất mang vào thể nội, chống chất đến càng ngày càng nhiều. Cho nên bên này sinh linh, liền không có tu vi đặc biệt thấp, bọn hắn dù là không tu luyện, tu vi cũng biết tự động tăng lên. Tu vi tăng lên về sau, thì tương đương với một cái vật chứa biển lớn, có thể rót vào thể nội linh khí cùng tạp chất, cũng sẽ tương ứng, biến càng nhiều. Cho nên đa số người, tại lúc tuổi còn trẻ cùng tu vi thấp thời điểm, loại này tạp chất chồng chất không nhiều, ảnh hưởng không tính quá lớn. Đợi đến bọn hắn tu vi tăng lên về sau, tu vi càng cao, ảnh hưởng lại càng lớn. Cho nên từ sinh ra tới bắt đầu, tựa như có người sau lưng dùng roi đuổi như thế, chỉ có thể thật tốt tu luyện, tăng thực lực lên, cố gắng kiếm càng nhiều linh thạch, đổi thanh trướng đan. Vì kiếm tiền, vì thanh trướng đan, đường đường tu tiên giả, chuyện gì cũng có thể làm. dù là bán mình làm nô cũng bằng lòng, hèn mọn tới trong bụi đất. Giờ phút này vị kia thân thể bắt đầu hư thối tu sĩ, trong cửa hàng cầu khẩn thật lâu, không có ai để ý làm cho nhân viên phục vụ rất không kiên nhẫn, chào hỏi mấy cái khách hàng, đem tên tu sĩ này nâng lên, ném tới cửa hàng phía ngoài trên đường cái. Các vị lao ra, giúp ta một tay, ta có thể cho hắn làm nô lệ. Tên tu sĩ này vẫn nằm tại trên đường cái cầu tình, mong muốn dùng thân thể đổi một hạt đan dược. Mua không nổi thanh trứng đan, thân thể bị tạp chất ăn mòn tu sĩ nhiều chính là, ai mà thèm ngươi. Còn không phải bình thường không đủ cố gắng, không thể kiếm tiền mua thanh trứng đan, phải bị đào thải. Phi. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua bên ngoài cầu khẩn tu sĩ, cực kỳ khinh thường nổ một ngụm. Chương 639, cảm giác quen thuộc chương 639, cảm giác quen thuộc nhị cầu tử chen trong đám người, quan sát vọng tiên các bán ra các loại linh dược, hy vọng có thể từ đó tìm tới, có thể luyện chế thanh trứng đan dược liệu. Bất quá nơi này dược liệu vốn là không nhiều, hơn nữa rất quý hiếm, hắn chỉ có thể xem không thể đụng, càng không thể dùng thử. Trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh giá ra những dược liệu kia dự tính. Hắn thật vất vả nhìn chúng một gốc linh dược, muốn mua về thử một chút, còn chưa kịp mở miệng, đã bị người nhanh chân đến trước cho mua đi. Nhị cầu tử chỉ có thể lặng lẽ cùng ở sau lưng hắn theo đuôi, hai người một trước một sau ra vọng tiên các, lại xuyên qua mấy đầu cái hẻm nhỏ. Tên tu sĩ này buồn bực đầu đi đường, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái mũi leo tu sĩ, chặn đường đi của hắn lại. Đạo hữu, ngươi ý muốn như thế nào?
Không có gì, chính là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch.
Đống nhiên xuất hiện người, dĩ nhiên chính là nhị cầu tử.
Giao dịch gì?
Tên tu sĩ này nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bóng người, cảnh giác lui về sau một bước, ánh mắt nhìn xung quanh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu hoặc là chạy trốn. Ta muốn dùng linh dược đổi lấy ngươi vừa rồi mua được kia một gốc.
Không đổi, ta đây chính là thuần túy không ô nhiễm linh dược, phí hết lớn kình mới mua được.
Ta linh dược cũng là tinh khiết không ô nhiễm, hơn nữa năm càng dài, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?
Tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi.
Nhị cầu tử nói, trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc, đem hộp mở ra, bên trong là một gốc ngàn năm hắc ngọc chi.
Ta đây là năm hắc ngọc chi, tinh khiết không ô nhiễm, mặc dù không thể loại trừ thể nội tạp chất, lại có cực giai chữa thương công hiệu.
Nghe được nhị cầu tử tiểu nói này, tên tu sĩ này sắp thực động tâm rồi. Những cái kia tạp chất dừng lại tại thể nội, lại không ngừng ăn mòn thân thể cùng kinh mạch. Nếu có chữa thương dược vật, cũng có thể chậm lại tạp chất đối thân thể tổn thương. Bất quá tên tu sĩ này vẫn tương đối cẩn thận, cảm giác trên trời làm sao lại rất dễ bánh. Hắn dùng thần thức tại hắc ngọc chi từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài nhìn nhiều lần, liên tục xác nhận không phải giả.
Ngươi thật muốn cùng ta trao đổi?
Xác nhận linh dược không phải giả, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Tên tu sĩ này luôn luôn cảm giác chính mình chiếm tiện nghi lớn, trong lòng không an tâm, lo lắng có cả bẫy.
Kia là đương nhiên.
Bất quá, ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu, cần hướng ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Nghe được người đối diện còn có kèm theo điều kiện, vị này tu sĩ trong lòng ngược lại an tâm rất nhiều.
Không có vấn đề, chỉ cần ta biết, đều có thể nói cho ngươi.
Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút chợ đen tin tức.
Nhị cầu tử trước kia nghe cơ thương nói qua, Đại Chu Vương triều chợ đen đến từ Tiên Linh Đại Lục. Bởi vì có Tiên Linh Đại Lục bên này duy trì, mới khiến cho chợ đen tại Đại Chu Vương triều cùng Đông Hải các vùng nắm giữ như vậy địa vị siêu nhiên. Hắn lần trước đi theo Bạch Mi dưới chân thời điểm, liền từng nghe tới chợ đen đại trưởng quý cùng Bạch Mi đối thoại, hai người đề cập tới chợ đen. Chỉ là hắn những ngày này đang nhìn tiên thành tìm thật lâu, lại không có thể tìm tới chợ đen vị trí.
Nguyên lai ngươi muốn nghe ngóng chợ đen, cái này không có vấn đề.
Vị này tu sĩ nghe nói là nghe ngóng chợ đen, cùng chính mình không có quá nhiều lợi ích liên lụy, liền không giữ lại chút nào nói.
Một canh giờ qua đi, hai người cùng một chỗ từ trong hẻm nhỏ đi tới. Giờ phút này hai người biểu lộ nhẹ nhõm, luôn ngựa tùy ý, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà biến rất quen thuộc, còn riêng phần mình lưu lại danh hiệu, đã hẹn về sau sẽ liên lạc lại.
Lớn cầu đã bạn, sau này còn gặp lại.
Ôn đạo hữu, sau này còn gặp lại.
Nhị cầu tử lấy lớn cầu giả danh, cùng đối phương chắp tay chào từ biệt.
Rời đi về sau, hắn căn cứ vị kia Ôn đạo hữu cung cấp tin tức, trong thành chuyển tầm vài vòng, rốt cuộc tìm được một đầu rất nhỏ ngõ nhỏ. Đi vào đầu này cái hẻm nhỏ, nhị cầu tử rốt cuộc tìm được loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc, vẫn là cái này vị. Chật hẹp ngõ nhỏ hai bên nửa đậy cửa nhỏ, thò đầu ra nhìn, lại cực kỳ nhiệt tình nữ tử. Mặc dù nơi này chủng tộc cùng Đại Chu Vương triều đã khác nhau rất lớn, các nàng có chút mọc lên thật dài mũi heo, toàn thân chất đầy lân phiến, bộ mặt trên lân phiến còn vẽ lấy thải sắc thuốc màu. Khi bọn hắn nhìn thấy đi ngang qua nhị cầu tử lúc, đều sẽ nhiệt tình chào hỏi hắn đi vào nghỉ ngơi một lát.
Đạo hữu, chúng sinh đều khổ, sao không tận hưởng lạc thú trước mắt?
Thả tâm linh, vương lòng nhục thể của ngươi, làm dịu thể xác tinh thần đau nhức, ta có độc môn giải dược, chỉ cần nửa khối linh thạch.
Những cô gái kia lớn tiếng mời chào lấy ven đường người đi đường qua lại.
Nhị cầu tử cho dù trải qua nhiều như vậy, sống đến cái này bó lớn tuổi tác, gặp phải loại tình huống này vẫn có chút khẩn trương, túi đầu lừng hực mà qua.
Quả nhiên, phía trước có một gian tiệm nhỏ nát, cửa ra vào treo một cái to lớn thuốc chữ.
Nhị cầu tử muốn đi tới cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy bên trong đứng đấy một cái người quen.
Người này người mặc một bộ áo bào đen, trên mặt mang một khối mặt nạ màu trắng, trên đầu sinh ra hai cái ngắn ngủi sừng hiệu.
Màu đen đại trưởng quỹ.
Coi như hắn đeo mặt nạ, nhị ca chỉ thấy kia hai cái sừng, liền có thể nhận ra.
Hắn thế mà từ Bạch Mi trong thạch thất đi ra.
Cũng không biết hắn là bằng bản sự của mình trốn tới, vẫn là giống Hận Thiên Đại Vương như thế, cất bước ở bên ngoài, là Bạch Mi làm việc.
Nhìn thấy bên trong có người, nhị cầu tử đứng tại cửa ra vào, không có đi vào quấy rầy.
Ngươi muốn phá thai vẫn là nhìn hoa liễu?
Hoa liễu?
Cái gì triệu chứng?
Đông cải trạng, gần nhất nát giữa gãy ngứa.
Nhị cầu tử đứng ở ngoài cửa, vền hai nghe hai người một hỏi một đáp.
Nhìn thấy đã từng chợ đen đại trưởng quỹ, cũng muốn thành thành thật thật đối một bộ này ám hiệu, trong lòng của hắn rốt cục thăng bằng rất nhiều.
cũng không biết là cái nào thất đức bốc khói, làm như thế một bộ ám hiệu, di họa ngàn vạn dặm. Chợ đen đại trưởng quỹ cùng người ở bên trong đối xong ám hiệu về sau, hai người liền tiến vào hậu đường, một lát sau, chỉ còn lại có một cái lao lang chung đi tới, vẫn ngồi vào một cái ghế bên trên. Nhị cậu tử thấy này, vội vàng đi vào. Ngươi muốn phá thai vẫn là nhìn hoa liễu? Ta cắn răng, đem một bộ ám hiệu đối với ứng phó một lần, rốt cục bị người giữ cửa dẫn đi vào chợ đen đại môn. Nơi này chợ đen, cùng hắn tại địa phương khác thấy, đều không khác mấy. Nhị cậu tử tiến vào chợ đen về sau, lập tức tả hữu quan sát, muốn tìm được vừa rồi tiến đến chợ đen đại trưởng quỹ. Chỉ là hắn đối ám hiệu công phu hơi chậm một chút, lúc này đã không nhìn thấy bóng người. Đã tìm không thấy chợ đen đại trưởng quỹ bóng người, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bắt đầu trên đường phố tùy ý đi dạo. Nơi này bán ra vật phẩm chủng loại sát thực rất nhiều, đa số đều là chút tiên linh đại lục sản vật. Nhị cậu tử đến chợ đen mục đích chủ yếu là muốn tìm cùng thành trưởng đan đan phương hoặc linh dược manh mối. Đồng thời, còn thuận tiện bán ra một chút trong hồ lô sản xuất linh dược. Loại linh dược này không có bị tạp chất ô nhiễm, tại tiên linh đại lục rất được hoan nghênh, giá cả rất đắt. Hơn nữa tại cùng vị kia ôn đạo hữu giao lưu quá trình bên trong, hắn còn hiểu rõ tới rất nhiều chữa thương chữa trị thân thể loại đan dược hoặc linh dược, ở chỗ này cũng rất được hoan nghênh. Hắn trong hồ lô có biến dị nhân sâm, nắm giữ cường đại sinh cơ, có thể chữa trị nhận tổn thương thân thể, hẳn là rất thích hợp những cái kia bị tạp chất tàn phá người. Thử xuất ra vài quặng 5-600 biến dị nhân sâm. Quả nhiên rất nhanh liền hơn 10 người tu sĩ vây quanh muốn cướp mua. Liên loại linh dược này, thế mà bán 2 khối thượng phẩm linh thạch một gốc. Đối với nhị cầu tử mà nói, loại này 6-700 năm linh dược, trong hồ lô còn có rất nhiều. Ngoại trừ biến dị nhân sâm, hắn mặt khác còn xuất ra một giỏ lớn linh đào. Trong hồ lô linh đào quen, chính mình ăn không đến, liền lấy một chút đi ra bán. Quả nhiên loại này không có tạp chất linh quả, vẫn là rất tốt bán, giá cả cũng rất không tệ. Tại chợ đen bên trong đi dạo một vòng, linh thạch kiếm lời không ít, chỉ là vẫn không tìm được cùng thanh trướng đan tương quan đồ vật. Lúc này, hắn đưa ánh mắt liếc về trong chợ đen lớn nhất một gian cửa hàng, muốn đi bên trong nhìn xem. Chợ đen bên trong loại này thế lực lớn, bọn hắn thường thường nắm giữ lấy rất nhiều không muốn người biết tin tức hoặc là tài nguyên. Chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ phong phú giao dịch điều kiện, vẫn là có khả năng từ trong tay bọn họ được đến đan phương hoặc linh dược. Chương 640, Thang Tiên Lâu chương 640, Thang Tiên Lâu chợ đen bên trong lớn nhất cửa hàng này, tên là Thang Tiên Lâu, trang trí đến vàng son lộng lẫy, cửa ra vào người đến người đi. Cùng vọng tiên các như thế chuyện làm ăn thịnh vượng, bên trong hỏa kế lại có vẻ lễ phép nhiệt tình được nhiều. Nhị cầu tử vừa đi vào, bên trong tiểu hỏa kế liền chào đón nhiệt tình chào mời. Tiền bối ngươi tốt, xin hỏi có nhu cầu gì? Ta có một gốc rất chân quý linh dược, mong muốn đổi lấy một đạo đan phương hoặc là tương ứng tình báo tin tức cùng linh dược. Nghe được nhị cầu tử yêu cầu, tiểu hỏa kế sắc mặt có chút khó khăn, cái này giống như không tại bọn hắn kinh doanh phạm vi bên trong. Không biết tiền bối muốn dùng dạng gì linh dược, đổi loại kia đan phương. Tiểu hỏa kế quyết định vẫn là trước hỏi rõ sở cũng không muộn. Nhưng ngươi nhìn ta linh dược, cũng là không sao, chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Nhị cầu tử nói vung tay lên một cái, tại hai người chung quanh bố trí ra một đạo thần thức bình chướng, ngăn cản những người khác nhìn lén nghe lén. Bố trí tốt đây hết thể về sau, hắn mới xuất ra một cái dài hơn một thước cái hộp ngọc mở ra. Cái này, đây là năm 2000. Nhân viên phục vụ cũng là một cái biết hàng, nhìn thấy gốc này linh dược thời điểm, kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được. Đây là một gốc biến dị nhân sâm, giàu có sinh cơ chi lực, có thể chữa trị thân thể, bổ sung sinh cơ, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Cái này một gốc linh dược linh khí rất nồng nặc, bên trong lại không có một tia tạp chất ô nhiễm vết tích. Hơn nữa, cái này một gốc linh dược dược linh đã đạt đến năm 2000 trở lên. Loại này cực phẩm linh dược, tại chợ đen hoặc là tại toàn bộ nhìn tiên hành đều khó gặp. Tiền bối, không biết ngươi mong muốn giao dịch dạng gì đan phương hoặc là linh dược. Tên này tiểu hỏa kế hiện tại tâm tình kích động, cảm giác chính mình muốn hoàn thành một khoản cực lớn giao dịch. Đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Ta muốn đổi thanh trướng đan đan phương hoặc là tương ứng linh dược. Ngươi có thể làm chủ sao? Nhị cầu tử nói, đã đem trong tay hộp ngọc một lần nữa đắp lên, thu vào trong túi chứa vật. Thanh trướng đan, cái này vạn bối xác thực không làm chủ được. Ngươi chờ một chút, ta có thể mời trưởng quỹ cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Tiểu hỏa kế đem nhị cầu tử dẫn tới trong một gian mật thất, đốt dân hương, rót trà, lúc này mới hấp tấp rời đi mật thất, đi tìm trưởng quỹ. Sau một lúc lâu, tiểu hỏa kế dẫn một tên con eo, lân phiến đều trắng lao đầu đi vào mật thất. Vị đạo hữu này, lão phu bạch bay lên, là bổn điểm trưởng quỹ, nghe nói đạo hữu muốn đổi thanh trướng đan đan phương. Đúng là như thế, tại hạ đã sớm nghe bằng hữu nói qua, vì điếm nội tình tâm hậu, chỉ cần là tu tiên giới có đồ vật, vì điếm đều có thể làm cho tới. Nhị cầu tử đầu tiên là nói hiệu nói vượn cùng khen một trận, nói đến lao đầu đều có chút ngượng ngùng. Đạo hữu quá khen, tiểu điếm kỳ thật cũng không như vậy thần thông quảng đại. Bất quá, cái này thanh trướng đan đan phương, bản điếm đúng là có. Lão giả nói đến đây, vẫn là rất tự hào vuốt vuốt trên cằm thưa thất mười mấy sợi râu. Chỉ là bản điếm chỉ có đan phương, lại không có tương ứng linh dược, cũng không thể luyện chế đan này luyện đan sư. Bạch bay lên nói, ánh mắt hơi sáng lên một đạo quang mang, nhìn về phía nhị cầu tử. Kỳ thật, thanh trướng đan loại đan dược này, tại toàn bộ tiên linh đại lục, có rất nhiều đại thế lực có thể luyện chế, đan phương cũng không phải là đặc biệt cơ mật. Phàm là cùng thế lực lớn có chút quan hệ, đều có thể lấy tới. Khó tìm nhất đến là linh dược, tiếp theo là có thể luyện chế ra thanh trướng đan luyện đan sư cũng rất thiếu. Trước mắt vị này đã tìm kiếm đan phương, chẳng lẽ biết luyện đan? Chỉ có đan phương lời nói, có chút khó khăn. Nhị cầu tử nói, cố ý trầm ngâm một hồi, không lại tiếp tục nói lời nói. Trong lòng hắn, dùng kia một gốc linh dược đổi đến đan phương là hoàn toàn nguyện ý bất quá đi, làm mua bán dù sao cũng phải có kẻ mặc cả một chút. Nếu như hắn một lời đáp ứng giao dịch, người khác còn chưa nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó đối phương lại công phu sư tử ngoạm, ngược lại để cho mình tiến thối không được, rất khó khăn. Đạo hữu, ngươi cũng có thể trước nhìn một chút ta gốc này linh dược. Nhị cậu tử nói, lần nữa đem cái kia hộp ngọc lấy ra, đặt tới bàn bên trên. Bạch bay lên để lộ hộp ngọc, nhìn thấy bên trong nằm một gốc 2000 nhiều năm biến dị nhân sâm, hơn nữa gốc này linh dược linh khí nồng đậm lại thuần túy, không có tạp chất ô nhiễm. Tốt, tốt, quả nhiên là một gốc khó gặp linh dược. Đạo hữu xác định, phải dùng gốc này linh dược đổi lấy thanh trướng đan đan phương. Bạch bay dương bưng lấy gốc này linh dược nhìn một lần lại một lần, thích đến không đành lòng buông tay. Hắn có thể cảm giác được, loại linh dược này bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Đối với hắn loại này tuổi già sức yếu người mà nói, có trợ giúp rất lớn. Xác thực có quyết định này, bất quá chỉ có thanh trướng đan đan phương, có chút không đáng giá. Nhị cậu tử đối với cái này điều kiện trao đổi, lộ ra tương đối thận trọng, mong muốn đổi đến càng nhiều chỗ tốt. Ít nhất cũng phải chiếm thượng phong, không thể để cho đối phương cảm thấy mình rất dễ dàng liền đáp ứng, phòng này kỳ phản hối hận hoặc ngồi lên giá. Ngoại trừ đan phương bên ngoài, linh dược chúng ta xác thực không có. Đạo hữu ngươi cũng biết, luyện chế thanh trướng đan nguyên vật liệu, nhất định phải trồng trọt tại không có tạp chất ô nhiễm địa phương, hấp thu thuần túy linh khí. Toàn bộ tiên linh đại lục, những cái kia không có tạp chất ô nhiễm địa phương, đều nắm giữ tại số ít thế lực lớn trong tay. Cho nên cũng chỉ có bọn hắn khả năng luyện chế ra thanh trướng đan đến. Nói như vậy, các ngươi cũng tìm không thấy linh dược. Nhị cậu tử nghe Bạch bay lên nói rất lâu sau đó, lúc này mới có chút thất vọng hỏi. Chiếu nói như vậy, những này có bối cảnh cửa hàng cũng không lấy được linh dược, hắn liền càng thêm không lấy được. Liền chúng ta phụ cận nhìn tiên tông, bọn hắn chỉ đối ngoại bán thanh trướng đan. Đối với linh dược quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, xưa nay sẽ không đối ngoại bán ra. Bạch bay lên lắc đầu, thừa nhận chính mình không lấy được. Kia những linh dược này hạt giống, các ngươi có hay không? Có thể hay không khiến cho tới? Đã không lấy được những linh dược kia, nếu có hạt giống, chính mình cũng có thể trồng trọt bồi dưỡng. Trong tay chúng ta cũng không có hạt giống, bất quá, có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp. Hai người tại căn này mật thất bên trong đàm luận thật lâu, nước trà cũng uống mấy ấm, cuối cùng Bạch bay dương chất đống khuôn mặt tươi cười, đem nhị cậu tử đưa đến cửa ra vào. Nhị cậu tử mới từ mật thất bên trong đi tới, lúc này lại nhìn thấy một cái mặt nạ trắng thân ảnh từ bên ngoài đi vào cửa hàng. Chợ đen đại trưởng quỹ, hắn thế nào cũng tới nơi này. Bạch đạo hữu, ngươi trước bận điệu, ta tại ngươi cần Kenner bên này tùy tiện nhìn xem, nếu có cần, ta lại chào hỏi ngươi. Tốt, vậy ta sẽ không phải giày đạo hữu, có cần tùy thời phân phó. Đem Bạch bay lên chi, mở về sau, nhị cậu tử tùy ý đứng tại kệ hàng trước, làm bộ xem xét phía trên hàng hóa, thần thức lặng lẽ quan sát chợ đen đại trưởng quỹ nhất cử nhất động. Chỉ thấy chợ đen đại trưởng quỹ đi vào cửa hàng về sau, cũng không có hắn hành động. Vẹn vẹn xuất ra một chiếc bình ngọc, đối một tên tiểu hỏa kế nói rằng: "Các ngươi tốt, ta nghĩ ra bán một chút tinh huyết, có ngay, để cho ta nhìn xem chất lượng." Tiểu hỏa kế tiếp nhận chợ đen trưởng quỹ trong tay bình ngọc, mở ra nhìn một chút. Phẩm chất cũng không tệ lắm, hẳn là dùng nguyên anh kỳ tinh huyết luyện chế mà thành, ngươi muốn đổi linh thạch, vẫn là đổi đan dược? "Ta muốn đổi thanh trướng đan." Trước kia tại Cũ Đại Lục Y Phong bắt diện chợ đen đại trưởng quỹ, giờ phút này thanh âm nói chuyện nhỏ bé, khắp nơi cẩn thận. "Ngươi những này tinh huyết, muốn đổi thanh trướng đan lời nói, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai hạt." "Có thể." Song phương giao dịch xong, chợ đen đại trưởng quỹ được đến hai hạt thanh trướng đan, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực. "Lại xin hỏi một chút, các ngươi nơi này muốn hay không người bình thường tinh huyết?" Chỉ đen đại trưởng quỹ đang chuẩn bị quay người rời đi, dường như lại nghĩ tới cái gì, quay người về đầu hỏi. "Là loại kia tương đối thuần túy, không có bị tạp chất ô nhiễm tinh huyết, các ngươi có thu hay không? Còn có một số không có bị ô nhiễm đê giai linh dược linh vật loại hình, các ngươi thu sao?" Tiểu hỏa kế gật đầu một cái, "Tất cả không có bị tạp chất ô nhiễm đồ vật, chúng ta đương nhiên là thu. Bất quá những này đê giai chi vật không thế nào đáng tiền, ngươi đừng ôm quá lớn kỳ vọng." "Kia là tự nhiên, ta biết, bất quá ta trên tay số lượng có rất nhiều. Nếu như số lượng rất nhiều lời nói, cộng lại cũng là có thể đáng điểm linh thạch. Còn có các ngươi nơi này thu nô lệ sao?" "Huyết nô, quáng nô, kim đan nguyên anh đều có. Những này tự nhiên cũng là thu, chỉ cần trong tay ngươi có hàng, cứ việc đưa tới chính là." "Tốt, đa tạ." Chợ đen đại trưởng quỹ hướng hỏa kế chắp tay nói tạ về sau, lúc này mới đi ra cửa hàng, đi dọc theo đường phố đi. Nhị cậu tử nhìn thấy chợ đen đại trưởng quỹ rời đi, hắn cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Hắn đây là vì phòng ngừa bị phát hiện, tận lực cẩn giấu đi thân hình, lặng lẽ theo đuôi. Hắn đi theo chợ đen đại trưởng quỹ sau lưng, lại tại chợ đen đi vào trong vài vòng, mua bán một chút tiểu vật phẩm, sau đó hắn mới ra chợ đen. Nhị cậu tử cũng đi theo ra chợ đen, một mực theo đuôi. Chỉ thấy chợ đen đại trưởng quỹ rời đi nhìn tiên thành về sau, liền hướng trước kia Bạch Mi động phủ phương hướng bay đi. Chương 641, chặn đường cấp của chương 641, chặn đường cấp của nhị cậu tử đi theo chợ đen đại trưởng quỹ sau lưng, lặng lẽ theo dõi, mãi cho đến Hồng Nham Tông địa bàn. Tại một tòa núi nhỏ dưới chân, nhị cậu tử xa xa thấy được Bạch Mi thân ảnh, không còn dám tới gần. Trên người hắn còn có Bạch Mi lưu lại nô ấn, lo lắng lại rơi vào tới trong tay đối phương. Bất luận là Bạch Mi, vẫn là chợ đen đại trưởng quỹ, hiện giai đoạn nhị cậu tử đều đánh không lại bọn hắn, không dám đi khiêu khích. Giờ phút này Mai Trắng ngồi tại chân núi, tại trước người hắn, lúc trước cùng một chỗ bị bắt vị kia Hạc lão tổ, ngay tại thi triển pháp lực, vung lên trong tay pháp bảo, ra sức bổ về phía đối diện vách núi. Trải qua trong khoảng thời gian này rút máu cùng làm việc tra tấn, năm đó hăng hái Hạc lão tổ, bây giờ trên cánh lông vũ đều không có còn mấy căn, thân hình còn xuống, hai mắt vô thần, chỉ có thể một chút lại một chút, chết lặng chém vào lên trước mặt tảng đá. Trên vách núi màu đỏ tảng đá đặc biệt cứng rắn, hắn mỗi một kiếm đánh xuống, chỉ có thể chém xuống một khối lớn hơn một xích tảng đá. Nhị cậu từ cách rất xa liền có thể nhìn thấy, Hạc lão tổ trên thân rất nhiều nơi, đã xuất hiện hư thối tình trạng, hẳn là bị tiên linh đại lục linh khí chút vào thể nội, tạp chất quá nhiều nguyên nhân. Mà bọn hắn làm nô lệ, Bạch Mi đại khái cũng không nỡ đem đắt đỏ thành trướng đan tùy tiện ném cho nô lệ dùng ăn, tùy tiện cho điểm chữa thương đan dược, có thể miễn cưỡng bảo trụ mệnh là được rồi. Nơi này chỉ có Hạc lão tổ một người ở đây làm việc, đến mức lúc trước cùng một chỗ bị bắt cái khác người đồng đạo, tất cả cũng không có lộ mặt. Nhị cậu tử suy đoán, đại khái còn bị nuôi nốt ở trong thạch thất rút máu, hay là đã chết. Tương đối mà nói, chợ đen đại trưởng quý lẫn vào hơi hơi tốt đi một chút, giờ phút này hắn đi đến Bạch Mi trước người không lưng hành lễ. Chủ nhân, những vật kia đều bán đi. Bán đi, hết thảy đổi đến hai hạt thanh trứng đan, còn có mười mấy khối linh thạch. Màu đen đại trưởng quý đem hắn đổi lại những vật phẩm kia, đều đem ra, cung cung kính kính giao cho Bạch Mi. Bạch Mi tiếp nhận đan dược và linh thạch, xem xét kiểm lại một chút, hơi gật gật đầu, đem nó thu vào trong túi trữ vật. Từ lần trước đang nhìn tiên thành gặp phải hạt điểm, bị đánh tơi bởi kia một trầu về sau, hắn liền rốt cuộc không có đi qua nhìn tiên thành. Bình thường một chút cần chân chạy việc nhỏ, đều giao cho chợ đen đại trưởng quỹ đi công việc, người này đầu óc linh hoạt, rất hợp tâm ý của hắn. Mở hắc điểm thực lực quá mạnh, hắn không thể chơi vào, thực lực không có tăng lên trước đó, hắn không muốn đi nhìn tiên thành cái kia thương tâm chi địa. Nhưng mối thù này đã sớm thật sâu chôn ở trong lòng. Chủ nhân, ta phát hiện một chỗ có chút không sai tài nguyên, dự định giúp chủ nhân thu thập trở về. Nhưng là cái chỗ kia xa xôi, cần cưỡi truyền tống trận, cần tốn chút linh thạch cùng truyền tống phủ. Màu đen đại trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao dính đến phải tốn chuyện tiền bạc, cái chủ nhân này có chút móc, không có hảo phóng như vậy. Vẫn là phải linh thạch cùng phụ lục. Bạch Mi trên mặt lân phiến nhíu một chút, dường như có chút không vui, có lẽ là đang trầm tư. Ngược lại bầu không khí rất kiềm chế, nhường chợ đen đại trưởng quỹ trong lòng khẩn trương. Đồng thời giấu ở chỗ xa xa nhị cậu tử, một trái tim cũng nhấc lên, chờ đợi Bạch Mi hồi phục. Nếu như Bạch Mi đồng ý, chợ đen đại trưởng quỹ khẳng định sẽ thông qua truyền tống trận, trở lại lúc đầu đại lục. Bởi như vậy, đối với cũ đại lục toàn bộ sinh linh mà nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn. Lần này cùng đi những người khác, tốt xấu có chính mình ra đời tộc quần. Ngoại trừ Hận Thiên Đại Vương loại này lục thân không nhận, những người khác sẽ rất ít hai họa chính mình ra đời tộc quần, làm việc nhiều ít còn sẽ có điểm tiên kỵ. Thì như nhị cậu tử, hắn có thể bán hải tộc lợi ích, cũng có thể bán bạn yêu quốc lợi ích, cũng có thể bán man tộc hoặc là đảo sơn quốc lợi ích. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm ra hai họa nhân tộc chuyện. Cái khác mấy cái kia bạn yêu quốc hoặc là hải tộc lão tổ, đều không khác mấy. Chỉ có cái này chợ đen đại trưởng quỹ, nó không thuộc về bất kỳ bên nào tộc quần, đối với các tộc đều không có lòng cảm mến. Có thể tưởng tượng tới, một khi chợ đen đại trưởng quỹ trở lại lúc đầu cũng lại lục, hai họa lên, là sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Chủ nhân yên tâm, ta lần này tuyệt đối có thể thu lấy được đại lượng tài nguyên, lấy trợ chủ nhân sớm ngày phi thăng tiên linh giới, thoát ly tiên linh bể khổ. Chợ đen đại trưởng quỹ sợ Bạch Mi không đồng ý, tiếp tục nói. Bạch Mi nhẹ gật đầu, lại trầm ngâm một chút, xem như đáp ứng. Lần này đi không nói trước thu hoạch như thế nào, ít ra không thể lô vốn tiền, nếu là mua bán lô vốn, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mời chủ nhân yên tâm, nô tài cho dù là phấn thân phái cốt, cũng sẽ không để chủ nhân tổn thất một khối linh thạch. Chợ đen đại trưởng quỹ vỗ chính mình lồng ngực cam đoan. Bạch Mi lúc này mới từ trong túi chữ vật xuất ra mấy chục khối linh thạch, lại lấy ra một chút phụ lục. Những vật này vẫn là lúc trước từ chợ đen đại trưởng quỹ trên thân tìm ra tới, lưu lại đến bây giờ cũng là vật tận kỳ dụng. Nhị cầu tử nhìn thấy Bạch Mi xuất ra linh thạch cùng phụ chú giao cho chợ đen đại trưởng quỹ, liền biết việc này đã quyết định. Hắn đầu tiên là thu liễm khí tức, lặng lẽ rời đi ngọn núi nhỏ này. Khi hắn cảm giác đã rời đi Bạch Mi ánh mắt về sau, lúc này mới đem nỗng lớn phóng xuất. Rất lạc. Nỗng lớn mang ta đi một chỗ, nhanh chóng một chút. Nhị cầu tử cưỡi lên nỗng lớn phía sau lưng, vỗ nhẹ, lớn tiếng nói. Nỗng lớn còn là lần đầu tiên tại Tiên Linh Đại Lục dưới bầu trời tự do bay lượn, vô cùng vô tận linh khí hướng thể nội quán chú, cảm giác sảng khoái tinh thần. Rất lạc. Nỗng lớn ngươi kiềm chế một chút, loại này linh khí bên trong có độc. Nhị cầu tử nói chuyện công phu, nỗng lớn đã bay đến vài dặm có hơn. Nỗng lớn phi hành thời điểm tốc độ vốn là cực nhanh, tăng thêm thế giới này linh khí lại rất nồng nặc, có thể sử xuất toàn lực, căn bản cũng không cần lo lắng pháp lực tiêu hao. Chỉ cần nhẹ hít một hơi, liền có đại lượng linh khí tràn vào thể nội, trong nháy mắt đem tiêu hao pháp lực bổ đầy. Nhị cầu tử căn cứ ký ức, tìm tới bọn hắn truyền tống khi đi tới nhìn thấy kia một toàn núi lớn. Ngọn núi này ở vào Hồng Nham Tông phạm vi thế lực, tại đại sơn dưới đáy, có một cái rất bí mật lối vào. Từ lối vào đi vào, trong sơn động quanh co khúc khuỷu, còn có rất nhiều phần xóa giao lộ. Căn cứ ký ức đi thật lâu, rốt cục nhìn thấy kia một cái truyền tống trận. Nguyên bản nhị cầu tử còn muốn chính mình trước truyền tống về đi xem một chút, hiện tại thời gian khả năng không còn kịp rồi. Nếu như hắn thông qua truyền tống trận truyền trở về, rất có thể chợ đen đại trưởng quỹ liền trước sau chân cùng trở về. Ngay lúc này tốt nhất là đem cái truyền tống trận này hủy đi. Bất quá bởi như vậy, chính mình cũng có khả năng bị vây ở tiên linh đại lục. Dù sao cũng phải cho mình lưu lại một đầu đường lui. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra một cái ngọc giản bắt đầu thác ấn cái này một cái truyền tống trận. Lấy trước mắt hắn trận pháp trình độ, còn không cách nào dựng ra truyền tống trận đến. Nhưng đem tòa đại trận này hoàn chỉnh thác ấn phục chế xuống tới, về sau chính mình trận pháp trình độ tăng lên, lại đối với thác ấn kiện nghiên cứu một đoạn thời gian, hẳn là có thể một lần nữa bố trí trận này. Hắn giờ phút này thần thức mở ra hoàn toàn, đối trên truyền tống trận mỗi một đạo nhỏ bé hoa văn cũng không dám bỏ lỡ, một so một thác ấn phục chế. Ngay tại hắn vào sân động, phục chế trận pháp thời điểm, chợ đen đại trưởng quỹ cũng chạy tới chân núi lối vào chỗ, hướng trong động đi đến. Chương 642, thu thập tàn phiến chương 642, thu thập tàn phiến rất lạc. Nhị cầu tử đang hết sức chăm chú thác ấn trận pháp thời điểm, nông lớn một tiếng to rõ tiếng kêu to, cắt ngang ý nghĩ của hắn. Lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài sơn động vào, chính là chợ đen đại trưởng quỹ. Ngươi thế nào cũng tới? Chợ đen đại trưởng quỹ nhìn thấy nhị cầu tử một phút này, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Đối với nhị cầu tử cái này khiến cũ đại lục toàn bộ tu tiên giới đều người đáng ghét, chợ đen đại trưởng quỹ đương nhiên là nhận biết. Bất quá, chợ đen đại trưởng quỹ giờ phút này càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Cái này cái truyền tống trận một mực trưởng không ở trong tay của hắn, người khác không có hắn cho truyền tống pháp quyết cùng truyền tống phủ, là không cách nào truyền đưa tới. Cho nên hắn dù là đối mặt Bạch Mi thời điểm, cũng không có đem cái này cái truyền tống trận khai ra. Bởi vì đây là hắn về sau xoay người tiền vốn, cũng là lưu cho mình một con đường lui. Chỉ cần tòa trận pháp này không bại lộ, hắn chỉ cần cưỡi truyền tống trận, rời đi tiên linh đại lục, Bạch Mi liền không làm gì được hắn. Bị Bạch Mi giam lại mấy người này, đại khái đều là loại suy nghĩ này. Dù là làm nô lệ, mỗi ngày bị rút máu, đại gia vẫn rất an ý cũng không nói đến truyền tống trận, cùng cũ đại lục tình huống. Ngươi là làm sao qua được? Chợ đen đại trưởng quỹ hiện tại rất hiếu kỳ, nhị cầu tử là thế nào truyền đưa tới? Đương nhiên là từ cái này cái truyền tống trận, truyền đưa tới. Nhị cầu tử rất nhẹ nhàng tự nhiên hồi đáp, đồng thời động tác trong tay không có đình chỉ, tiếp tục phục chế thác ấn truyền tống trận. Đương nhiên sẽ không nói cho chợ đen đại trưởng quỹ, hắn lúc trước chính là biến thành cương thi, đi theo hắn cùng một chỗ truyền tới. Dừng tay. Ngươi đang làm gì? Chợ đen đại trưởng quỹ lúc này phát hiện nhị cầu tử tại thác ấn trận pháp, bắt đầu phát ra tiếng ngăn cản, đồng thời hướng hắn bên này bước nhanh đi tới. Rất lạ. Bất quá ngỗng lớn đã sớm được đến nhị cầu tử phân phó, lúc này hai cái cánh triển khai, ngăn khuất giao lộ, ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng hoài bệ, khí phách hiên ngang. Rất lạ. Nếu như ngỗng lớn biết nói chuyện, lúc này hắn khẳng định nghĩ đến một đoạn, đường này là ta mở. Nghiên xúc, cút ngay cho ta. Trong sơn động không gian nhỏ hẹp, bị ngỗng lớn mở ra cánh như thế chặn lại, chợ đen đại trưởng quỹ liền không qua được. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, đưa tay chính là một trường, hướng ngỗng lớn hung hăng đập tới. Ba. Một tát này rơi xuống, ngỗng lớn không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó đụng vào trên tường, ở trên tường xô ra một cái thật sâu lõm. Rắc. Lạc ngỗng lớn từ lõm bên trong rỗi ra cổ, vô lực rên rỉ một tiếng, sau đó cổ mềm mềm rủ xuống, hôn mê bất tỉnh. Lấy ngỗng lớn thực lực, tại nguyên anh tu sĩ bên trong cũng không tính kém, giờ phút này lại không có chút nào chống đỡ chi lực, liền một bàn tay đều không tiếp nổi. Cũng liền tại ngỗng lớn bị đánh bay đồng thời, nhị cầu tử bên người lại xuất hiện một cái cao 10 trượng cự thú. Hang núi này vốn cũng không phải là đặc biệt rộng lớn, cự thú thân thể vừa xuất hiện, liền đem sơn động giao lộ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Giống. Ngốc huynh đệ. Đánh ai cự thú hiện tại cùng nhị cầu tử rất có ăn ý, bị hắn vừa để xuống đi ra, ánh mắt cũng không kịp thấy rõ xung quanh hoàn cảnh, cũng chỉ hỏi nhị cầu tử muốn đánh ai. Thế giới này quá hiểm ác, luôn luôn có nhiều người như vậy mong muốn cắt eo của hắn ăn. May mắn ngốc huynh đệ thường xuyên trợ giúp chính mình, nếu không, chính mình cái này hai viên thận đã sớm giữ không được. Cho tới bây giờ hắn đều không có nói cho ngốc huynh đệ, chính mình có hai viên thận. Cự thú trong lòng đống nhiên có một cỗ cảm giác cái nấy, cảm thấy mình không đủ dạng nghĩa khí. Nhị cầu tử đem cự thú thả lúc đi ra, liền một tay chỉ hướng chợ đen đại trưởng quỹ, phát ra gầm lên giận dữ. Đánh hắn. Nhìn thấy nhị cầu tử chỉ hướng chợ đen đại trưởng quỹ, cự thú liền đã vung lên trong tay gậy sắt lớn, hướng về phía trước đập tới. Hắn đã sớm đoán được là cái này đầu đội mặt nạ trắng người, xem xét liền không giống người tốt. Rầm rầm rầm. Hống hống hống. Lấy cự thú thực lực hôm nay, vẫn không phải chợ đen đại trưởng quỹ đối thủ, tại hắn mặt chỉ có bị đánh phần. Cũng may cự thú bị đánh năng lực mạnh, chịu rất nhiều quyền cước cùng kiếm bổ, bị đánh đến kêu to ngao ngao, lại vẫn ngăn ở giao lộ bên trên, chết sát bên không lùi. Lấy cự thú lớn như vậy hình thể, chỉ cần hắn không lùi, chợ đen đại trưởng quỹ liền không qua được. Huynh đệ, kiên trì một chút nữa, ta lập tức tới ngay giúp ngươi. Nhị cầu tử lúc này cuối cùng đem trên truyền tống trận phù văn đồ án hoàn toàn thác ấn tới ngọc giản phía trên. Đến tận đây, cái này cái truyền tống trận cũng không cần phải tồn tại. Dừng tay. Bên kia đang trong chiến đấu chợ đen đại trưởng quỹ, nhìn thấy nhị cầu tử rút ra hắn trôi kia cánh cửa đại kiếm, nhắm ngay truyền tống trận, gấp đến độ lớn tiếng quát dừng. Ngươi dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, không phải ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mặc cho từ hắn thế nào gào to, nhị cầu tử cũng sẽ không nghe. Ngược lại hắn đắc tội người đủ nhiều, lại không kém cái này một cái. Oanh! Chém xuống một kiếm, vang một tiếng vang thật lớn, truyền tống trận bị chém thành hai nửa. Chợ đen đại trưởng quỹ xa xa thấy cảnh này, cả trái tim đều lạnh thấu. Nhưng nhị cầu tử cũng không có như vậy kết thúc, hắn đem truyền tống trận chém thành hai nửa về sau, lại làm một kiếm đem cái này hai khối chém thành bốn phần. Sau đó đem cự kiếm cắm vào truyền tống trận phía dưới, đem nguyên một khối truyền tống trận mảnh vỡ nảy ra đi ra, vung tay lên liền lấy đi. Nhị cầu tử loại người này, nơi hắn đi qua, nếu có thể lưu lại một khối gì xét đinh sắt, đều coi như hắn mắt mù. Tiếp xuống hắn chiếu pháp hành động, đem còn lại ba khối truyền tống trận mảnh vỡ, tất cả đều từ dưới nền đất nảy ra đi ra, thu vào trong hồ lô. Lấy đi tất cả truyền tống trận mảnh vỡ về sau, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hướng trong hầm nhìn một chút, xác nhận không có bỏ sót. Một màn này đem chợ đen đại trưởng quỹ tức giận đến giận sôi lên. Lúc đầu trong mắt hắn, cũ đại lục tất cả đều là tài nguyên tu luyện của hắn, chỉ cần đem đến cái này tiên linh đại lục đến, đều có thể bán hơn giá tốt. Hiện tại trơ mắt nhìn nhị cậu tự đem truyền tống trận hủy, hắn phát tài mộng tưởng cũng liền tan vỡ. Hơn nữa còn có một cái cấp bách vấn đề, không có tài nguyên, hắn trở về thế nào hướng Bạch Mi giao nộp? Các ngươi đều chết cho ta. Nếu là ngươi gây mất tài lộ của ta, hôm nay liền đem ngươi bắt trở về giao nộp. Chợ đen đại trưởng quỹ lần này dùng ra toàn lực, tế ra một thanh phi kiếm, đối với cự thú ánh mắt đâm đi qua. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự thú trong tay gậy sắt bị đánh bay, cắm vào trong vách tường. Mà chợ đen đại trưởng quỹ phi kiếm tiếp tục hướng cự thú chém xuống đi. Đúng lúc này, cản ở trước mặt hắn cự thú đống nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Đồng thời, nhị cầu tử tế ra cự kiếm thành công ngăn lại hắn một kích này. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, chấn động đến trong sơn động tảng đá đều rầm rầm rơi xuống dưới. Rầm rầm rầm. Hai người lại liên tục giao thủ mấy lần, nhị cầu tử phát hiện chính mình vẫn không phải là đối thủ. Tiến vào tiên linh đại lục về sau, chợ đen đại trưởng vĩ thực lực thế mà lại tăng lên một chút. Lao thất phu, không chơi với ngươi. Nhị cầu tử nói, thân hình hướng dưới nền đất vừa chui, liền chui xuống đất, thi triển ngũ hành độn thuật chạy trốn. Độn địa, đáng tiếc lao phu cũng biết. Chợ đen đại trưởng quỹ thấy này không chút phật lòng, cũng đi theo thi triển một cái độn địa thuật chui xuống dưới đất. Chẳng qua là khi hắn trốn vào lòng đất về sau, cũng không có nhìn thấy nhị cầu tử thân ảnh. Một hơi vòng quanh sơn động chung quanh chuyển mười mấy vòng, cũng không tìm tới người. Hắn vẫn là không cam tâm, tại xung quanh đây tìm dòng dã 10 ngày, vẫn tìm không thấy nhị cầu tử cái bóng. Cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận bất bình rời đi nơi đây. Như thế lại qua sau mười mấy ngày, nhị cầu tử mới từ hơn 10 dặm bên ngoài dưới nền đất dò ra một cái đầu đến. Nhìn một chút xung quanh không có dị thường, lúc này mới chui ra mặt đất, biến thành mũi leo tu sĩ bộ dáng, hướng nhìn tiên thành bay đi. Lúc đầu hắn còn dự định ở chỗ này dò không sai biệt lắm, liền thông qua truyền tống trận trở về. Hiện tại truyền tống trận cũng bị chính mình tự tay hủy đi. Đại Chu Vương triều bên kia ngược cũng không cần hắn quá lo lắng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lấy Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa quản lý năng lực, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chính là Chu Nhi. Ai? Nghĩ đến Chu Nhi, nhị cầu tử cũng thật dài than ra một hơi, chính mình rời đi thời gian dài như vậy, nàng một người làm như thế nào qua. Đoạn đường này bay trở về tới nhìn tiên thành, thừa dịp người không chú ý thời điểm, một lần nữa lui về gian kia không ai muốn cửa hàng lớn bên trong đặt chân. Với hắn mà nói, căn này cửa hàng lớn chính là tốt nhất nơi an thân. Hơn nữa cửa hàng quy mô vẫn còn lớn, phía trước là một gian cửa hàng, từ một cái cửa nhỏ liền tới đằng sau còn có một cái biệt đường, có mười mấy gian phòng ở, chỉ cần không người đến quấy rầy thời điểm, hắn bình thường ngẫu nhiên cũng ở tại phía sau trong phòng. Trở lại cửa hàng hậu viện, hắn liền chui tiến vào trong hồ lô, đem vừa thu hồi lại những cái kia trận pháp tàn phiến đơn độc bảo tồn tốt, lại cho ngỗng lớn kiểm tra một hồi thương thế. Gia hỏa này chịu kia một chút, bị thương vẫn rất nặng, xương cốt toàn thân đều gãy mất. Hơn nữa bởi vì lúc trước mang theo nhị cầu tử phi hành, ngỗng lớn làm cản hấp thu linh khí, hiện tại thể nội đã góp nhặt một chút tạp chất. Cự thú chịu tổn thương cũng không trọng, hắn cũng giống như nhau vấn đề, chiến đấu bên trong thu nạp đại lượng linh khí. Tu vi càng cao, thu nạp linh khí tốc độ hiệu suất liền càng nhanh. Đồng thời, góp nhặt những cái kia tạp chất tốc độ cũng càng nhanh. Cho nên tại tiên linh đại lục, tu vi càng cao người, cần phục dụng thanh trướng đan cũng càng nhiều. Nhị cầu tử cho cự thú nhìn một chút, hắn mặc dù chiến đội chiến đấu thời gian ngắn, thể nội chỗ góp nhặt tạp chất, ngược lại so ngỗng lớn thể nội còn nhiều một chút. Trước mắt nhị cầu tử trong tay thanh trướng đan, cộng lại hết thể cũng chỉ có tầm 10 hạt. Ngỗng lớn cùng cự thú hiện tại vừa mới bắt đầu, còn không nghiêm trọng, nhị cầu tử không có bỏ được cho bọn họ ăn, lưu lại tới về sau nghiêm trọng một chút lại ăn, miễn cho lãng phí dược lực. Thanh trướng đan giá cả quá mắc, hơn nữa xung quanh mấy ngàn dặm, chỉ có nhìn tiên tông khả năng luyện chế. Nhìn thấy ngỗng lớn cùng cự thú tình trạng, nhị cầu tử lại nhìn một chút trong cơ thể mình. Bởi vì trong khoảng thời gian này phi hành cùng chiến đấu, lại sử dụng độ thuật, thời gian dài tại tiên linh đại lộ hành động, thể nội góp nhặt tạp chất, so ngông lớn cùng cự thú cộng lại còn nhiều hơn. Bởi vì loại này tạp chất ẩn giấu ở trong kinh mạch, hắn hiện tại lúc tu luyện, đã có thể cảm giác được kinh mạch có chút mơ hồ làm đau. Bất quá, hắn đồng dạng không có bỏ được phục dụng thanh trướng đan, hiện tại phục dụng cũng quá lãng phí. Dự định tu luyện một đoạn thời gian nữa, thể nội tạp chất tích lũy đến càng nhiều hơn một chút, đến lúc đó lại phục đan. Ai? Tiên linh đại lục cái địa phương quỷ quái này, ngươi nói hắn không tốt à? Linh khí vẫn rất nồng đậm, sẽ chủ động hướng trong cơ thể ngươi rót, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi đều có. Ngươi muốn nói hắn tốt, loại kia tạp chất tồn tại, làm cho tất cả mọi người dường như bị bóp cổ như thế. Mỗi ngày bận rộn liều mạng làm việc, đều chỉ là lời ít tiền tài, đổi lấy thanh trướng đan, làm dịu tạp chất mang tới thống khổ. Nhị cầu tử hiện tại mong đợi nhất chính là chính mình luyện chế ra thanh trướng đan. Đến lúc đó liền không sợ những tạp chất này, có thể tùy ý hấp thu linh khí tu luyện. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có đan phương cùng luyện đan kỹ thuật, trong tay lại không có linh dược. Từ lần trước cùng chợ đen bạch bay lên giao dịch qua đi, lại chờ đợi mấy tháng, vẫn không có làm đến những linh dược kia hạt giống. Một ngày này, nhị cầu tử lại một lần đi vào chợ đen bên trong, tìm tới thăng tiên lâu bạch bay lên. Lớn cầu đã bạn, ngươi đến rất đúng lúc, mời vào bên trong. Ta muốn hạt giống đều đã tìm được chưa? Nhị cầu tử nghe vậy vui mừng, liền vội vàng hỏi. Tìm là tìm tới một bộ phận, nhưng còn không có tìm đủ. Hai người đang khi nói chuyện, đã đến trong mật thất, giữ cửa quan đến cực kỳ chặt chẽ. Đây là chúng ta tìm tới hạt giống, còn kém một loại, cái kia không dễ kiếm lắm, khả năng cần ngươi tự mình động thủ. Bạch bay lên nói, xuất ra một cái rất lớn dương gỗ, bên trong có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái hộp ngọc, mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều có hai viên hạt giống. Cái này mấy chục loại linh dược hạt giống hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ, có mấy quả hạt giống, vẫn là nhị cầu tử không có biết. May mắn Bạch bay lên làm việc tương đối cẩn thận, tại mỗi một cái trong hộp ngọc đều thả một chương nho nhỏ nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên viết mỗi loại linh dược tên, cùng sinh trưởng tập tính. Bất quá những linh dược này thời kỳ sinh trưởng hạn đều rất dài, đa số đều là muốn sinh trưởng tới 1000 năm mới có thể sử dụng tại luyện chế thanh trướng đan. Chương 643 Cực Lạc Đại Lục chương 643, Cực Lạc Đại Lục nhị cầu tử đem Bạch Phi Dương cung cấp linh dược hạt giống đều kiểm lại một lần, thanh trướng đan cần có mấy chục loại linh dược, còn kém một loại quỷ kiểm hoa không có. Không có quỷ kiểm hoa. Quỷ kiểm hoa là thanh trướng đan chủ dược, không thể thay thế. Bạch Phi Dương có chút cười xấu hổ một chút, tiếp tục nói: "Xin lỗi, ta cũng là trải qua nghe ngóng mới biết được, nguyên lai quỷ kiểm hoa loại linh dược này căn bản cũng không có hạt giống. Loại linh dược này cách mỗi 3000 năm mới nở hoa một lần, lại cũng không có thể kết xuất hạt giống, chỉ có cách mỗi 1000 năm mới có thể từ phần gốc này mầm ra một chút mầm non. Loại này sinh sôi phương thức, mỗi một gốc quỷ kiểm hoa cây đều rất chân quý, thực lực chúng ta có hạn, không cách nào lấy tới. Bạch Phi Dương nói đến đây, có chút áy náy nhìn về phía nhị cậu tử. Bởi vì lúc trước hai người đàm luận thành giao dịch, là dùng thanh trướng đan toàn bộ hạt giống, đổi lấy còn lại nửa cây linh dược. Hiện tại hắn cung cấp hạt giống bên trong thiếu một loại. Kia giao dịch giữa chúng ta, Bạch đạo hữu dự định như thế nào? Nhị cậu tử nghe vậy, trầm tư một chút mới hỏi. Hiện tại thiếu một chồng linh dược hạt giống, hơn nữa là trọng yếu nhất chủ dược. Nếu để cho hắn vẫn dùng lúc đầu nửa cây linh dược trao đổi, cũng không quá phù hợp. Còn lại gốc kia quỷ kiểm hoa, chúng ta thật sự là không thể ra sức. Lão phu có hai loại phương án, mời lớn cầu đạo bạn tham khảo một chút. Một là chúng ta lại đền bù đạo hữu một ít linh hạch. Cái này thứ hai đi, chúng ta có thể vì đạo hữu cung cấp một cơ hội, đến mức có thể hay không được đến linh dược loại mầm, liền nhìn đạo hữu bản sự. Hai loại phương án nhậm đạo hữu lựa chọn, nếu như đạo hữu không nguyện ý, lão phu cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể hủy bỏ lần giao dịch này. Bạch Phi Dương nói đến đây, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nhị cậu tử, chờ đợi hắn làm quyết định. Đạo hữu có khả năng cung cấp cơ hội, là chỉ cái gì? Linh thạch có thể thông qua cách khác sẽ chậm chậm chuyển, nhị cậu tử vẫn là đối gốc kia ủy kiểm hoa cảm thấy hứng thú. Là như vậy, Vọng Tiên Tông hàng năm đều cần tiêu hao một nhóm lớn làm việc nô lệ, bao quát xây dựng cung điện, lấy quặng đốt hầm lò, hái thuốc luyện đan, quét dọn đình viện nấu cơm làm việc vặt, cùng làm ruộng. Chúng ta thăm dò được tin tức, Vọng Tiên Tông gần nhất lại muốn bổ sung một nhóm làm việc nhân thủ, trong đó liền bao quát trồng trọt linh dược nông nô. Bạch Phi Dương nói đến đây liền dừng lại câu chuyện, nhìn về phía nhị cậu tử. Ý của ngươi là để cho ta đi cho Vọng Tiên Tông làm nô lệ? Vừa bị Hận Tiên Đại Vương bán một lần, lưu tại thể nội nô ấn, đến nay còn không có cách nào thanh trừ. Hắn nhưng là thấy tận mắt những nô lệ kia sống được có nhiều thảm, bị rút máu, đánh chửi, buộc làm việc vẫn là nhẹ, nghiêm trọng một điểm trực tiếp ăn hết. Đặc biệt là bọn hắn loại tu vi này cao, thân thể cường tráng, nhục thân cường đại, tại trong mắt người khác cảm giác càng thêm tươi sống dai. Đặt mình vào nguy hiểm, xác thực rất nguy hiểm, bất quá đây là chúng ta có thể muốn lấy được biện pháp tốt nhất. Lão phu dù sao không phải Vọng Tiên Tông đệ tử, chỉ có thể ở một số phương diện cung cấp một chút trợ giúp. Lão phu có thể viện lẽ quen thuộc người, làm cho đạo hưu trở thành chuyên môn phụ trách chiếu khán quỷ kiểm hoa nông nô, sau khi chuyện thành công, lại nghĩ biện pháp tướng đạo bạn tiếp ứng đi ra. Đến mức cụ thể lựa chọn ra sao, còn phải nhìn đạo hưu chính mình. Nhị cầu tử trầm mặc hồi lâu, hắn cũng có chút khó mà quyết đoán. Vì cái này một gốc linh dược, trọng phạm bên trên nguy hiểm tính mạng. Bất quá, một khi sau khi chuyện thành công, thu hoạch cũng là vô tận. Ngắm lại toàn bộ tiên linh đại lục, tất cả mọi người nhất khao khát, chính là một ngụm tinh khiết linh khí. Bất quá tinh khiết linh khí, đều bị nắm giữ tại những đại thế lực kia trong tay. Những này thế lực lớn bình thường không theo bên ngoài chiêu nạp người mới, nội bộ bọn họ chính mình sinh nhi nữ liền hoàn toàn đầy đủ. Lớn thế lực nội bộ người thậm chí cũng sẽ không cùng người bên ngoài thông hôn. Người bình thường muốn hút bên trên tinh khiết linh khí, đời này đều không có bất cứ cơ hội nào. Đối với xuất sinh bình thường tu tiên giả mà nói, duy nhất chờ đợi chính là thanh trướng đan. Nếu như mình có thể bồi dưỡng ra linh thảo, luyện chế thành công ra đại lượng thanh trướng đan. Nhị cầu tử nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm cơ hồ muốn cười nở hoa rồi. Lớn như thế chỗ tốt chờ đợi mình, nếu như còn sợ chết, cũng không phải là hắn nhị cầu tử. Mất mạng có thể một lần nữa đầu thai, tiếp sau còn có, vạn nhất lần sau đầu thai, trực tiếp ném tới lớn thế lực nội bộ, cũng là kiếm lớn. Nếu như cùng như thế tài sản to lớn bỏ lỡ cơ hội, tiếp sau sau nữa đều sẽ hối hận. Tốt. Ta đi. Đại khái lúc nào xuất phát? Nghĩ thông suốt về sau, nhị cầu tử hồi phục rất thẳng thắn. Đại khái tại sau 3 tháng, chúng ta muốn giúp Vọng Tiên Tông đưa một nhóm nô lệ, đến lúc đó đem ngươi an bài tới bên trong. Tốt, sau 3 tháng ta lại tới tìm ngươi. Nhị cầu tử cùng Bạch Phi Dương thỏa đàm về sau, đang định rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, quay đầu lại hỏi. Người đem ta bỏ vào nô lệ đội ngũ bên trong, có thể bán bao nhiêu tiền? Bạch Phi Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhị cầu tử còn muốn sẽ điểm bán nô lệ số tiền kia. Kỳ thật nô lệ không đáng tiền, cũng chính là 10 đến khối linh thạch. Bất quá số tiền kia phải dùng tại đả thông Vọng Tiên Tông quan hệ. Vọng Tiên Tông người bên kia, bọn hắn cũng muốn thu chút chỗ tốt, mới có thể giúp ngươi xếp vào tới nông nô bên kia. Ách, tốt ta. Ngay cả mình bán mình tiền đều lấy không được, nhị cầu tử chỉ có thể có hơi thất vọng rời đi Thăng Tiên lâu. Ra chợ đen về sau, nhị cầu tử vẫn ở tại gian kia không sạch sẽ trong tiệm, chờ đợi làm nô lệ thời gian đến. Trong thời gian này lại tới mấy cái không chịu thua lăng đầu thanh, mong muốn tới cửa hàng này bên trong đến điều tra. Mấy người này thực lực có chút mạnh, hơn nữa lại là tổ đội đồng thời tới. Nhị cầu tử cấm thần thuật, một lần chỉ có thể đối phó một người, không cách nào làm được vô thanh vô tức đem tất cả mọi người thu vào trong hồ lô. Thế này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Nhìn hai ngày rốt cuộc đợi cơ hội, đem một cái lạc đàn người vô thanh vô tức thu vào trong hồ lô. Phát hiện đồng bạn vô cớ mất tích, những người còn lại tất cả đều như ong vỡ tổ chạy trốn. Là những người này đi ra ngoài dừng lại tuyên dương, cửa hàng này trải không sạch sẽ, có mấy thứ bẩn thỉu nghe đồn, càng thêm rất được lòng người. Gần nhất bởi vì giả thần giả quỷ nguyên nhân, hắn đem mấy cái tiên linh đại lục người thu vào trong hồ lô. Trước đó bởi vì bận điệu, lại không bao nhiêu thời gian đối phó những người này, thu vào tới đều ném ở trong hỗn độn, tùy ý tung bay. Từ khi lợi dụng cấm thần thuật phối hợp hồ lô thu người về sau, trong hồ lô trong hỗn độn vẫn tung bay rất nhiều người. Bao quát sớm mấy năm thu vào tới, man tộc Nhật Thiên Đại Vương cùng Thôn Thiên Đại Vương cái này một đôi hảo hữu, hai người bởi vì thực lực quá mạnh, nhị cầu tử không tốt quản chế, một mực ném ở trong hỗn độn tung bay. Đến bây giờ, hai người kia đã hoàn toàn điên rồi. Ngược lại đã điên rồi, không làm được sống, liền một mực ném ở trong hỗn độn. Đến mức gần nhất tại Tiên Linh Đại Lục thu vào tới mấy người, trước mắt trạng thái còn có thể. Nhị cậu tử nghĩ đến cũng không thể lãng phí sức lao động, mấy ngày nay vừa bạn có rảnh, liền có thể thuần phục mấy người này cho mình làm ruộng làm việc. Lúc này, hắn tử trong hỗn độn vớt ra một cái mũi heo tu sĩ, ném tới một khối trên lục địa. Người này ở trong hỗn độn tung bay thật lâu, giờ phút này bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, ngơ ngác sững sờ, không biết người ở chỗ nào. Hoan nên đi vào Cực Lạc Đại Lục. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại phía sau hắn vang lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái xì dầu màu da da, tướng mạo thật thà nhân loại nam tử. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ta là chủ nhân nơi này là ta sáng tạo Cực Lạc Đại Lục, ở chỗ này mỗi người chỉ cần hiểu được cảm ơn, đều sẽ hạnh phúc khoái hoạt. Giả thân giả quỷ, tự nhiên là nhị cậu tử. Hắn thuận miệng nói bậy liền cho nơi này lên một cái tên, sau đó phát hiện cái tên này giống như còn rất khá. Cực Lạc Đại Lục. Tên này mũi leo tu sĩ chậm rãi, còn không có thế nào lấy lại tinh thần. Bất quá hắn cảm ứng một chút nơi này thiên địa linh khí. Hơi hơi hít một hơi, trên mặt bỗng nhiên toát ra ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha ha, nơi này không có tạp chất, quả nhiên là Cực Lạc Đại Lục. Hắn đã cảm ứng được, nơi này trong không khí linh khí rất tinh khiết, không có Tiên Linh Đại Lục bên trong loại kia nồng đậm tạp chất. Đây là toàn bộ Tiên Võ Đại Lục tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Cực Lạc Đại Lục bên trong linh khí sẽ không chủ động hướng thể nội quán đâu, cảm giác linh khí cũng không có như vậy đồng. Vô luận như thế nào, dù sao cũng so Tiên Linh Đại Lục mạnh 100 lần không ngừng. Tiên Linh Đại Lục bên trong linh khí, là bất kể ngươi có muốn hay không, có nguyện ý hay không tu luyện, đều sẽ cưỡng ép chút vào thể nội. Loại kia bị cưỡng ép quán chú cảm giác, có điểm giống bị người cưỡng ép cho ăn cơm, càng giống là bị linh khí mạnh. Gian, đa tại chủ nhân tu lưu. Có gì cần ta ra sức? Đúng rồi chủ nhân, ta tên là Chu Thất, xin chủ nhân phân phó. Nhị cậu tử đều không nghĩ tới, gia hỏa này bị hắn bắt tới, sẽ còn hưng phấn như vậy. Hắn đều chuẩn bị một đồng lớn, dạy bảo người muốn cảm ơn thoại thuật, còn chưa kịp nói, người này đã mang ơn, chủ động xưng hô hắn là chủ nhân. Cái này khiến nhị cậu tử có một loại chuẩn bị lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào không trung cảm giác mất mát. Chu Thất, ngươi bị ta cưỡng ép cướp giật đến tận đây, ngươi liền không nhớ nhà sao? Trong lòng nếu như có ý nghĩ gì, có thể nói ra, bản tôn sẽ không trách tội với ngươi. Nhị cậu tử cảm giác chính mình chuẩn bị nhiều như vậy thoại thuật, không thể lãng phí, hướng dẫn từng bước mà hỏi thăm. Không nhớ nhà, tuyệt không muốn. Chu Thất rất kiên định lắc đầu, Tiên Linh Đại Lục loại kia địa phương rách nát, hắn là một ngày cũng không muốn chờ lâu. Nếu như có thể, còn mời chủ nhân khai ân, đem người nhà của ta toàn bộ nhận lấy, trợ bọn hắn thoát ly khổ hải. Chu Thất quỳ rạp xuống đất, hướng nhị cậu tử cầu xin, tràn đầy thành ý so với trước kia thu vào tới những người man kia, dạy bảo nhiều năm như vậy, cũng không có hắn một cái mới đến, có thành ý như vậy. Thoáng qua một chút, hoàn toàn đem nhị cậu tử làm sẽ không, cùng hắn dự đoán kịch bản không giống. Ta nói cho ngươi, chúng ta Cực Lạc Đại Lục cũng không phải là thuần hưởng phúc, người người đều nhất định muốn hiểu được cảm ơn, phải hiểu được nỗ lực, còn muốn làm việc. Chu Thất biểu hiện được quá chủ động, nhị cậu tử cảm thấy chính mình rất có tất yếu đem lời nói rõ ràng ra. Ta đã biết, thưởng thụ Cực Lạc nhất định phải cảm ơn, phải bỏ ra, muốn lao động làm việc, ta bằng lòng. Xin hỏi chủ nhân, nơi này ngoại trừ làm việc, mỗi ngày rút nhiều ít tinh huyết? Ta rất cường tráng. Chu Thất vỗ trước ngực của mình cơ bắp, biểu hiện ra chính mình thân thể cường tráng, sợ chủ nhân liền không cần hắn nữa. Nơi này thật sự là quá tốt rồi, hắn không muốn mất đi loại này cơ hội khó được. Trước kia tại Tiên Linh Đại Lục, từ sinh ra tới thời điểm bắt đầu, ngay tại cùng sinh mệnh thi chạy. Bởi vì linh khí sẽ mang lậu những cái kia tạp chất, cưỡng ép quán thâu vào thể nội, coi như không tu luyện, tu vi cũng biết một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mười mấy tuổi liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ, 20-30 tuổi liền có thể trở thành kim đan tu sĩ. Theo tu vi tăng lên, mỗi ngày có thể đi vào thể nội linh khí cùng tạp chất cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn khi tu luyện tới kim đan kỳ trước đó, thể nội chồng chất tạp chất sẽ nên đón lần thứ nhất bộc phát. Rất nhiều người sẽ ở thể nội tạp chất lần thứ nhất bộc phát thời điểm, nhận hết tra tấn, cuối cùng thống khổ chết đi. Chu Thất toàn gia tổng cộng có 10 cái huynh đệ, hắn xếp hạng lao thất, trước mặt 6 người đều chết bởi lần thứ nhất tạp chất bộc phát. Có thể bình an vượt qua lần thứ nhất bộc phát biện pháp, chính là để giành được một số tiền lớn tài, mua một hạt thanh trướng đan đảm bảo. Cho nên bọn hắn từ ra đời thời điểm bắt đầu, ngay tại cố gắng làm việc, kiếm linh thạch, mua thanh trướng đan. Phía trước 6 cái huynh đều bởi vì không có tích lũy đủ tiền tài mà chết. Về sau hắn chủ tập phụ mẫu tiền tài, cùng phía trước 6 cái huynh đệ di sản, mới khiến cho Chu Thất gắng gượng qua cửa thứ nhất. Chủ nhân, ta mỗi ngày có thể rút một cân máu, còn có nhà ta bên trong có mấy cái huynh đệ tỉ muội, bọn hắn cũng có thể rút máu, chắc chắn sẽ không nhường chủ nhân người thất vọng. Chu Thất nói đến đây, đã tại khẩn cầu nhị cậu tử thu lưu người nhà của hắn. Nhị cậu tử lắc lư nhiều người như vậy, cho tới bây giờ không có gặp phải dạng này chủ động tặng đồ người. Ta chỗ này không cần rút máu, chỉ cần làm việc là được rồi. Nhị cậu tử lắc đầu, hắn chỉ cần loại chút linh dược, thu hoạch cũng không tệ, thật không có tất yếu lại rút máu. A, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Chu Thất tại chỗ kinh ngạc đến khó có thể tin. Ngươi là đại từ đại bi, trên đời này tốt nhất chủ nhân. Giờ phút này Chu Thất viên kia lòng cảm ơn, thật không thể móc ra cho chủ nhân nhìn một chút. Nhị cậu tử nhìn thấy Chu Thất biểu hiện, nhẹ gật đầu, chính mình vẫn là rất nhân từ. Xem ra không phải mình quá hà khắc, mà là những cái kia man tộc không hiểu được cảm ơn, về sau muốn cho bọn hắn thêm đánh. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn kéo một lần phân, một lần một khắc đồng hồ, có chút quá lãng phí thời gian. Nhiều thời gian như vậy, còn có thể nhiều loại thật nhiều, nhiều làm xong sống lâu. Chương 644, mang nhà mang người chương 644, mang nhà mang người một tòa bình náo nhiệt tiểu sân thôn, trời còn chưa sáng, liền có một đám thôn dân cầm lấy công cụ, tại một ngọn núi dưới chân làm việc. Đây là một tòa ngọn núi lớn màu đỏ, trên núi tảng đá tất cả đều là màu đỏ. Tại toàn bộ Tiên Linh đại lục, giống như đều là lấy màu đỏ tảng đá làm chủ. Lúc này, cơ hồ từng nhà, nam nữ già trẻ toàn bộ điều động. Từ khom lưng lưng còng tay chân hư thối lão giả, cho tới tập tễnh học theo đứa bé, đều cầm lấy công cụ, gõ gõ đập đập, lật qua nhặt nhặt. Bọn hắn chỗ kiếm sống, chính là từ cái này một tòa màu đỏ núi đá bên trong, tìm kiếm một loại màu đen tỏa sáng hòn đá nhỏ. Loại này màu đen hòn đá nhỏ, phổ biến chỉ có lớn chừng một cái, hơn nữa tại màu đỏ núi đá bên trong hàm lượng đặc biệt thấp. Cần đem màu đỏ núi đá gõ đến nát bấy, sau đó từ bên trong cẩn thận tìm kiếm. Trên thế giới này linh khí cực kỳ nồng đậm, loại này màu đỏ núi đá tại linh khí thẩm thấu vào, biến cực kỳ cứng rắn, ngay cả thần thức cũng rất khó xuyên thấu. Bọn hắn cần dùng hết toàn lực phản phục đánh, khả năng đem một khối màu đỏ núi đá đập nát, sau đó từ đó tìm kiếm màu đen hòn đá nhỏ. Hết lần này tới lần khác loại này màu đen hòn đá nhỏ, tại Tiên Linh đại lục như thế linh khí nồng nặc làm dịu, thế mà không có một chút linh khí, còn rất yếu đuối. Đập màu đỏ núi đá thời điểm, nếu như dùng sức hơi lớn một chút, không cẩn thận lại đem bên trong hòn đá màu đen cũng liền mang theo đập bể. Đập nát hòn đá màu đen không có chút giá trị. Lực độ nhỏ mở không ra màu đỏ núi đá, cường độ lớn lại dễ dàng đem hòn đá màu đen đập nát, đây là một cái rất khó làm được sự tình. Trống rỗng là hòn đá màu đen khai thác, tăng lên gấp bội độ khó. Hòn đá màu đen hàm lượng vốn là không nhiều, lại tăng thêm khai thác khó khăn, vật hiếm thì quý, dẫn đến loại này hòn đá màu đen giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nơi đó mấy cái thôn trang đều dựa vào khai thác loại này hòn đá màu đen nuôi sinh. Phanh, a a, ta tìm tới một khối. Một tên 8-9 tuổi thiếu niên cầm trong tay một khối nho nhỏ hòn đá màu đen, hưng phấn lớn tiếng reo hò. Loại này hòn đá màu đen chỉ có lớn chừng ngón cái, bóng loáng mượt mà, tại mặt trời chiếu dọi xuống, hắc đến tỏa sáng. Chỉ là tại Tiên Linh đại lộ loại hoàn cảnh này bên trong, tảng đá kia bên trong, thế mà một tia linh khí cũng không có, cũng coi là kỳ tích. Ngay tại hắn reo hò thời điểm, một tên nam tử xa lạ đi đến bên cạnh hắn, có chút tò mò nhìn trong tay hắn hòn đá màu đen. Có thể để cho ta xem một chút không? Tiểu Nam Hải vội vàng đem trong tay hòn đá màu đen giấu vào trong ngực, cảnh giác nhìn xem người xa lạ. Không cho. Ngươi là ai? A, ta gọi Mở Lớn Cẩu, là Chu Thất để cho ta tới tìm ngươi. Người xa lạ rất hiền hòa nói. Ngươi biết ta Thất ca? Hắn bây giờ ở nơi nào? Đứa nhỏ vừa nghe đến Chu Thất danh tự, trên mặt đề phòng cùng cảnh giác, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Hắn tại một cái nơi rất tốt, hắn muốn cho ta dẫn ngươi cùng đi. Lặng lẽ nói cho ngươi, cái chỗ kia, linh khí bên trong không có tạp chất. Cái này gọi là Mở Lớn Cẩu người xa lạ, dĩ nhiên chính là Nhị Cẩu tử. Hắn thu phục Chu Thất về sau, Chu Thất cho rằng thế giới cực lạc chính là hắn trong giấc mộng chỗ tốt nhất. Chu Thất một mực cầu Nhị Cẩu tử, đem người nhà của hắn tất cả đều thu vào trong hồ lô đến. Nhị Cẩu tử mấy ngày nay ngược lại có rảnh, khoảng cách đi Vọng Tiên Tông làm nô lệ còn có một đoạn thời gian, liền liền bất đắc dĩ đáp ứng. Không có. Nô đứa nhỏ nghe nói Chu Thất vị trí không có tạp chất, lúc ấy thật hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. May mắn Nhị Cẩu tử tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem hắn miệng cho chặt lại, mới không có kinh động chung quanh làm việc người. Cha, nhà ta khách tới rồi, là Thất ca bằng hữu. Nhị Cẩu tử buông tay ra về sau, tên thiếu niên kia lúc này mới đối lấy làm việc một cái lão nhân, lớn tiếng la lên. Lão nhân này nhìn cũng nắm giữ nguyên anh kỳ tu vi, chỉ là giờ phút này thân hình còn xuống, tóc hoa dâm thưa thớt, lỗ thai cái mũi tay chân đều có hư thối vết tích. Đại khái là bởi vì lỗ thai hư thối, thính lực đánh mất nguyên nhân, thiếu niên hô mấy âm thanh, lão đầu mới phản ứng được, ngẩng đầu, đem một trương hư thối mặt quay tới. Lão đầu trên mặt, hư thối đến mất mô, một con mắt đã hoàn toàn mục nát, chỉ còn lại có một cái thật sâu hốc mắt. Giờ phút này, lão đầu dùng trên mặt còn sót lại cái kia ánh mắt, đánh giá Nhị Cẩu tử. Lão đầu bộ dáng nhìn có chút dữ tợn kinh khủng. Bất quá Nhị Cẩu tử tiến vào Tiên Linh đại lục đến nay, loại này cái sắc không hồn đồng dạng người, hắn thấy nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tại cái này một mảnh khai thác đá quặng mỏ bên trong, liền có mười mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm lao nhân. Đều là bởi vì bị linh khí bên trong tạp chất ăn mòn, nhưng lại không có tiền mua thanh trướng đan người, cuối cùng đều là như vậy hạ trạng. Chỉ có thể nhìn thân thể một chút xíu hư thối, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn chết đi. Người là Chu Thất bằng hữu. Lao đầu mặc dù nhìn nửa chết nửa sống, lại so tiểu hài tử lộ ra tỉnh táo một chút. Lúc này dùng còn sót lại cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm Nhị Cẩu tử, dường như đang phán đoán hắn nói tới lời nói thật giả. Không sai, là hắn ủy thác ta tới đón các ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ngươi bộ dáng này còn sống so làm nô lệ cũng mạnh không được mấy phần, nếu như ta lừa ngươi, tối đa cũng bất quá là đem các ngươi bán làm nô lệ. Nhị Cẩu tử cảm giác ra lão đầu trong lời nói không tín nhiệm, hắn cũng không muốn vì thế tốn nhiều miệng lưỡi. Bất quá lão đầu bị Nhị Cẩu tử lời nói như thế một kích, cảm giác rất có đạo lý. Chính mình cũng đã nát thành hình dáng này, sống không được mấy ngày. Tiểu nhi tử đã không nhỏ, bây giờ còn chưa cái gì tài lực đi mua sắm thanh trứng đan, có thể hay không chịu đựng qua lần thứ nhất tạp chất bộc phát, vẫn là ẩn số. Lao đầu quyết tâm trong lòng, lựa chọn tin tưởng Nhị Cẩu tử. Tốt, ta tin ngươi, muốn tiếp ta đi nơi nào bên trong? Cho ta đến. Nhị Cẩu tử đem cái này một đôi hai cha con, dẫn tới một cái không người nơi hẻo lánh, cái này mới đối với bọn hắn dặn dò. Hai người các ngươi chỉ cần buông lòng thần thức, đừng có bất kỳ phản kháng. Nghe được Nhị Cẩu tử nói để bọn hắn không nên phản kháng, lao đầu kia vẫn là do dự một chút, có chút đề phòng. Dù sao dạng này hoàn toàn buông lòng không phản kháng, tương đương đem mệnh đều giao vào trong tay người khác. Bất quá, hắn rất nhanh liền ném ra chỉ có điểm này để phòng tâm lý. Ngược lại còn sống cũng chính là cái này cậu dạng, còn không bằng chó đâu. Đợi đến cái này một đôi hai cha con hoàn toàn buông lòng thần thức, đối với nhị cầu tử thần thức bao khỏa, lại không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lúc này, tâm niệm của hắn khẽ động, hai người tại biến mất tại chỗ. Cái này một đôi hai cha con, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đợi đến bọn hắn lần nữa rơi xuống thực địa thời điểm, phát hiện chung quanh cảnh tượng đã đại biến. Hai người trước tiên liền hít sâu một hơi, cảm ứng không trung linh khí, quả nhiên không có bất kỳ cái gì tạp chất. A, thật không có tạp chất ô nhiễm. Chúng ta chẳng lẽ là đã đến nhìn tiên tung? Tại bọn hắn trong nhận thức biết, toàn bộ tiên linh đại lục, linh khí không có bị ô nhiễm, không có tạp chất địa phương, chỉ có số ít mấy cái kia thế lực lớn. Mà tại bọn hắn sinh hoạt cái này một khu vực lớn, liền chỉ có một cái vọng tiên tông. Cho nên tại cảm ứng được thiên địa linh khí bên trong không có tạp chất về sau, hai người trước tiên liền cho rằng tới vọng tiên tông. Bất quá suy đoán thì suy đoán, hai cha con vẫn có chút không dám tin. Dù sao người bình thường tới vọng tiên tông loại địa phương này, liền xem như một lần nữa đầu thai, cũng vòng không đến phần của bọn hắn. Nơi này gọi là Cực Lạc đại lục, không phải vọng tiên tông. Nhị cầu tử đứng tại phía sau bọn họ nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân." "Bái kiến chủ nhân." Vẫn là lao đầu phản ứng tương đối nhanh, trước tiên ngay tại nhị cầu tử trước mặt quỳ mọp xuống đất, miệng hô chủ nhân. Hắn cũng sống nhiều năm như vậy, biết có thể có tốt như vậy một chỗ, dù là bái làm chủ cũng rất có lời. Đồng thời lao đầu còn lôi kéo hắn tiểu nhi tử, cùng một chỗ hướng nhị cầu tử hành lễ. "Chúng ta đời này kiếp này đều là chủ nhân trung thành nhất nô bộc, để báo đáp chủ nhân đại ân." Nhị cầu tử nhìn thấy cái này một đôi phụ tử biểu hiện, càng thêm xác nhận chính mình nhưng thật ra là một cái dày rộng người nhân tử. Chỉ là có chút người không hiểu nhiều đến cảm ơn mà thôi. Nhị cầu tử đem Chu Thất cái này toàn ra đều thu vào hồ lô về sau, bọn hắn làm việc xác thực rất ra sức. Đến mức những người mang kia, cũng không thể không lại một lần nữa tăng tốc làm việc tốc độ. Mỗi ngày đi ị thời gian, cũng từ một khắc đồng hồ tự động rút ngắn là nửa khắc đồng hồ. Kỳ thật thu nhiều mấy người như vậy, đối với bây giờ nhị cầu tử mà nói, bất quá chỉ là nhiều mấy cái sức lao động. Ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Chính hắn mỗi ngày tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Đến mức trước đó từ Bạch Phi Dương trong tay được đến những linh dược kia hạt giống, hắn đã chuyên môn mở ra một khối lớn thổ địa, dùng cho trồng trọt. Cái này một khối thổ địa, trải rất sâu một tầng dày linh ngưỡng, trải qua hồ lô tăng lên về sau, có thể trên diện rộng tăng tốc linh dược sinh trưởng tốc độ. Tăng thêm nước linh tuyển đổ vào, không sai biệt lắm có hơn 100 lần sinh trưởng tốc độ. Chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc, đại khái chỉ cần 1-200 năm, liền có thể thành thục thu thập. Rất nhanh thời gian 3 tháng đi qua, nhị cầu tử lại một lần nữa tiến vào chợ đen, tìm kiếm Bạch Phi Dương, chuẩn bị làm nô lệ đi. Chương 645, Chu Thất chương 645, Chu Thất nhị cầu tử lần này tiến vào chợ đen trước đó, hắn một lần nữa biến đổi thân thể hình tượng, hoàn toàn bắt chước Chu Thất dáng vẻ biến hóa. Cho nên, khi hắn đi vào Thăng Tiên lâu thời điểm, không có một người nhận ra hắn. Không có việc gì, người khác không nhận ra hắn đến, hắn có thể chủ động nhận nhau. Bạch đạo hữu, còn nhận biết ta không? Bạch Phi Dương từ trên xuống dưới đánh giá nhị cầu tử nhiều lần, không có nhận ra người đến. Xin thứ cho lão phu mắt vụ bể, không có nhận ra đạo hữu. Ha ha ha. Ngươi nhìn cái này. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cây biến dị nhân sâm sợi rễ, tại Bạch Phi Dương trước mặt lung lay một cái. Bạch Phi Dương nhìn thấy căn này nhân sâm sợi rễ, rốt cục đoán được thân phận của hắn. Hóa ra là lớn cầu đạo bạn. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Bạch Phi Dương một bên tán dương, một bên vây quanh nhị cầu tử lại chuyển tầm vài vòng, cũng không nhìn ra sơ hở đến. Đạo hữu quá khen, bất quá là một chút thuật dịch dung điêu trùng tiểu kỹ, này kỹ kỳ thật tồn tại cực lớn thiếu hụt. Nhị cầu tử vẫn là rất khiêm tốn nói rằng, thiếu hụt, tại sao có thể có thiếu hụt? Lão phu không thấy như vậy. Bạch Phi Dương có chút hiếu kỳ, lại một lần trên dưới dò xét, vẫn không nhìn ra bất kỳ thiếu hụt. Nay thuật lớn nhất thiếu hụt chính là dính không được nước, chỉ cần vừa gặp phải nước, liền sẽ hiện ra nguyên hình, nhưng thật ra là một môn rất gần gà bí thuật. Nhị cầu tử người này trời sinh chính là chất phát trung thực, giờ phút này khi nói chuyện, ngữ khí cũng lộ ra rất thành khẩn, thành thật với nhau. Nói, hắn còn thuận tay cầm lên một bình trà nước, tưới vào trên đầu mình. Theo những dòng nước này tưới đến trên đầu, trên người hắn cơ bắp cùng lần phiến nhanh chóng bặm mẹo, rất nhanh lại khôi phục lại hắn lúc đầu hình tượng. Ngươi nhìn, ta môn này thư ký có phải hay không rất gần gà? Sở dĩ nói cho đạo hữu chỗ thiếu hụt này, một là bởi vì bằng vào giao tình của ta ngươi, ta có thể tin được Bạch đạo hữu. Hai là muốn cho đạo hữu chú ý, mỗi lần dịch dung về sau, tuyệt đối đừng để cho ta dính vào nước. Mặt khác, cũng hy vọng Bạch đạo hữu giữ bí mật cho ta, tuyệt đối đừng nhường người thứ hai biết, ta đạo này bí thuật thiếu hụt một khi bị ngoại nhân biết, về sau liền mất linh. Nhị cầu tử rất thành khẩn căn dặn Bạch Phi Dương, hy vọng hắn có thể vì chính mình giữ bí mật. Lớn cầu đạo bạn ngươi cứ yên tâm, ta Bạch Phi Dương là có tiếng thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ. Đối với nhị cầu tử tín nhiệm, Bạch Phi Dương cũng là vỗ ngực cam đoan, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiếp xuống hai người lại hàn huyên một hồi, tiến thêm một bước sâu hơn tình cảm bên trên giao lưu. Tại nhị cầu tử rời đi thời điểm, hai người đã kể vai sát cánh, xương minh gọi đệ. Nhị cầu tử rời đi chợ đen, trở lại gian kia không quá sạch sẽ tiểu điếm về sau, liền tiến vào trong hồ lô. Chu Thất toàn gia đã ở chỗ này an hạ thần, sợ nhị cầu tử không cần bọn họ nữa, mỗi ngày làm việc đều rất cố gắng. Trong hồ lô linh khí bên trong không có tạp chất, có thể tự do hô hấp linh khí tu luyện, rốt cuộc không cần lo lắng bị tạp chất ô nhiễm, thân thể hư thối mà chết. Bất quá Chu Thất phụ thân tương đối thảm, bởi vì lúc trước thể nội chồng chất tạp chất quá nhiều, coi như tới Cực Lạc đại lục, thân thể vẫn đang từ từ hư thối. Chu Thất hai huynh đệ mỗi ngày nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Thất, có muốn hay không cứu người cha một mạng? Lúc này, nhị cầu tử xuất hiện tại Chu Thất sau lưng. Muốn? Đương nhiên muốn, cầu chủ nhân đại triển thần thông. Nghe được thanh âm này, Chu Thất tựa như thấy được cứu tinh, đem trong tay quốc quang ra, liền vội vàng xoay người hành lễ. ta cứu ngươi phụ thân, đương nhiên không có vấn đề, bất quá bất cứ chuyện gì đều cần một cái giá lớn. Ta bằng lòng vì chủ nhân xông pha khói lửa, dù là phấn thân vãi cốt cũng sẽ không tiếc. Chu Thất cũng là thông minh người, lập tức kịp phản ứng, vội vàng bảo đảm nói: lấy phụ thân hắn thân thể hư thối trình độ, tối thiểu đến 2-3 hạt thanh trướng đan, khả năng khu trừ thể nội tạp chất. Lúc trước hắn bận rộn, tiền tài trên người mua một hạt thanh trướng đan đều tốn sức, cho nên mới dẫn đến cha hắn thân thể biến thành nay phu dạng này. Kỳ thật đây cũng là toàn bộ Tiên Linh Đại Lục, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả sau cùng kết cục. Xông pha khói lửa cũng là không tính, chính là để ngươi thay ta đi một chuyến Vọng Tiên Tông, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cứu ngươi thoát thân. Vọng Tiên Tông? Chu Thất hơi kinh ngạc, sống nhiều năm như vậy, đối với Vọng Tiên Tông loại này cao cao tại thượng địa phương, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế mà còn có cơ hội đi một chuyến Vọng Tiên Tông, tốt như vậy việc làm, hắn đương nhiên 100 nguyện ý bất quá, là lấy thân phận làm nô lệ tiến vào Vọng Tiên Tông. Nhị cậu tử lại bổ sung một câu, mọi người đều biết, làm nô lệ không chỉ có riêng là làm việc đơn giản như vậy. Nô lệ chỉ là một loại tiêu hao phẩm, ngoại trừ làm việc, khả năng còn muốn rút máu, làm một chút chuyện nguy hiểm. Sau đó còn có thể bị giết chết ăn thịt, hoặc là dứt khoát dùng cho giải trí tính giết chóc. Chu Thất nghe vậy, cũng chỉ hơi do dự một chút, liền lại ưỡn ngực, nhìn về phía nhị cậu tử. Ta bằng lòng. Tốt, kỳ thật ngươi lần này đi cũng chính là làm một cái nông nô, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau năm ngày, một chi áp vận nô lệ đội ngũ đang nhìn tiên thành tụ tập. Giờ phút này một chỗ rộng lớn trên quảng trường xung quanh, đứng đấy mười mấy cái hùng tráng uy vũ hán tử, bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại không dễ cho khí tức. Ngay cả xung quanh qua đường chó đất đều bị dọa đến lỗ thai thấp nằm, cụp đôi, lặng lẽ lẻn qua. Quảng trường trung ương đang ngồi xổm mấy trăm thần sắc vẻ bại nô lệ. Cái này mấy trăm nô lệ, có chút là bị người buôn bán tới, có chút là chính mình chủ động bán mình làm nô. Bởi vì một nhóm này nô lệ là muốn áp phó tới Vọng Tiên Tông đi. Vọng Tiên Tông nắm giữ chung quanh nơi này mấy ngàn dặm bên trong, duy nhất tinh khiết linh khí, là người người hướng tới tu luyện thánh địa, dù chỉ là đi làm nô lệ, có chút cùng đường mặt lộ tu sĩ, cũng nghĩ đi liệu một phen. Đi Vọng Tiên Tông, vạn nhất bởi vì biểu hiện tương đối tốt, được đến chủ tử coi trọng, vậy thì thật là mộ tổ bước lên khói xanh, chim sẻ bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Đối với những cái kia đã lâm vào tuyệt cảnh tu sĩ mà nói, chưa chắc không phải một cơ hội. Đem chính mình bán mình làm nô, còn có thể đến mấy khối linh thạch, giao cho người trong nhà dùng. Giờ phút này, Chu Thất cũng ngồi xổm ở này một đám nô lệ bên trong, hắn hoàn toàn lấy chính mình Chu Thất thân phận, bị Bạch Phi Dương bán cho một cái nô lệ đầu lĩnh. Cùng lúc đó, hồ lô biến thành làm bụi bặm, giấu ở Chu Thất trong lỗ tai, thần thức lặng lẽ dò ra bên ngoài, tùy thời đánh giá xung quanh tất cả. Đây là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, muốn đi ra một cái sách lược bài toán. Dù sao cũng là đem chính mình bán làm nô lệ, là muốn bị quản chế tại người. Làm đem vận mệnh giao cho trên tay người khác thời điểm, sinh tử của mình liền hoàn toàn nhìn tâm ý của đối phương. Từ nhỏ thường thấy lòng người các loại hiểm ác, hắn cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đến cược người khác thiệt ác. Thánh nhân mây, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, càng không thể tùy ý đem chính mình đặt tuyệt cảnh. Lúc này, trong sân rộng đi tới một tên mặt thèo đại hán, trong tay xách theo một nhóm lớn vòng cổ, đinh đinh đường kêu vang. Hắn đi vào trong sân rộng ở giữa, mạnh mẽ một cước đá vào một cái nô lệ trên lưng, níu lấy trên đầu của hắn lân tiến, đem hắn đầu kéo lên đến, ngẩng đầu lên. Vết sẹo đại hán đem nô lệ đầu lôi kéo nâng lên, đem một cái vòng cổ bộ tới nô lệ trên cổ, giang giác một chút, đã cài lên. Vòng cổ cài lên một phút này, tản mát ra một đạo bạch ánh sáng mờ mịt, vòng cổ bên trong rũa ra vô số cây sắc bén gai sắt, đâm vào nô lệ trong cổ. Những này gai sắt đâm vào dưới da, lập tức cùng huyết nhục thần thức dung hợp một chỗ, liền như là mọc ra rễ. Tiếp xuống, vết sẹo đại hán xách theo kia một nhóm lớn vòng cổ, cho mỗi một cái nô lệ đều mặc lên một cái. Vị kia vết sẹo đại hán đi đến Chu Thất bên người thời điểm, chỉ khẽ nhíu mày một cái, không nói gì. Từ kia một chuỗi vòng cổ bên trong, lấy ra một cái, lúc này mới bộ tới Chu Thất trên cổ. Sau đó giống đối phó những người khác như thế, cài lên vòng cổ, cương châm đâm vào trong thịt, đau đến Chu Thất run nhẹ nhẹ một chút. Đợi đến vị kia vết sẹo đại hán rời đi về sau, nhị cậu tử thần thức mới lặng lẽ quan sát, Chu Thất vòng cổ bên trên viết một tổ số lượng 9528. Vậy đại khái chính là mỗi cái nô lệ số hiệu. Chỉ thấy vết sẹo đại hán chia xong tất cả vòng cổ về sau, lúc này mới cung cung kính kính đi đến một tên đầu đội kim quan mũi leo tu sĩ trước người. Thành vệ đại nhân, hết thảy 685 cái nô lệ, mời tìm đọc. Vị này đầu đội kim quan mũi leo tu sĩ, khi mắt không có biểu lộ gì, chỉ có chút giơ lên một chút tay. Đi thôi, Tiên Tông bên kia vẫn chờ dùng người đâu. Xuất phát. Vết sẹo đại hán đối người nhóm hét lớn một tiếng, lập tức lại có mười mấy người giơ trên tay roi ra, quất đến rung động đùng đùng. Lên, lên, đều đứng lên cho ta, nhanh nhẹn điểm. Chu Thất phản ứng hơi chậm một chút, trên thân liền chịu một roi, quất đến hắn toàn thân run lên, trên lưng lân phiến cũng bị rút mất một mảng lớn. Kia một đám đại hán áp lấy cái này mấy trăm nô lệ, trùng trùng điệp điệp liền ra nhìn tiên thành. Ra khỏi thành về sau, một đường hướng đông. Những đại hán kia vung vẩy roi trong tay, xem ai không vừa mắt, hay là ai phản ứng hơi chậm một chút, chính là một roi quất xuống. Có đôi khi thuần túy là vì rút một roi nghe cái vang, thanh thúy êm thai tiếng roi, nghe đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong thời gian này Chu Thất cũng không thiếu chịu roi, đánh cho trên lưng hắn ra chóp thịt bong. Nhị cậu tử trốn ở Chu Thất trong lỗ tai, thật có chút lo lắng hắn vạn nhất gánh không được đánh, liền đem thân phận của mình toàn bộ đỡ ra. Cũng may bây giờ Chu Thất đã sớm không phải ngày xưa Chu Thất, hắn hiện tại là có lý tưởng vĩ đại cùng mục tiêu. Người một khi có tín niệm, liền sẽ biến càng thêm kiên cường, liền có thể vượt qua tất cả khó khăn hiểm trở. Hắn nhất định phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhường chủ nhân hài lòng, lấy thu hoạch được bọn hắn cả nhà tại Cực Lạc Đại Lục vĩnh viễn làm nô lệ tư cách. Cực Lạc Đại Lục nô lệ, cũng so Tiên Linh Đại Lục tu tiên giả tới nhuần tự tại.
Chương 646, Hồng Thụ Lâm chương 646, Hồng Thụ Lâm vị kia đầu đội kim quan thành vệ đại nhân, áp lấy này một đám mấy trăm nô lệ, đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, dùng 3 ngày thời gian, rốt cục nhìn thấy phía trước có một tòa cao vút trong mây dãy núi. Tòa sơn mạch này bên ngoài, trồng một hai dặm màu đỏ rừng cây. Hoa hồng lá cây, màu đen thân cây, nối thành một mảnh, nhìn giống một mảnh huyết hồng hải dương, rất làm cho người ta yêu thích. Theo bọn hắn một chuyến này dần dần tới gần, mới phát hiện, những này màu đỏ cây, thế mà đều đang điên cuồng thổ nạp thiên địa linh khí. Hơn nữa càng kỳ dị là, những này màu đỏ cây cối thu nạp thiên địa linh khí về sau, lại từ trong cơ thể của bọn họ bài phóng đi ra, đã biến thành tinh khiết không chứa tạp chất thiên địa linh khí. Nguyên lai tại Tiên Linh Đại Lục, còn có cây cối có thể loại bỏ rơi linh khí bên trong tạp chất. Cũng không biết là cái gì chủng loại, có thể hay không cấy ghép tới toàn bộ Tiên Linh Đại Lục. Làm này một đám nô lệ, bị áp lấy đi vào Hồng Thụ Lâm thời điểm, mỗi người đều tại tham lam miệng lớn thu nạp linh khí. Đây mới thật sự là thiên địa linh khí. Bất quá Chu Thất chỉ hít một hơi, liền không lại tiếp tục. Hắn phát hiện trong rừng cây những linh khí này, xác thực biến tinh khiết rất nhiều, nhưng vẫn là có chút ít tạp chất tồn tại. Thu nạp quá nhiều, vẫn sẽ ở thể nội trồng chất tạp chất. So sánh với Cực Lạc Đại Lục, vẫn là kém rất nhiều. Bọn hắn đoàn người này bị áp tải tại Hồng Thụ Lâm bên trong xuyên qua, ven đường bọn hắn còn chứng kiến có chút nô lệ, ngay tại đổ vào màu đỏ cây cối. Làm Chu Thất từ một cái ngay tại đổ vào nô lệ bên người đi qua lúc, nhị cậu tử rốt cục thấy rõ ràng. Nô lệ trong tay, dùng cho đổ vào cây cối chất lỏng, lại là tinh huyết. Những này cây nguyên lai đều là dùng tinh huyết đổ vào, khó trách hội trưởng đến như thế đỏ tươi như máu. Đỏ trong rừng cây trên mặt đất, dùng ngọc thạch trải rất nhiều phức tạp con đường, những này con đường lẫn nhau cấu kết tới cùng một chỗ, hình thành từng đạo phức tạp lại khổng lồ phù văn. Những phù văn này tạo thành một tòa khổng lồ trận pháp, đem Hồng Thụ Lâm so sánh thuần túy linh khí hội tụ đến trên không, hình thành trong suốt bình chướng, xuyên thẳng chân trời. Cái này một tòa từ linh khí tạo thành bình chướng, tựa như một cái to lớn cái lồng, đem phía trước tòa kia cao vút trong mây dãy núi bao lại. Khi bọn hắn này một đám nô lệ đi đến cái này linh khí cái lồng trước thời điểm, nơi này bố trí một cánh cửa. Môn này toàn thân lấy cả khối linh ngọc điêu khắc mà thành, bề rộng chừng 8 trượng, cao chừng vài chục trượng. Cũng không biết Vọng Tiên Tông ở nơi nào, tìm tới nguyên một khối lớn như thế linh ngọc. Linh ngọc điêu khắc trên cánh cửa, còn khắc họa rất nhiều phù văn, bản thân liền tạo thành một tòa trận pháp môn hộ. Có một đội tu sĩ canh giữ ở ngọc thạch môn hộ chỗ, nhìn thấy người tới, đội vàng lớn tiếng quát dừng. Người đến người nào? Nhưng có lệnh bài thông hành. Đầu đội kim quan thành vệ đại nhân, dọc theo con đường này đều lộ ra siêu nhiên vật ngoại, giờ phút này bị thủ vệ quát hỏi, đội vàng không người, cung thân, gạt ra khuôn mặt tươi cười, móc ra một tấm lệnh bài, đẩy tới. Tại hạ là Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử Kim Duyệt, từ nhìn tiên thành bên kia đưa tới một nhóm nô lệ. Cửa ra vào thủ vệ tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, lại liếc mắt nhìn Kim Duyệt sau lưng nô lệ. Đã ngươi cũng là ngoại môn đệ tử, vì sao không hiểu quy củ, người ngoài tiến vào Vọng Tiên Tông, nhất định phải mang tốt mặt nạ, vì sao không mang? Cửa ra vào một tên thủ vệ, đem lệnh bài ném về cho Kim Duyệt, lớn tiếng quát hỏi. Sơ sẩy, đều là ta sơ sót, ta lập tức cho bọn họ mang. Kim Duyệt không ngời, hướng cửa ra vào thủ vệ bồi thường cái không phải. Sau đó từ trong túi chữ vật móc ra mấy trăm con kim thiết chế mặt nạ, phân phát cho thủ hạ mấy người đại hán. Những đại hán kia cầm tới loại này mặt nạ về sau, liền bắt đầu cho nô lệ nguyên một đám mang tại trên miệng. Đeo lên cái này mặt nạ về sau, nô lệ miệng liền không thể phát ra âm thanh, lẫn nhau ở giữa không cách nào ngôn ngữ giao lưu. Hơn nữa, cái này mặt nạ còn có thể ngăn chặn nô lệ miệng, nhường nô lệ không cách nào ăn cái gì, càng thêm không cách nào thu nạp tiên địa linh khí. Nguyên bản những này nô lệ đều nghĩ đến, tiến vào Vọng Tiên Tông về sau, có thể vụng trộm thu nạp điểm linh khí. Dù sao Vọng Tiên Tông linh khí là thuần túy lại không có tạp chất, tùy tiện hút mấy cái khí đều là một loại hưởng thụ. Không nghĩ tới một núi càng so một núi cao, các nô lệ trong lòng điểm này tính toán, người ta sớm liền nghĩ đến. Vọng Tiên Tông linh khí, làm sao có thể nhường người ngoài đến hút? Đeo lên cái này mặt nạ về sau, một ngụm gió tây bắc cũng không cho ngươi uống. Những đại hán này cho các nô lệ tất cả đều mang mặt nạ về sau, chuẩn bị áp lấy nô lệ từ cửa ra vào đi vào. Không nghĩ tới vẫn bị người giữ cửa cho quát bảo ngưng lại ở, không cho bảo. Ngừng. Mấy người các ngươi vì sao không mang? Những đại hán kia ngây ngẩn, không nghĩ tới tại Vọng Tiên Tông trong mắt, địa vị của mình so nô lệ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Còn thất thần làm gì? Ngươi cho rằng Tiên Tông linh khí là cái gì a miêu a cẩu đều có thể hút sao? Bị người giữ cửa lớn tiếng quát hỏi, lại bị phát ra uy nghiêm chấn nhiếp. Trên đường đi hung thần ác sát một đám đại hán, giờ phút này cũng đều đàng hoàng cho mình mang mặt nạ. Đại hán cùng nô lệ tất cả đều mang mặt nạ, một đội người chỉ còn lại đầu đội kim quan kim duyệt không cần mang. Cho đến lúc này, người giữ cửa mới thả bọn họ đoàn người này tiến vào Vọng Tiên Tông. Khi bọn hắn một nhóm người này vượt qua ngọc thạch môn hộ về sau, chỗ cảm nhận được thế giới cùng lúc trước Tiên Linh Đại Lục lại hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, dù là cách tinh thiết mặt nạ vẫn mong muốn hướng trong cơ thể của bọn họ cưỡng ép quán chú. May mắn cái này mặt nạ cũng là pháp khí, có thể ngăn cách linh khí quán chú, cuối cùng có thể không cẩn thận rót vào những này nô lệ thể nội linh khí, ít càng thêm ít. Bất quá trong này linh khí chính là thuần túy linh khí, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Dưới chân của bọn hắn là một loại dùng hắc thạch tử lát thành mặt đường. Loại này trải đường hòn đá nhỏ, đều chỉ có lớn chừng ngón cái một quả, hắc đến tỏa sáng. Chính là Chu Thất thôn xóm bọn họ ở đằng kia tòa tảng đá đỏ trong núi tạc ra tới hòn đá đen. Loại này màu đen hòn đá nhỏ mỗi một khối đều rất đắt đỏ, không nghĩ tới Vọng Tiên Tông thu thập loại này tảng đá, vẹn vẹn dùng để trải đất.
Loại này tảng đá một chút linh khí đều không chứa, vẹn vẹn bởi vì xinh đẹp, vật hiếm thì quý, muốn nói nó có cái gì đặc thù công hiệu, đoán chừng một chút cũng không có. Tại tảng đá đường hai bên, các loại kỳ hoa cỏ ngọc tranh hương khoe sắc. Có ít người lặng lẽ nhìn thoáng qua ven đường hoa hoa thảo thảo, thế mà tất cả đều là hơn ngàn năm linh dược. Đây mới thật sự là nhân gian tiên cảnh. Đến mức bị độc tố ô nhiễm tiên linh đại lục, bất quá là địa ngục nhân gian mà thôi. Nếu như sinh ở Vọng Tiên Tông hoàn cảnh như vậy bên trong, cho dù là không cần tu luyện, mỗi ngày nằm ngửa, chuyện gì đều không cần làm, tu vi đều sẽ vụt đi lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một cái nô lệ thực sự nhịn không được, lén lén giải khai mặt nạ một góc, thật sâu uống một ngụm gió tây bắc. Cái này một ngụm gió tây bắc vào trong bụng, loại kia thuần túy linh lực, lập tức nhường hắn đều cảm giác được có chút phiêu dục tiên. Bất quá hắn mới hút cái này một ngụm, liền đã bị phát hiện. Đi tại phía trước đội ngũ kim duyệt, quay đầu nhìn chằm chằm tên nô lệ này. 9515. Ngươi dám tự tiện thu nạp Vọng Tiên Tông linh khí? Tất cả mọi người nghe cho ta, dám tự tiện lấy tấm che mặt xuống thu nạp linh khí, hoặc là ăn vụng linh thảo linh dược người, đều coi đây là lệ. Kim Duyệt nói, cho 9515 một lần nữa cài lên mặt nạ, đồng thời trên cổ hắn vòng cổ bắt đầu sáng lên mịt mở bạch quang. Từ vòng cổ bên trong rũa ra từng cây nhỏ bé cương châm, cắm vào 9515 thể nội. Những này nhỏ bé cương châm vào 9515 thể nội, ở trong cơ thể hắn giống con giun như thế tùy ý đi khắp. 9515 chịu không được loại thống khổ này, diện mục đã sớm biến dữ tợn và mẹo, thân thể co quắp tại trên mặt đất, không ngừng mà run rẩy. Nhưng bởi vì trên miệng đeo cái mặt nạ kia, bất luận tiếp nhận bao lớn thống khổ, lại một chút thanh âm cũng không phát ra được. Đám người thế mới biết, cái này mặt nạ còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Dù là tiếp nhận các loại cực hình tra tấn, cũng sẽ không phát ra không đúng lúc tiếng kêu thảm thiết. Để tránh ảnh hưởng nơi này giống tiên cảnh như thế yên tĩnh, để tránh dơ bẩn Vọng Tiên Tông các vị tu tiên giả lỗ tai. 9515 co quắp tại trên mặt đất dãy rủa, bóp méo thật lâu, mới dần dần chết đi. Mà còn sót lại mấy trăm nô lệ, tại Kim Duyệt mệnh lệnh dưới, đều phải đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn 9515 chịu hình phạt, lấy đưa đến giết gà dọa khỉ công hiệu. Xử lý xong cái này phạm quy nô lệ về sau, Kim Duyệt vì không ô nhiễm hoàn cảnh, đem 9515 thi thể cũng thuận tay thu vào trong túi trữ vật. Sau đó mới dẫn này một đám nô lệ, dọc theo một đầu đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn tại đầu này trên đường nhỏ bảy quấn tám ngặt, giống làm tặc như thế, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Vọng Tiên Tông tu sĩ hoạt động khu vực, cũng tránh khỏi bọn hắn ánh mắt. Cũng không phải bọn hắn muốn làm gì chuyện xấu, mà là những này nô lệ nhìn rách tung tóe, lại tản mát ra một câu nghèo kiết hủ lậu vị, sợ dơ bẩn Vọng Tiên Tông tu sĩ ánh mắt. Đối với cái này nhị cầu tử ngược lại là cũng rất có thể hiểu được, trước kia Đại Chu Vương triều một chút cấp cao quán rượu, cũng là không cho người nghèo đi vào. Những người nghèo kia chỗ đến, đều tản mát ra một câu nghèo kiết hủ lậu hương vị, phá hư phong cảnh, ô mắt người mắt, là quý nhân lão gia không thể cho. Kim Duyệt dẫn bọn hắn thất nhiêu bát nhiễu về sau, rốt cục tại sườn núi một cái rất góc hẻo lánh, tìm tới vài tòa cũ nát phòng ở nơi này sớm đã có một tên Vọng Tiên Tông tạp dịch đệ tử ở đây tiếp đãi. Kim Duyệt đem người toàn bộ giao cho tên này tạp dịch đệ tử, cũng không có lập tức rời đi, mà là giúp đỡ hắn cùng một chỗ phân phối những này nô lệ chỗ. Bọn hắn một chuyến này 600 nhiều cái nô lệ, trong đó một nửa muốn phân đến đấu thú trưởng, còn sót lại 300 nhiều người, tài trí tới mỗi cái địa phương toàn bộ làm việc chống chỗ. Bạch Phi Dương quả nhiên không có lừa gạt nhị cậu tử, Chu Thất Thật bị phân đến nông nô cái kia một đội, bị một tên tạp dịch đệ tử dẫn, thì rời đi chỗ này phá phòng ở, lại cuốn siêu siêu mèo mèo lượn quanh mấy đầu đường nhỏ. Rốt cục nhìn thấy phía trước là một mảng lớn linh điền, trông rất nhiều linh dược, linh thảo, linh thụ loại hình. Trong linh điền còn có rất nhiều bị che miệng nô lệ, ngay tại y mắng làm việc. Những này nô lệ lúc làm việc, mỗi cái đều vẻ mặt ngây ngô, động tác cứng ngắc, như là khôi lỗi, không có chút nào kích tỉnh. Nhìn thấy các nô lệ phờ phạc mà trạng thái, cái này khiến nhị cầu tử có chút không thích ứng. Hồi tưởng lại chính mình trong hồ lô, đại gia làm việc lúc khí thế ngất trời cảnh tượng, còn có bọn hắn nhìn thấy chính mình lúc kia một mặt cảm ơn biểu lộ. Vọng Tiên Tông các nô lệ, chẳng lẽ không cần cảm ơn sao? Bất quá nhị cầu tử mới vừa vặn dâng lên loại ý nghĩ này, hắn liền hận không thể mạnh mẽ quất chính mình hai cái bạt tai. Mình bây giờ thân phận là nô lệ, liền gió tây bắc đều uống không lên, cảm giác cái gì ân? Lừa nói, đi mẫu thân hắn cảm ơn. Lừa nói, làm người làm yêu, trọng yếu nhất là bày ngay ngắn vị trí của mình. Chính mình một cái nô lệ, suy nghĩ vấn đề nên từ nô lệ góc độ xuất phát. Ta giúp chủ nhân làm việc, hẳn là nhường chủ nhân hướng ta cảm ơn mới đúng. Ta hẳn là có thể lười biếng liền lười biếng, có thể dùng bánh lưới liền dùng bánh lưới. Nếu như có thể trộm ít đồ, vậy thì mượn gió bẻ măng trộm ít đồ. Chương 647, đấu thú trường chương 647, đấu thú trường nhanh lên. Lê ma lề mề làm gì? Một tên Vọng Tiên Tông tạp dịch đệ tử, cầm trong tay một đầu roi dài, tại nô lệ trên thân quất đến rung động đùng đùng, thúc giục đại gia cố gắng làm việc. Chu Thất đã ở đây làm một tháng nô lệ, mỗi ngày đều là tại trong linh điền làm việc. Bọn hắn loại tu vi này cao nô lệ, có một cái rất nhiều chỗ tốt, chính là thật có thể một mực làm sống, còn không cần ăn cơm. Một tháng qua, Chu Thất ăn không ít roi, cơm là dừng lại cũng không ăn được, mang tại trên miệng mặt nạ, cũng chưa từng gỡ xuống qua. Trước đó Bạch Phi Dương hứa hẹn nhị cậu tử, hắn sẽ nhờ quan hệ nhường, nhị cậu tử có cơ hội chăm sóc quỷ kiểm hoa. Chỉ là một tháng qua, Chu Thất vẫn luôn tại mảnh này trong vườn trái cây làm việc. Cái này một mảnh vườn trái cây, chỉ có mấy chục cái cây. Nhị cậu tử quan sát nhiều ngày như vậy, phát hiện những ngày cây, cùng hắn trước kia từ man tộc đào tới cây kia thần thụ, là giống nhau. Lúc ấy man tộc đem gốc cây kia xưng là thần thụ, cũng gọi là thăng tiên quả thụ, là man tộc trấn tộc chi bảo. Bị nhị cậu tử rời tiến vào trong hồ lô. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, trong hồ lô kia một gốc trên thần thụ, cũng chỉ có mấy quả lông sủ tiểu đào tử. Vọng Tiên Tông nơi này, thế mà trồng mấy chục khỏa dạng này cây, trong đó có một gốc trái cây trên cây đã sắp thành thục. Nhị cậu tử mỗi ngày đi theo Chu Thất, tại mảnh này trong vườn trái cây quay tới chuyển qua. Nhìn thấy những cái kia sắp thành thục trái cây, nó là rất muốn ra tay trộm hai viên. Bất quá cái kia tạp dịch thấy rất căng, không cách nào ra tay. Cái kia Vọng Tiên Tông tạp dịch, tại tông môn nội bộ hẳn là địa vị cực thấp người, bất quá cho thấy thực lực lại rất kinh người. Nhìn chỉ có Nguyên Anh trung kỳ dáng vẻ, nhưng triển hiện ra thực lực, so với Chợ Đen đại trưởng quỹ, cũng hẳn là tương xứng. Ngẫm lại cũng là, tại Vọng Tiên Tông loại hoàn cảnh này bên trong, nồng đậm thiên địa linh khí trực tiếp hướng thể nội rót, liền xem như một con heo, cũng có thể rót thành tuyệt thế cao heo. Bọn hắn những ngày nô lệ, bình thường chỉ có thể tiếp xúc đến mấy cái tạp dịch, thấy tạp dịch, thực lực tất cả đều rất mạnh. Đến mức ngẫu nhiên kiến thức đến một hai cái Vọng Tiên Tông đệ tử chính thức, thực lực càng vượt xa những cái kia tạp dịch. Kiến thức đến Vọng Tiên Tông thực lực cường đại, nhị cầu tử mỗi ngày trốn ở Chu Thất trong lỗ thai, ít ra đang trộm tới quỷ kiểm hoa trước đó, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn trốn ở trong hồ lô, phòng theo nô lệ trên cổ bằng cổ, chính mình cũng chế tạo mấy cái, nhìn giống nhau như đúc bằng cổ. Chỉ là những này vòng cổ đều là đồ rỗm, không có loại kia trưởng khống sinh tử năng lực. Mặt khác hắn còn chế tạo mấy cái nô lệ mặt nạ, đồng dạng cũng là đồ rỗm, đeo lên cái này mặt nạ, chẳng những có thể tự do thu nạp linh khí, còn có thể ăn vụng đồ vật. Chính mình chế tạo những này đồ rỗm, cũng không có lấy đi ra cho Chu Thất thay đổi, mà là giữ lại để phòng vạn nhất chi dụng. 3. Lúc này, Chu Thất bởi vì cào một chút nách ngứa, liền chịu một roi. Làm nô lệ, hắn cũng không dám có câu đoán hận nào, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu làm việc. Trong vườn trái cây linh khí cực kỳ nồng đậm, tập bổ những linh dược kia linh quả đồng thời, trong vườn trái cây cỏ dại sinh trưởng cũng cực kỳ tươi tốt. 3 ngày không làm cỏ, những cái kia thảo liền lớn lên so người còn cao. Hơn nữa bởi vì hấp thu linh khí duyên cớ, biến cực kỳ cứng cỏi, bình thường đao kiếm đều chém không được. Ngoại trừ cỏ dại đặc biệt cứng cỏi bên ngoài, nơi này bùn đất là một loại đặc thù linh ngưỡng, cũng rất cứng rắn. Chu Thất cần điều động pháp lực, vung lên quốc, lần lượt đập xuống, khả năng đem thổ nhưỡng lật ra. Đem thổ nhưỡng lật đến lơi lỏng, mới có thể để cho cây ăn quả bộ dễ hấp thu tới nhiều linh khí hơn. Ngẫu nhiên từ trong bụi cây bay ra một hai con tiểu côn trùng, cũng cực kỳ hung hãn, một ngụm liền có thể từ Chu Thất trên thân cắn rơi một khối lớn lân phiến. Đúng lúc này, từ đằng xa lại đi tới một cái tạp dịch đệ tử, cùng trông coi vườn trái cây tạp dịch hai người nhẹ giọng thương nghị một hồi, vừa chỉ Chu Thất vị trí. Một lát sau, mới tới cái kia tạp dịch đi hướng Chu Thất. 9528. Chu Thất đội vàng thẳng sống lưng, chờ đợi phân phó. Kinh nghiệm như thế một tháng quân huấn luyện, hắn đã thành thói quen, nghe được kêu gọi lập tức phản ứng, nếu không liền phải chịu roi. Theo ta đi. Cái kia tạp dịch đi đến Chu Thất bên người, chỉ nói một câu về sau, liền quay người đi về phía trước, Chu Thất gánh quốc, đàng hoàng theo ở phía sau đi đến. Ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Bất quá, để ngươi trộm cắp trong linh điền linh dược, cuối cùng ta lại muốn thay ngươi con nổi, liên đối bị trách phạt. Tạp dịch đi ở phía trước, tự đủ nói, Chu Thất chỉ ngây ngốc theo ở phía sau, hắn cũng không hiểu trong này có hàm nghĩa gì. Ngược lại hắn mang theo mặt nạ, cũng không phát ra được thanh âm nào, nói không ra lời, không cần đáp lại. Nhị cậu tử giấu ở Chu Thất trong lỗ tai, lại nghe được rõ ràng, không biết rõ đối phương lại muốn mượn cơ hội này đưa ra điều kiện gì. Cho nên hai ngày này ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trừ phi ngươi có thể thay ta tới đấu thú trường thắng liền 10 trận. Nghe được đấu thú trường, lần này Chu Thất ngay tại đi đường hai chân đều đi theo run lên một cái. Đại danh đỉnh đỉnh đấu thú trường, hắn vẫn là biết, không chỉ có Vọng Tiên Tông có, rất nhiều thành thị bên trong đều sắp đặt đấu thú trường. Đấu thú trường là một loại cung cấp người rảnh rỗi tiêu khiển chỗ ăn chơi. Nói chung, đấu thú trường chia làm ba loại, một loại là thú cùng thú đánh nhau chết sống, một loại là người cùng thú, còn có một loại là người với người. Đấu thú trường bên trên chỉ cần khai chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể có một người hoặc là thú, còn sống đi trở về đi. Đồng dạng tiến vào đấu thú trường nô lệ, đều không có kết thúc yên lành. Người có thể thắng một trận, hai trận, ba trận, bốn trận. Cường trung tự hữu cường trung thủ, làm sao có thể mỗi trận đều thắng lợi? Không nói gặp phải cao thủ cực kỳ mạnh, chỉ là mỗi ngày góp nhặt tại thương thế trên người, liên tục mấy trận xuống tới về sau, cũng có thể đem người kéo sụp đổ. Giờ phút này, Chu Thất quả thật có chút dọa, hắn đang do dự. Bất quá chỉ hơi hơi suy tư một chút, hắn lại lần nữa nện bước kiên định bộ pháp, đi theo tạp dịch sau lưng. Hắn lần này bằng lòng thay chủ nhân đến Vọng Tiên Tông làm nô lệ, vốn là ôm sẽ chết tín niệm mà đến. Chủ nhân chứa chấp phụ thân của hắn cùng huynh đệ, còn cần thanh trướng đan giúp hắn phụ thân cùng huynh đệ thanh trừ thể nội tạp chất. Hắn một cái mạng có thể đổi về hai cái mạng, cũng là đáng. Nhị cầu tử giấu ở trong hồ lô, cũng nghe tới tạp dịch nói lời. Trong lòng có điểm tới khí, đây là hắn cùng Bạch Phi Dương ước định giao dịch bên trong không có nội dung. Đấu thú trường mong muốn thắng liền 10 lần, vốn chính là một cái cực kỳ chật vật sự tình, chỉ cần thua một lần liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhị cầu tử lúc này cũng không nói gì, chuyện này tạm thời vẫn là đi một bước nhìn một bước. Nếu như có thể sớm trộm được quỷ kiểm hoa loại mầm, hắn cùng lắm thì mang theo Chu Thất trốn vào trong hồ lô. Cái này tạp dịch mang theo Chu Thất, tại một mảng lớn linh điền ở giữa 7 lần quạt 8 lần rẽ, lúc này rốt cục nhìn thấy phía trước có một mảnh có chút đặc thù linh điền. Cái này một mảnh linh điền trung quanh, trong một vòng bụi gai rào chắn, bên trong là một mảnh màu xanh biếc linh dược. Tại cái này một mảnh xanh đậm bên trong, ngẫu nhiên có mấy trương mặt quỷ, tại linh dược bụi bên trong thò đầu ra nhìn. Căn cứ lúc trước hắn hiểu biết đến tin tức, đây chính là quỷ kiểm hoa. Trong này hết thảy có 892 gốc quỷ kiểm hoa cây, mỗi một gốc tại tông môn bên trong đều là ít ỏi. Ngươi nếu là dám thiện động nơi này linh dược, không riêng gì ngươi phải chết, đầu của ta cũng không giữ được. Ta cho ngươi biết, chính là ngươi đầu này mạng nhỏ, còn không có trong này một chiếc lá chân quý. Tên này tạp dịch lo lắng nhị cầu tử sẽ tự tiện động thủ, trộm cắp bên trong quỷ kiểm hoa loại mầm, lại tận lực dặn dò một chút. Đối với cái này, nhị cầu tử đương nhiên tâm lý nắm chắc, đừng nói là so ra kém nơi này một chiếc lá, chính là Vọng Tiên Tông gió tây bắc, đều so nô lệ mạng nhỏ quý giá. Tiếp xuống, tạp dịch an bài Chu Thất tới trong linh điển xới đất nổ cỏ. Quỷ kiểm hoa rễ cây cùng phiến lá đều cực kỳ kiều nộn, xới đất nổ cỏ thời điểm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí buông ra thổ, nhưng lại không thể gây tổn thương cho tới rễ của nó. Tạp dịch thì một mực canh giữ ở trong linh điển, nhìn chằm chằm Chu Thất cùng mấy cái khác nô lệ làm việc, một khác cũng sẽ không rời đi. Tại trong linh điển liên tục làm vài ngày sống, nhị cầu tử căn bản liền không tìm được cơ hội hạ thủ. 9528. Một ngày này, Chu Thất ngay tại làm việc, tạp dịch đem hắn hô lên. Cơ hội tới, ta ở trên thân thể ngươi hạ trọng chú, ngươi chỉ cần ngươi có thể thắng liền 10 trận, ta liền có cơ hội từ tạp dịch đệ tử thăng làm phổ thông đệ tử. Đến lúc đó lại thả ngươi trở về, coi như dẫn xuất thiên đại tai họa, cũng không liên quan gì đến ta. Tạp dịch mặc kệ Chu Thất có nguyện ý hay không, đã dẫn hắn dọc theo một đầu đường nhỏ đi đến. Hai người một trước một sau đại khái đi hơn một dặm đường, con đường phía trước dần dần rộng lớn, lui tới nhìn thấy rất nhiều người đi đường. Đều là một chút Vọng Tiên Tông đệ tử, dẫn mấy cái nô lệ, có ít người sẽ còn thuận tiện cùng xung quanh người khoe khoang một chút, chính mình nô lệ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Tạp dịch dẫn Chu Thất từ một cái cửa nhỏ đi vào, đi qua một đầu đen nhánh hành lang, phía trước truyền đến tiếng người huyên náo thanh âm. Từ đầu này hành lang xuyên trôi qua về sau, là một cái lan can sắt cửa, phía sau cửa vừa vặn đối với khán đài. Trên khán đài ngồi đại lượng Vọng Tiên Tông tu sĩ, giờ phút này thần tình kích động lớn tiếng la lên. Tốt! Vì vũ! Đánh chết hắn! Thật là một cái phế vật! Đấu thú trường bên trong, hai tên mũi heo tu sĩ nô lệ, đang lấy tướng mệnh bỏ sức. Bọn hắn không cho phép sử dụng pháp khí loại hình công cụ, cũng không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể dùng nhất truyền thống công phu quyền cước. Đấu thú trên đài quyền quyền đến thịt, đánh cho cực kỳ thảm thiết, trong thời gian ngắn lại đánh không chết, nhường trên khán đài người hưng phấn không thôi. Ta trước dẫn ngươi đến xem một chút, ngươi ngày mai lại đến trận. Nhớ kỹ nhất định phải thắng. Việc quan hệ chính mình thắng thua, cái này tạp dịch giờ khắc này ở nhỏ phía sau cửa sắt, hướng Chu Thất kiên nhẫn giải thích đấu thú trường các loại quy tắc. Theo hắn giảng giải, đấu thú trường bên trên đã từ từ đã phân ra thắng bại. Chỉ thấy một cái nô lệ đã bị đánh bại trên mặt đất, một cái khác nô lệ sử xuất toàn lực, đối với đầu của hắn từng quyền đánh kích, đánh cho máu thịt bé bét. Trên khán đài truyền đến từng đợt reo hò cùng gầm thét. Nhìn minh bạch chưa? Ngày mai liền nên ngươi lên, cùng hôm nay cái này người thắng giao đấu. Nhớ kỹ, hai người các ngươi chỉ có một cái có thể còn sống đi xuống giao đấu đài. Chương 648, Thập Liên Thắng. Chương 648, Thập Liên Thắng. Tạp dịch đối Chu Thất phân phó một lần về sau, đem hắn nhốt vào một cái đen như mực trong thạch thất. Trong thạch thất kín không kẽ hở, cũng không thấu ánh sáng, chỉ có thể cung cấp một người dung thân, tại trong thạch thất chuyển cái thân đều khó khăn. Nhị cầu tử lúc này đã cùng Chu Thất đổi tới, đem Chu Thu vào trong hồ lô, hắn mang lên trước đó luyện chế giả vòng cổ cùng mặt nạ. Lúc trước hắn tại cửa sắt chỗ nhìn qua, đối thủ kia sức chiến đấu rất mạnh, Chu Thất hẳn là đánh không lại. Chu Thất là hắn nô lệ, đối với mình trung thành tuyệt đối, trực tiếp để hắn đi chịu chết, nhị cầu tử vẫn có chút không đành lòng. Dứt khoát tự để đi. Hắn ăn nhiều như vậy chân long thận, lại tu luyện chân long bách biến công pháp. Hiện tại nhục thân cực kỳ cường đại, nắm giữ một thân ma lực, bị đánh năng lực so cự thú còn mạnh hơn. Loại này không sử dụng pháp thuật cùng vũ khí, đơn thuần sử dụng quyền cước giao đấu, còn giống như rất thích hợp hắn. Bịch. Một tiếng vang nhỏ, thạch thất nhỏ cửa bị mở ra, một đạo chướng mắt ánh mặt trời chiếu vào. 9528. Đến lượt ngươi ra sân. Một đạo băng lãnh thanh âm từ thạch thất bên ngoài truyền vào. Nhị cầu tử đi ra thạch thất, phía trước là một đầu hẹp dài đường tắt. Từ đường tắt cuối cùng đi tới, là một cái 50 trượng giao đấu đài, trung quanh dùng trận pháp sáng lập rào chắn, đem giao đấu đài bao phủ ở bên trong. Lúc này, giao đấu trên đài đã đứng đấy hai người. Một vị là hôm qua giao đấu thắng lợi cái kia nô lệ, một cái khác là giao đấu người chủ trì. Các vị đạo hữu, đại gia bây giờ thấy được là đã thắng liền 5 trận 9 số 105 nô lệ. Hôm nay, hắn muốn đối mặt 9528 người mới này khiêu chiến, không biết có thể hay không lại nối tiếp huy hoàng. Người chủ trì cường điệu giới thiệu một chút 9105 chiến tích dĩ vãng, dẫn tới trên khán đài phát ra một hồi cảm xúc phấn khởi tiếng ồn ào. Đến mức mới tới 9528, không có bất kỳ cái gì chiến tích có thể tra, người chủ trì đều chẳng muốn giới thiệu. Ta tuyên bố, giao đấu bắt đầu. Người chủ trì hô lớn một tiếng về sau, liền tối lui ra khỏi so sánh đài. Ô 9105. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn, ta cửa ngươi thắng. Hai người quyền cước còn chưa giao vào tay, trên khán đài đã là sôi trào khắp trốn. Đa số người đều áp chú 9105 thắng được. Nhị cầu tử phóng nhãn nhìn sang, trên khán đài kia từng gương mặt một, đều điên cuồng, và mẹo, dữ tợn. Đồng thời hắn cũng có thể từ những người này thể nội, cảm ứng được một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng. Ở đây mỗi một cái, tất cả đều là cao thủ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn còn có chút khẩn trương, sợ bị những cao thủ này nhìn ra chính mình biến hóa ra tới ngoại hình. Lòng mang thấp thỏm chờ đợi một lúc sau, phát hiện không có bất kỳ người nào đối với cái này đưa ra ý kiến. Xem ra môn này chân long bách biến công pháp, coi như tại Tiên Linh Đại Lục cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mau ra tay, đánh chết hắn. Lúc này, trên khán đài chư vị đã đợi đến không kiên nhẫn. 9105 thắng liên tiếp 5 trận về sau, cũng cho chính mình tạo cực lớn lòng tin, giờ khắc này ở toàn trường reo hò bên trong, hắn cầm lên nắm đấm, liền hướng nhị cầu tử một quyền đập tới. Nhị cầu tử nhìn thấy một quyền này của hắn đập tới, tốc độ cũng không bao nhanh, liền giơ cánh tay lên đón đỡ. Và anh, cảm ứng cánh tay một cái bên trên thừa nhận lực lượng, cũng là qua loa, không có bao nhiêu lực khí. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử liên tiếp mấy quyền về sau, đã thăm dò đối thủ cân lượng. Lúc này, cánh tay hắn tụ lực, sử xuất 3 phần sức mạnh, một quyền hướng 9105 đập tới. Bèn, một quyền này chính trung tâm miệng, 9105 chịu một quyền này, bước chân đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhị cầu tử tiếp lấy bước nhanh đuổi theo, lại đối 9105 đầu, ngực, phần bụng, liên tục đánh mấy quyền. Hắn mỗi một quyền đều cẩn thận khống chế lực lượng, nhiều nhất chỉ sử xuất 3 thành lực. Bởi vì lúc trước nghe cái kia tạm dịch nói qua quy tắc, đấu thú trường bên trong mỗi một cái nô lệ, nếu như có thể thắng liên tiếp 10 trận, liền có cơ hội ra sân nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sẽ còn đủ ban thưởng đắc thắng nô lệ cởi mặt nạ, tự do hô hấp cả ngày. Nếu như hắn hiện tại biểu hiện được quá mức cường đại, đấu thú trường khẳng định sẽ chọn lựa ra càng cường tráng hơn nô lệ tới đối phó chính mình. Cùng nó biểu hiện ra thực lực cường đại, dẫn tới càng nhiều địch nhân cường đại, còn không bằng biểu hiện được bình thường một chút. Cho dù là tại dục anh đường bên trong làm lão đại, cũng so cuối cùng cao thủ đánh chết mạnh. 9105 chịu hắn nhiều như vậy quyền về sau, thân thể đã sớm gánh không được, rất nhiều nơi bắt đầu ra bên ngoài đổ máu. Chỉ là bởi vì mang theo mặt nạ, hắn liền một tiếng hét thảm cũng không phát ra được. Bất quá, nhị cầu tử từ 9105 trong ánh mắt thấy được sợ hãi cùng cầu khẩn, nhường hắn nâng lên nắm đấm có chút không đành lòng hạ xuống. Dù sao hai người vốn không quen biết, không cựu không đoán, vô duyên vô cớ nhường hắn giết người không liên hệ, hắn vẫn có chút nương tay. Đánh chết hắn, thật sự là phế vật, làm hại ta lại thua một số lớn. Nhị cầu tử còn tại thời điểm do dự, nghe được trên khán đài những cái kia người xem gieo họ cùng giận mắng, lập tức kịp phản ứng. Đấu thú trường bên trong mỗi một trận giao đấu, chỉ có một người có thể còn sống đi trở về đi. Nếu như hắn không hạ thủ được, giết không được 9105, chết chính là mình. Chính mình vẫn là quá mức lòng dạ đàn bà. Nghĩ tới đây hắn lại là một quyền hạ xuống. Vâng! 9105 thân thể co quắp một chút, ánh mắt bất lực nhìn về phía nhị cầu tử. Mặc dù hắn cũng biết tỷ đấu trường quy củ, bất quá, lúc sắp chết, sợ hai trong lòng vẫn không cách nào che giấu. Nhị cầu tử vẫn không chế lực lượng, một quyền lại một quyền đánh vào 9105 trên thân. Cũng không biết liên tục đánh nhiều ít quyền, 9105 rốt cục bất động. A, khoát úp. Ồ, trên khán đài, chuyên gia từng đợt gieo họ cùng tiếng mắng chửi. Bọn hắn là trận này đặc sắc tiết mục mà gieo họ, vì bọn họ buồn kẻ nhàm chán sinh hoạt, tăng thêm một chút niềm vui thú. Đối với vọng tiên tông tu sĩ mà nói, bọn hắn không cần tận lực tu luyện, tu vi liền có thể tự động dâng lên. Bọn hắn càng không cần hướng bình thường tiên linh đại lục tu sĩ như thế, liều mạng kiếm tiền, đổi thanh trướng đan bảo mệnh. Cần bất kỳ vật gì, đều có toàn bộ tiên võ đại lục tu sĩ cố gắng vì bọn họ cung cấp. Bất luận là sinh hoạt còn là tu luyện, thực sự quá mức dễ dàng, đã sớm đã mất đi phấn đấu niềm vui thú. Cơ hồ đã tìm không đến bất luận cái gì có thể kích thích bọn hắn hứng thú đồ vật. Cuộc sống của bọn hắn là bình thể, đơn điệu, nhàm chán. Chỉ có quan sát đấu thú trường giao đấu, nhìn thấy những nô lệ kia vì sinh tồn lẫn nhau chém giết, đánh cho máu me đầm địa, nhìn thấy từng đầu sinh mệnh tại trước mặt tan biến. Cuối cùng để bọn hắn buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt, tăng thêm mấy phần sát thái. 9528 tháng được. Theo người chủ trì kia một tiếng hô to, bảo hộ ở giao đấu đài bên ngoài trận pháp tiêu tán, nhị cầu tử theo lúc đến đường, trở lại cái kia ở giữa hắc ám nhỏ hẹp trong thạch thất. Ngày thứ hai, làm nhị cầu tử từ đầu kia đường tắt miệng đi lúc đi ra, trên khán đài cũng truyền ra liên tiếp tiếng hoan hô. Trải qua một lần sau khi thắng lợi, rốt cục cũng có người vì hắn gieo họ. Nhị cầu tử hôm nay đối thủ cũng là một người mới nô lệ. Hắn đồng dạng khống chế tự thân lực lượng, chỉ sử xuất 3 thành lực, liền đem đối phương đánh bại. Sau đó tại một đám quần chúng tiếng hoan hô bên trong, từng quyền đánh chết cái này vốn không quen biết đối thủ. Thắng liên tiếp 2 trận về sau, thanh danh của hắn vượng hơn, khi hắn ngày thứ 3 ra sân, tiếng hoan hô càng náo nhiệt, càng ồn ào náo động. Không hề nghi ngờ, trận thứ 3 hắn lại thắng. Tiếp xuống trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 6. Cho tới hôm nay, hắn nên đón thứ 10 trận giao đấu. Ở phía trước cái này 9 trận giao đấu bên trong, hắn cũng gặp phải một số cao thủ. Cũng may hắn tu luyện chân long bách biến công phu, lực lượng cường đại, lại kháng đánh, liền pháp bảo công kích cũng có thể gánh vác, huống chi tay không tất sát quyền. Gặp phải những cao thủ này, đều là hữu kinh vô hiểm, còn không có dùng ra toàn lực, liền đã bình an vượt qua. Hôm nay là hắn thứ 10 trận giao đấu. Căn cứ đấu thú trường quy củ, chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hơn nữa bị phá lệ khai ân, cho phép lấy tấm che mặt xuống, tự do hô hấp một ngày. Phải biết, vọng tiên tông loại này tinh khiết không ô nhiễm linh khí, là toàn bộ tiên linh đại lục tu sĩ tha thiết ước mơ. Làm cán như vậy thu nạp linh khí, tu luyện cả ngày, tối thiểu có thể đỉnh địa phương khác hơn 10 ngày, hơn nữa không có tạp chất thai hoàng lầm. Ngoại trừ đấu thú trường quy tắc, hắn cùng cái kia tạp dịch có cái ước định, giao đấu 10 trận thắng liên tiếp về sau, liền cho phép hắn đi trộn một gốc quỷ kiểm hoa loại mầm. Lúc này người chủ trì tại giới thiệu qua hắn về sau, toàn bộ trên khán đài đã là một mảnh tiếng hoan hô. Đúng lúc này giao đấu đài bên cạnh trong ngõ tắt, đi ra một đạo khôi ngô mà thân ảnh cao lớn. Chư vị, hiện tại đi bên trên giao đấu đài nô lệ là số 9863. Hắn mặc dù còn không có tỷ đấu trường bên trên chiến tích, nhưng hắn tại trở thành nô lệ trước đó đã từng là một tên đại sơ tặc, rất nhiều cao thủ đều chết ở trong tay của hắn. Tốt, lời không nói nhiều, liền để chúng ta tới kiến thức một trận lòng tranh hổ đấu a. Theo người chủ trì hạ tràng, vị này 9863 đối với mình rất có tự tin, vung lên nồi đất lớn nắm đấm, liền hướng nhị cầu tử trên trán nện xuống đến. Vâng. Nhị cầu tử làm theo sử xuất 3 phần sức mạnh đi ngăn cản, bị đánh đến lui mấy bước. 9863 một quyền chưa thành, tiếp lấy lại là mấy quyền, hướng nhị cầu tử liên hoàn đánh đến. Quả nhiên có chút bản sự. Nhị cầu tử vẹn vẹn sử dụng 3 phần sức mạnh, căn bản là không thể chống đỡ được, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử xuất 4 thành lực lượng. A. Trên khán đài vọng tiên tông tu sĩ nhìn thấy nhị cầu tử đống nhiên bộc phát ra, so ngày xưa lực lượng cường đại hơn, đều phát ra một mảnh thanh âm kinh dị. Cái này 9528 còn có chút đồ vật, đặc sắc, càng ngày càng có đáng xem rồi. Rầm rầm rầm. Trên khán đài các vị tu sĩ nghị luận ầm ĩ, giao đấu trên đài, nhị cầu tử cùng 9863 đánh cho lực lượng ngang nhau. Nhị cầu tử nhất thời không cách nào thủ thắng, hắn cũng không có như vậy sử xuất 5 thành lực lượng, vẫn khắc chế chính mình, chỉ dùng 4 thành lực lượng đối địch. Hắn ngoại trừ lực lượng cường đại, sức chịu đựng cũng mạnh, còn rất kháng đánh, lúc tuổi còn trẻ tu luyện qua võ thuật, đối với hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu cũng có chỗ trợ giúp. Ngay tại dạng này lực lượng ngang nhau tiêu hao chưa tới nửa giờ sau, nhị cầu tử thời gian dần qua lấy được thượng phong. Đối thủ bị hắn hao tổn đến trên thân không còn khí lực, đánh tới quyền cước đều lộ ra rất mềm mại, ra quyền ra chân tốc độ cũng chậm một mảng lớn. Rốt cục, bị nhị cầu tử một cái tạo đường thối quét té xuống đất. Sau đó hắn tung người một cái bật lên, cưỡi tới 9863 trên lưng, nắm chặt hắn một cái lỗ tai lớn, đem đầu đè xuống đất, một cái tay khác nắm tay, chính là đánh một trận. Rầm rầm rầm. Gia hỏa này thực lực càng mạnh, kháng đánh năng lực cũng càng mạnh. Đều đã bị nhị cầu tử đánh ngã xuống đất, lại liên tục đánh kích 58 quyền, rốt cục hai chân đạp một cái, chết hẳn. Đến tận đây, nhị cầu tử đã lấy được thập liên thắng. Căn cứ đấu thú trưởng quy củ, hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn có thể để lộ mặt nạ, tự do tự tại uống gió tây bắc cả ngày. Bất quá hắn chỉ là một cái nô lệ, coi như cho phép uống gió tây bắc, cũng không thể cùng vọng tiên tông tu sĩ đứng tại cùng một mảnh trời xanh hạ hô hấp. Dù sao nô lệ quá mức nghèo kiết hủ lậu, tại cùng một mảnh trời xanh hạ hô hấp sẽ ô nhiễm không khí, làm cho người buồn nôn. Rất nhiều người vừa nghĩ tới chính mình hút vào trong miệng, tiến vào trong bụng một hơi, là vừa vặn từ một cái nô lệ trong miệng phun ra, đã cảm thấy buồn nôn, buồn nôn. Cho nên những này được cho phép lấy tấm che mặt xuống, tự do hô hấp nô lệ, cũng bị nhốt tại một gian nhỏ hẹp, lại không thấy ánh mặt trời trong phòng giam. Chương 649, Hứa Cửu chương 649, Hứa Cửu nhị cầu tử thắng liên tiếp 10 trận về sau, liền bị một tên vọng tiên tông đệ tử dùng xích sắt buộc lấy, dắt tới một gian tương đối rộng thạch thất. Gian này trong thạch thất, còn nhốt rất nhiều giống hắn dạng này nô lệ. Làm nhị cầu tử bị dắt lúc tiến vào, trong phòng những nô lệ khác đều ngẩng đầu từ trên xuống dưới dò xét hắn. Từ ánh mắt của những người này trông được tới địch ý, bất quá tất cả mọi người mang theo mặt nạ, lẫn nhau ở giữa chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu. 9528 thắng liên tiếp 10 trận, ban thưởng lấy tấm che mặt xuống, tự do hô hấp một ngày. Phanh. Cái kia vọng tiên tông tu sĩ lấy xuống nhị cầu tử mặt nạ về sau, câu nói vừa dứt, đóng cửa một cái liền đi. Rốt cục thời mặt nạ giam cầm, hít sâu một hơi, kém chút không có đem hắn sặc ngất đi. Cái này một phòng bên trong linh khí sát thực nồng đậm, lại không có tạp chất. Nhưng trong gian phòng bị kín, chen lấn nhiều như vậy xưa nay không tắm rửa, không rửa chân, không đánh răng nô lệ. Đủ loại khí vị bay hơi ở thạch thất bên trong, liền đợi đến hắn miệng lớn hô hấp đến tiến hành nhân công loại bỏ. Lần này liền để hắn cảm giác rất khó chịu. Tựa như là trước mặt bày một bàn chính mình chưa hề nếm qua mỹ thực, đang muốn nhấm nháp thời điểm, phát hiện trong canh có phân chuột. Đến cùng là ăn, vẫn là không ăn. Tiến thối lương nan. Mới tới, hôm nay ngại thối, ngày mai khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngay tại nhị cầu tử thời điểm do dự, phía sau hắn lại có thể có người nói chuyện. Nơi này tất cả mọi người mang theo mặt nạ, là bị giam cầm ngôn ngữ năng lực. Nhị cầu tử kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người ngồi một cái lân phiến hòa dâm tu sĩ. Người này cũng không có mang mặt nạ, này sẽ đang toàn lực hô hấp thổ nạp linh khí. Ở xung quanh hắn, linh khí hình thành nho nhỏ vòng xoáy, hướng trong cơ thể hắn quán chú đi vào. A, ngươi thế nào cũng không cần mang mặt nạ. Nhị cầu tử có chút tò mò nhìn cái này lân phiến hòa dâm nam tử. Trong thạch thất, những nô lệ khác ước gì nhị cầu tử thiếu hít một chút linh khí, về sau gặp được lại càng dễ giải quyết. Chỉ có lao đầu này phát thiện tâm nhắc nhở chính mình. Hơn nữa lao đầu này nhìn về phía mình ánh mắt bình thản, không vui không buồn không giận, dường như không chứa bất kỳ tâm tình gì. Ta đã thắng liên tiếp 900 trận, mỗi tháng đều có thể tự do hô hấp một ngày. 900 trận. Nhị cầu tử có chút kinh ngạc nơi này người thực lực. Hơn nữa căn cứ quy tắc, tại đấu thu trường thắng liên tiếp 1000 trận, liền có thể gia nhập vọng tiên tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Người này đã có thể thắng liên tiếp 900 trận, đằng sau 100 trận hẳn là cũng sẽ không quá khó, khoảng cách thu hoạch được tự do thân, rời đi đấu thu trường đã rất gần. Hơn nữa vọng tiên tông ngoại môn đệ tử, tại toàn bộ tiên linh đại lục đều nắm giữ địa vị cực cao. Lần trước gáp giải bọn hắn những này nô lệ tiến vào vọng tiên tông thành vệ đại nhân, chính là ngoại môn đệ tử. Đừng tưởng rằng thắng 10 trận liền đắc chí, trong này tất cả mọi người đều là thắng liền 10 trận trở lên, trong đó có người thắng liên tiếp 100 nhiều trận. Muốn mạng sống, phải nắm chặt thời cơ tu luyện a. Vị này lân phiến hoa dâm nam tử, sau khi nói xong lại nhắm hai mắt, không tiếp tục để ý nhị cầu tử. Kỳ thật, nhị cầu tử mới vừa rồi bị đối phương tiểu nói này, cũng đã sớm tỉnh ngộ lại. Chính mình năm đó liền heo đồ ăn đều có thể ăn, hiện tại trôi qua hơi hơi dễ chịu một chút, người liền bắt đầu giảm một lên, thế mà còn lại thối. Chính mình là một cái nghèo làm ruộng xuất thân, có cái gì tốt giảng cứu. Trước kia trong đất làm việc, không phải cũng cả ngày cùng bùn đất lớn phân làm bạn. Quả nhiên là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nghĩ tới đây, hắn đã ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện. Tiên linh đại lục linh khí sát thực đầy đủ nồng đậm, chỉ cần nhẹ nhàng tu nạp một ngụm, liền có một cỗ linh lực khổng lồ tràn vào thể nội, như ăn tiên đan. Ở chỗ này tu luyện mỗi một khắc chung, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tại tăng trưởng. Tu vi của hắn từ kim đan trung kỳ đột phá tới hậu kỳ, còn không có trôi qua bao lâu. Bởi vì hắn kim đan lại đặc biệt lớn, so trưởng thành đầu người còn muốn lớn, tu luyện mỗi tiến giai một bước đều cần thu nạp đại lượng linh lực. Mong muốn góp nhặt đầy đủ pháp lực, chính thức đột phá tới nguyên anh kỳ, còn cần thời gian rất lâu. Bình thường vì ngụy trang các loại thân phận, hắn bên ngoài đều lấy cường đại thần thức cùng pháp lực, ngụy trang thành nguyên anh tu sĩ. Trước kia, Cổ Đại Lục linh khí rất mỏng manh, các loại thiên tài địa bảo cũng rất ít, phổ biến tu tiên giả căn cơ đều rất yếu. Nhị cầu tử có thể bằng vào hùng hậu căn cơ, có thể lấy yếu thắng mạnh, khiêu chiến vượt cấp, kim đan chiến nguyên anh. Nhưng ở Tiên Linh Đại Lục, linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo đông đảo, người bình thường đều không cần tận lực tu luyện, liền có thể nắm giữ rất hùng hậu căn cơ. Liền Chu Thất loại kia rất bình thường bình dân xuất thân tu sĩ. Theo như hắn nói, hắn trúc cơ thời điểm, đan điền chi hải cũng đạt tới 6 thước rộng. Loại này căn cơ đặt ở Cổ Đại Lục, đã coi như là tuyệt thế thiên tài cấp bậc, nhưng ở Tiên Linh Đại Lục chỉ là người bình thường. Tiên Linh Đại Lục bên trong, tu tiên giả trúc cơ thời điểm đan điền chi hải đạt tới 9 thước rộng, cũng có rất nhiều. Đến mức Cổ Đại Lục thiên tài, tới Tiên Linh Đại Lục, chỉ có thể chẳng khác người thường. May mắn nhị cầu tử lúc ấy lợi dụng Long Trì Thánh Thủy tăng lên, thành công đột phá 9 thước hạn chế. Lấy hắn hùng hậu tư chất, coi như đặt vào Tiên Linh Đại Lục, vẫn là khó gặp thiên tài. Giờ phút này, nhị cầu tử toàn tâm tu luyện, thu nạp linh khí bị luyện hóa về sau, trong đan điền hạ lên một trận pháp lực mưa, tụ hợp vào tới đan điền chi hải bên trong. Phía trên đan điền, một khỏa so với người đầu còn muốn lớn kim đan, lóng lánh kim sắc quang mang, tựa như trên bầu trời một vòng kim sắc mặt trời. Nhị cầu tử đắm chìm ở trong tu luyện, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Bịch, thạch thất cửa bị mở ra, một tên Vọng Tiên Tông đệ tử đi tới, đưa tay liền giúp nhị cầu tử một roi. Một ngày thời gian đã đến. Nhị cầu tử vội vàng vì chính mình mang mặt nạ, một bên khác, hôm qua nói chuyện nam tử kia cũng đã sớm mang lên trên mặt nạ. Vọng Tiên Tông tu sĩ giúp nhị cầu tử một roi về sau, lại thuận tiện điểm một tên nô lệ mang đi ra ngoài. Từ đó về sau, nhị cầu tử liền cùng những nô lệ khác cùng một chỗ, bị giam tại gian này trong thạch thất. Hắn đang chờ đợi cái kia tạp dịch đem hắn vứt ra ngoài. Lúc trước hai người thế nhưng là nói xong, nhị cầu tử thắng liên tiếp 10 trận, chờ hắn cứ thắng, liền vứt hắn ra ngoài. Chỉ là hắn cái này chờ đợi dòng dã hơn 10 ngày, đối phương chậm chạp chưa từng xuất hiện, cảm giác là bị leo cây. Nhưng hắn xem như đấu thú trường nô lệ, trừ bỏ bị nhốt tại nơi này, lại không thể chủ động ra ngoài tìm đối phương. Thẳng đến nửa tháng sau, nhị cầu tử lại một lần bị xách đi ra, đi tham gia giao đấu. Lần này đối thủ vẫn chỉ là một người mới, hắn trên khán đài người xem gieo hò hạ, thành công đánh chết đối thủ. Lần này giao đấu kết thúc sau, nhị cầu tử từ trong đường tắt lui ra ngoài, cái kia tạp dịch rốt cục xuất hiện. Cũng không biết tạp dịch đến tột cùng tại nhị cầu tử trên thân áp chú một chút cái gì. Mới hơn 10 ngày không thấy, hắn thật từ tạp dịch biến thành phổ thông đệ tử, quần áo trên người đều đổi, nhìn liền rất uy phong. Nhị cầu tử mang theo mặt nạ, không thể phát ra âm thanh, lặng lặng mà nhìn xem đối phương, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Rất tốt, biểu hiện của ngươi không có khiến ta thất vọng, ta đã thành công tấn thăng làm phổ thông đệ tử. Bất quá, ngươi còn không thể rời đi nơi này, ta cần ngươi thắng liền 100 trận. Nhị cầu tử mang theo mặt nạ không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn đối phương, truyền đạt bất mãn của mình cũng phẫn nộ. Ngươi đừng kích động, địa vị của ta cùng tu vi tăng lên, đối ngươi cũng có trợ giúp. Như ngươi loại này trà trộn tại Tiên Linh Đại Lục phổ thông tu sĩ, đời này có cơ hội kết bạn giống ta dạng này Vọng Tiên Tông đệ tử, đã là ngươi mộ tổ bước lên khói xanh, lớn lao phúc phận. Tên này Vọng Tiên Tông tu sĩ sau khi nói đến đây, một mặt tự hào, ánh mắt nhìn về phía nhị cầu tử, thì mang theo có chút khinh thường. Nhị cầu tử ánh mắt trừng mắt đối phương, nếu không phải mang theo mặt nạ, hắn có một đống lời nói, muốn hỏi đợi cả nhà của hắn. Đừng kích động, hôm nay liền cho ngươi một cái với cao cơ hội, ta gọi Hứa Cửu, hiện tại là Vọng Tiên Tông phổ thông đệ tử, đối ngươi có quyền sinh sát trong tay quyền lực, có thể để ngươi sinh, cũng có thể để ngươi chết. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, nhất định phải thắng liên tiếp 100 trận, ta mới có thể cho ngươi cơ hội. Hứa Cửu nói, ánh mắt rơi xuống nhị cầu tử trên cổ vòng cổ bên trên. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kích hoạt vòng cổ bên trên trận pháp, nhường nhị cầu tử tại chỗ thống khổ tử vong. Giao dịch xưa nay đều là sáng tạo tại song phương bình đẳng trên cơ sở. Hiện tại Hứa Cửu đối nhị cầu tử nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền, làm sao có thể chân thật cùng hắn tiến hành bình đẳng giao dịch? Nhị cầu tử nhìn chằm chằm lấy Hứa Cửu, trong thức hải, nửa biên cấm ký tự văn đã dâng lên. Đến mức Hứa Cửu đặt vào kỳ vọng cao nô lệ vòng cổ, sớm đã bị nhị cầu tử đánh cháo, là một cái đồ dòm. Hứa Cửu, nhanh lên, lại nói của ngươi xong chưa? Ngay tại hắn dự định động thủ thời điểm, từ đường tắt đằng sau, lại đi tới một bóng người. Nhị cầu tử vừa mới nhấc lên một hơi, trong nháy mắt tất cả đều bừng lòng xuống đi. Vọng Tiên Tông đệ tử, mỗi cái đều là cao thủ, hắn lợi dụng cấm thần thuật, miễn cưỡng có thể đối phó một cái. Nhưng nếu như đồng thời xuất hiện hai cái, liền không có cách nào đối phó. Ừm, tới rồi. Hứa Cửu vô vỗ nhị cầu tử bà bay, liền vội vàng xoay người rời đi. Chương 650, bạn tù chương 650, bạn tù nhị cầu tử lần này đi ra, lại thắng liên tiếp 10 trận, lần nữa thu hoạch được nghỉ ngơi, cùng một ngày tự do hô hấp cơ hội. Tại cái này trong 10 trận mặt, đối thủ của hắn lại mạnh mẽ một chút. Có lẽ là vì gia tăng lo lắng, sinh động người xem bầu không khí, hắn cuối cùng một trận đối thủ cũng là một cái thắng liên tiếp 10 trận nô lệ. Nhị cầu tử sử xuất 5 thành lực lượng, mới cuối cùng đem đối thủ đánh chết đang tỉ đấu trên đài. Tại liên tục xuất chiến cái này 10 ngày bên trong, hắn tới lui lui địa kinh qua đầu kia chật hẹp đường tắt, mong muốn tìm kiếm thoát đi đấu thú trường lộ tuyến. Đối với những nô lệ khác mà nói, chỉ cần tiến vào Vọng Tiên Tông liền bị một mực trường khống, chạy trốn là không thể nào. Nhị cầu tử từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem toàn bộ kỳ vọng ký thác tới cùng Bạch Phi Dương giao dịch phía trên. Chỉ cần có thể mượn nhờ Bạch Phi Dương quan hệ, trà trộn vào Vọng Tiên Tông, với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Trước đó nếu như dựa theo bình thường giao dịch có thể cầm tới quỷ kiểm hoa loại mầm, vậy thì làm từng bước, chân thật làm xong giao dịch rời đi, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Hiện tại Hứa Cửu trái với điều ước, hắn liền phải tự mình ra tay giải quyết. Nhị cẩu tử có thể ẩn thân, có thể biến hóa, thời khắc mấu chốt còn có thể trốn vào trong hồ lô, từ nhỏ đã luyện thành mượn gió bẻ mang kỹ năng. Toàn này đấu thú trường bên ngoài mặc dù có trận pháp phòng hộ, thủ vệ nghiêm mật, mong muốn thoát đi, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp. Trong khoảng thời gian này hắn tới tới lui lui từ trong đường tắt đi qua, trong đường tắt có mấy đầu lối rẽ, lần trước Hứa Cửu chính là từ trong đó một đầu trên ngã ba rời đi. Bất quá, hắn mỗi một lần từ tỷ đấu trường lui về thạch thất, dọc theo con đường này đều có một tên vọng tiên tông tạp dịch đệ tử toàn bộ hành trình tạm giam. Đại khái là bởi vì đấu thú trường nô lệ đều có chút thực lực, cho nên bên này tạp dịch thực lực cũng càng mạnh một chút. Nhị cầu tử những ngày này vẫn luôn đang âm thầm quan sát, trong lòng âm thầm đánh giá tạp dịch thực lực, mình liệu có thể lặng yên không một tiếng động một lần giải quyết. Ước định kết quả cũng không lạc quan, nhiều nhất năm thành năm chắc. Loại chuyện này, hắn chỉ có một lần cơ hội, chịu không được thất bại. Cho nên hắn gần nhất vẫn luôn đang chuẩn bị bên trong, chậm chạp không có động thủ. Mỗi ngày trở lại trong thạch thất, hắn liền hướng góc tường ngồi xuống, thần thức thì chìm vào tới trong thức hải. Tại trong đầu của hắn, nổi lơ lửng nửa cái cấm ký tự văn. Những năm gần đây, hắn tại tu luyện sau khi, liền sẽ dùng thần thức phát hỏa ngưng tụ cái phù văn này. Chỉ là cái phù văn này đối với thần thạch tiêu hao đặc biệt lớn, ngưng tụ rất gian nan, hắn dùng nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có thể bảo trì hơn phân nửa mai phù văn trạng thái. Giờ phút này, hắn lấy thần thức làm bút mực, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé phù văn bức họa. Sau đó tại cẩn thận từng ly từng tí điều khiển đạo này bức họa, cùng cấm ký tự hòa làm một thể. Ngay tại cả hai muốn dung hợp lúc, bỗng nhiên phốc một chút, vừa mới ngưng tụ ra kia một đạo nhỏ bé bức họa, đã sụp đổ, hóa thành thần thức, biến mất tại trong thức hải. Thất bại trong gắng sức, hôm nay tiêu hao quá mức, mệt mỏi, chỉ có thể híp mắt nghỉ ngơi một hồi. Khi hắn nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lại mở mắt thời điểm, liền thấy cái kia lân phiến hoa dâm nam tử đang ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Từ lần trước đối phương chủ động nhắc nhở, nhị cầu tử cảm thấy hắn không có ác ý, một tới hai đi, liền cùng hắn quen thuộc lên. Ngược lại tất cả mọi người nhốt tại gian này trong thạch thất, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, bình thường lẫn nhau ở giữa sẽ có chút giao lưu. Bởi vì tất cả mọi người đeo mặt nạ, không cách nào phát ra âm thanh, ngẫu nhiên có gỡ xuống mặt nạ cơ hội, đều nắm chặt thời gian tu luyện, cũng sẽ không nói lời nói lãng phí thời gian. Đại gia bình thường trao đổi lẫn nhau, đều lấy văn tự làm chủ. Lân phiến hoa dâm nam tử vòng cổ bên trên viết 1086, nhìn cái số này, hẳn là tại Vọng Tiên Tông làm rất nhiều năm lão nô lệ. Lúc này 1086 rỗi ra ngón tay, trên mặt đất viết chữ. Ta đã thắng liên tiếp 980 trận, lại có 20 trận, ta liền có thể rời đi nơi này, trở thành ngoại môn đệ tử. 1086 viết xuống hàng chữ này thời điểm, hiển nhiên tâm tình rất không tệ, tựa như là đang cùng nhị cầu tử chia sẻ hắn khoái hoạt. Chúc mừng, chúc mừng. Nhị cầu tử rỗi ra ngón tay trên mặt đất viết xuống một nhóm chúc mừng, tại hàng chữ này đằng sau, còn vẽ lên một cái đơn giản khuôn mặt tươi cười biểu lộ, biểu thị vì hắn cảm thấy vui vẻ. 1086 cũng học nhị cầu tử dáng vẻ, vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó tiếp theo tại phía dưới viết chữ. Ngươi rất đặc thù, cùng bọn hắn không giống. Nhị cầu tử nhìn thấy hàng chữ này sửng sốt một chút, chẳng lẽ thân phận của mình bị khám phá? Vì cái gì cho rằng như vậy? 1086 rõ ràng là suy tư một hồi, có lẽ là tại tổ chức ngôn ngữ, trầm mặc một hồi về sau, mới tiếp tục viết chữ. Nói không ra, nhưng ngươi không có lệ khí, không có ý. 1086 viết xuống một chuyến này về sau, không biết phía sau phải hình dung như thế nào. Tóm lại trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng quan sát, hắn luôn luôn có thể cảm giác được nhị cầu tử chỗ đặc thù. Từ nhị cầu tử tiến đến ngày đầu tiên bắt đầu, hắn cũng cảm giác được có một cỗ không giống bình thường khí chất. Trong gian phòng này mặt nô lệ mặc dù đều giam chung một chỗ, trên thực tế to con người đều là tiềm ẩn đối thủ. Một khi đang tỉ đấu trên đài gặp nhau, chính là ngươi chết ta sống kết quả. Cho nên ở chỗ này người, bình thường ở ngoài mặt có thể sẽ tiếp xúc hoặc là trao đổi một chút. Trên thực tế lẫn nhau ở giữa đều có nồng đậm địch ý từ mỗi người trong ánh mắt, liền có thể đọc lên loại địch ý đó cùng cửu thị. Hơn nữa bởi vì trường kỳ làm nô lệ, bị Vọng Tiên Tông tu sĩ các loại ước hiếp cùng đánh chửi, đã sớm tâm lý bặm mẻo. 1086 vừa tới nơi này thời điểm, kỳ thật cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt, nhìn về phía mỗi người ánh mắt, tựa như đối đãi sinh tử đại địch như thế. Bởi vì liên tục chiến thắng 900 nhiều trận, lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây, trở thành Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Hắn mới một lần nữa dựng nên lên lòng tin, đối đãi cái khác tâm thái của người ta, mới biến bình thản. Những này nô lệ đối mặt Vọng Tiên Tông tu sĩ thời điểm, trên mặt cuối cùng sẽ không tự giác phủ lên định nọt lấy lòng nụ cười. Coi như không định nọt không lấy lòng, ánh mắt cũng biết vô ý thức né tránh những tu sĩ kia, không dám cùng hắn đối mặt. Người không sợ sao? 1086 lại viết xuống mấy chữ, nhớ lại nhị cầu tử đủ loại biểu hiện, cảm giác người trước mặt không giống bình thường, hắn dường như cũng không lo lắng, lòng tin tràn đầy như thế. Đặc biệt là, hắn cảm giác nhị cầu tử nhìn về phía Vọng Tiên Tông tu sĩ loại kia ánh mắt, không có e ngại, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Ta cũng sợ. Nhị cầu tử sát thực không phải đặc biệt sợ hãi, thực sự không được, hắn liền trốn vào trong hồ lô không ra. Nhưng loại ý nghĩ này không thể nói ra được. Bịch. Thạch thất lớn cửa bị đẩy ra, một tên Vọng Tiên Tông tu sĩ đứng tại cửa ra vào. 1086. Tới phiên ngươi. 1086 nghe vậy vội vàng đứng người lên, vỗ một cái mông, liền hướng đại môn đi đến. Đi tới cửa, hắn trả về quá mức sông nhị cầu tử nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ híp một cái, tựa như là đang mỉm cười. 8642. Người cũng đi ra. Vọng Tiên Tông tu sĩ đứng tại cửa ra vào, mặt khác lại hô một cái nô lệ số hiệu. Trong thạch thất, một tên nô lệ run run rẩy rẩy đứng lên. Biết được chính mình muốn cùng cường đại nhất 1086 chiến đấu, hắn đi đường lúc, hai chân run nhẹ nhẹ. Nhanh lên. Vọng Tiên Tông tu sĩ một tiếng, nô lệ trên cổ vòng cổ bên trong rỗi ra mấy cây gai sắt, vào nô lệ thể nội, đau đến trên người hắn cơ bắp có gắp. Khiếp sợ Vọng Tiên Tông tu sĩ dâm uy, tên này nô lệ chậm rãi chuyển tới thạch thất cửa ra vào, đi theo đi thẳng về phía trước. Hiện tại đối với hắn mà nói, sinh mệnh đã tiến vào đến ngược, chỉ có đi được càng chậm, tính mạng của hắn lại càng dài. Quả nhiên, 1086 một tham chiến, chính là trong thạch thất những này nô lệ tận thế. Cùng ngày bị hô lên đi một cái kia nô lệ, cũng không trở về nữa. Ngày thứ hai lại bị hô lên đi một cái, cũng không trở về. Tiếp lấy ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẳng đến ngày thứ 10. Có thể xem như 1086 đối thủ nô lệ, nhất định phải cũng là nắm giữ rất nhiều trận thắng liên tiếp cao thủ. Nay 10 ngày bên trong, trong thạch thất người, một ngày chết một cái. Trong thời gian này, nhị cầu tử trong lòng cũng lo lắng qua, hắn không muốn cùng 1086 cùng đài giao đấu. May mắn, thẳng đến thứ 10 trận kết thúc, cũng không có hô đến hắn, cuối cùng nhường trong lòng của hắn lớn thở dài một hơi. 10 ngày kết thúc về sau, 1086 lại trở lại thạch thất, Vọng Tiên Tông tu sĩ, ban thưởng hắn liên tục 2 ngày tự do hô hấp. 1086 năm chắc cơ hội, hung hăng tu luyện 2 ngày sau đó, mới ngồi vào nhị cầu tử bên người. Ta mấy ngày nay, tốt lo lắng tại tỷ đấu trường bên trên gặp phải ngươi. Nhị cầu tử nhìn thấy hàng chữ này, cũng biết tâm cười một tiếng, ở phía dưới vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Ta đã thắng liên tiếp 990 trận, chỉ kém 10 trận liền có thể rời đi nơi này. 1086 viết xuống hàng chữ này, sau đó lại vẽ lên mấy cái khuôn mặt tươi cười, để bày tỏ đạt hắn giờ khắc này vui vẻ. Chúc mừng, chúc mừng. Nhị cầu tử viết xuống chúc mừng, lại liền vẽ lên mấy cái khuôn mặt tươi cười, cũng là phát ra từ chân tâm chúc phúc hắn. Bị giam tại cái này kín không kẽ hở trong thạch thất, ngẫu nhiên có một cái có thể nói chuyện trời đất, lẫn nhau ở giữa có như vậy điểm cùng chung chí hướng. 1086 quay đầu lại nhìn xem nhị cầu tử, suy tư thật lâu, mới lại tiếp tục viết xuống một hàng chữ. Ta chỉ kém 10 trận, không muốn từ bỏ. Nếu như trận tiếp theo giao đấu bên trong gặp phải ngươi, ta sẽ không lưu thủ. Ngươi đừng đoán ta. Đây thật ra là 1086 mấy ngày nay giao đấu quá trình bên trong tương đối lo lắng, lại suy tư thật lâu kết quả. Tỷ đấu trường bên trên, chỉ có một mình ngươi có thể còn sống đi về tới. Ai cũng không muốn từ bỏ sinh mệnh của mình, đi thành toàn người khác. Ta có thể hiểu được, không trách ngươi. Nhị cầu tử viết xuống hàng chữ này về sau, lại tiếp tục viết. Ta cũng sẽ không lưu thủ. 1086 nhìn thấy nhị cầu tử viết xuống cái này hai hàng lời nói, dường như thả xuống trong lòng gánh vác, lại tiếp tục viết chữ. Ngươi quá yếu, khả năng đánh không lại ta, nếu như ngươi chết, có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Ta sẽ thành Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử, có thể giúp ngươi. Tại 1086 xem ra, nhị cầu tử nhưng đánh không lại chính mình, nói như vậy chỉ là trấn an chính mình mà thôi. Cho nên xem như bằng hữu, vạn nhất tại tỷ đấu trường ăn ảnh gặp, bất đắc dĩ giết chết đối phương. Hắn có thể giúp đối phương, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Bất quá, nhị cầu tử mặc dù có rất nhiều tâm nguyện chưa hết, hắn vẫn là muốn chính mình tự mình đi hoàn thành. Tỷ như, tới đều tới, dù sao cũng phải đang nhìn tiên bên trong thuật ít đồ mang đi, 1086 đại khái làm không được. Hắn còn muốn luyện chế thanh trướng đan, kiếm rất nhiều tài phú rất nhiều cùng tài nguyên, hắn muốn phú khả địch quốc, hắn muốn giàu so thiên hạ. Hắn còn muốn thực lực đại trướng về sau, trùng kiến truyền thống trận, đi thế giới cũng đem thân bằng hảo hữu nhận lấy, thưởng thụ một chút bên này linh khí nồng nặc. Hắn còn muốn cùng Chu Nhi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, cùng một chỗ thưởng thức cảnh đẹp, thưởng thụ mỹ thực. Nếu như mình thật đã chết rồi, thi thể cũng không thể lãng phí, liền giữ lại cho Chu Nhi ăn đi. Chính là tiên võ đại lục cùng cũ đại lục cách xa nhau xa như vậy, chờ nhện tìm tới thi thể của mình, khả năng đã biến thành xương cốt, coi như chịu canh xương hầm cũng không cái gì mùi vị. Chương 651, biến mất hắn. Chương 651, biến mất hắn. 1086 xem như đấu thú trường bên trong vương bài, lần này xuất chiến thắng liên tiếp 10 trận về sau, lại bị đấu thú trường tuyết tàng lên. Lần tiếp theo không biết rõ lúc nào mới có thể phái hắn. Trong thời gian này, nhị cầu tử cũng là lại đi ra ngoài đánh mấy vòng. Hắn hiện tại cũng để giành được 50 trận thắng liên tiếp, tại đấu thú trường bên trong cũng có rất cao nhân khí. Mỗi lần hắn ra sân, trên khán đài người xem liền sẽ nhiệt tình reo hò. Người xem đều rất chờ mong nhìn thấy hắn đem nguyên một đám đối thủ đánh chết. Đương nhiên, nếu có một cái mạnh hơn nô lệ, đem nhị cầu tử ngược sát mà chết, nhất định năng lực người xem mang đến càng nhiều niềm vui thú. Đấu thú trường những này nô lệ cuối cùng kết cục đều là chết đang tỷ đấu trên đài, là người xem mang đến niềm vui thú. Đến mức giống 1086 như thế, có thể tích lũy đủ 1000 trận toàn thắng rời đi đấu thú trường, mấy bạn cái nô lệ bên trong cũng khó tìm một cái. Có thể ở đấu thú trường loại địa phương này thắng liên tiếp ngàn trận, Vọng Tiên Tông ngược lại là cũng bằng lòng đem nó biến thành của mình, làm một cái ngoại môn đệ tử. Đến mức nội môn đệ tử chân chính, đó là không có khả năng, người ngoài vĩnh viễn không có khả năng tiến vào Vọng Tiên Tông nội bộ. Dù là trong tông tạm dịch đệ tử, cũng là người ngoài mong muốn không thể thành tồn tại. Nhị cầu tử những ngày này, vừa có thời gian, liền dùng thần thức dốc lòng ngưng tụ kia nửa viên cấm ký tự văn. Tại hắn một chút xíu tăng thêm, ngày qua ngày cố gắng hạ. Bây giờ cái này mai cấm ký tự văn đã hoàn thành 2/3. Chỉ là đến một bước này về sau, gần nhất mấy ngày nay, hắn mỗi lần lên trên tăng thêm nhỏ bé phù văn bút hoa lúc, đều sẽ sụp đổ. Vẫn là thần thức không đủ mạnh, không cách nào duy trì quá mức phức tạp phù văn. Nhị cầu tử ở trong lòng đại khái đánh giá một tí, thời gian ngắn phong ấn một tên tạm dịch đệ tử, hẳn là có thể làm được. Nếu như có thể lại thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể tự do hô hấp một ngày không khí, nhường tu vi lại để thăng một chút, đến lúc đó liền có nắm chắc hơn. Nhị cầu tử giao đấu không đợi đến, 1086 giao đấu cũng là tới trước. Bởi vì hắn đã thắng được 995 trận, chỉ còn lại có sau cùng 5 trận giao đấu. Đấu thú trưởng vì tốt hơn kích phát người xem hứng thú, gần nhất nhường hắn cách mỗi mấy ngày mới lên một lần trận. Hơn nữa người xem có thể bỏ phiếu, chọn lựa ra hấp dẫn nhân tuyển, đến cùng 1086 giao đấu. 1086 bị tạp dịch mang đi ra ngoài sau, toàn bộ trong thạch thất nô lệ đều lâm vào tâm tình khẩn trương bên trong, không biết rõ lần này lại đến phiên ai đi chịu chết. Trong thạch thất cao thủ đã nhanh muốn bị 1086 một mẹ hút gọn, trước đó mấy cái kia thắng liên tiếp 100 nhiều trận nô lệ, mấy ngày nay tất cả đều chết. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi đồng thời, 1086 đứng tại giao đấu trên này, nhìn xem những cái kia người xem cảm xúc lâm vào sôi trào bên trong. Đang chủ trì ngôn ngữ treo chọc dưới, trên khán đài người xem, ngay tại nhiệt tình la lên mình thích nô lệ số hiệu. 9528, 8865, 9528, 9528. 1086 nghe người xem tiếng hô hoán, bắt đầu có chút khẩn trương. Hắn không muốn nhìn thấy nhất đối thủ chính là 9528. Hắn tại đấu thú trường trà trộn rất nhiều năm, vốn là không có bằng hữu, hiện tại thật vất vả có một người chen mồm vào được bằng hữu. Hiện tại cái này bằng hữu duy nhất, liền có khả năng chết ở trong tay chính mình. 1086 đứng tại giao đấu trên đài nắm chặt nắm đấm, trong lòng rất xoắn xuýt. Làm sao trên khán đài la lên 9528 thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Chư vị, ta thông qua những nô lệ kia, tham dò được một cái tin tức ngầm. Đúng lúc này, tỷ đấu trường bên trên người chủ trì lại không mất cơ hội cơ bắt đầu nói chuyện, trêu chọc người xem cảm xúc. Nghe nói, 1068 cùng 9528 ở giữa là bằng hữu tốt nhất, lúc nghỉ ngơi, hai người bọn hắn thường xuyên tụ cùng một chỗ, không có gì giấu nhau. A. Kích thích hơn. Trên khán đài người xem nghe nói hai cái này nô lệ thế mà còn là bằng hữu, bắt quái chi tâm dâng lên, mong muốn nghe được càng nhiều nội tình. Người chủ trì kỳ thật biết cũng không nhiều, giờ phút này vì sinh động bầu không khí, nên hợp người xem cảm xúc, hắn có thể hiện biên một chút hấp dẫn hơn người nội dung. Ta từng nghe một cái nô lệ nói qua, mỗi khi trời tối người yên, hai người bọn hắn liền tập hợp một chỗ gắn bó thắm thiết. A, kích thích. Trên khán đài những cái kia người xem, giờ phút này nguyên một đám cảm xúc phấn khởi. Giao đấu trên đài, 1086 nói không ra lời, gấp đến độ hung hăng lắc đầu. Chư vị người xem, các ngươi nói muốn hay không nhường cái này một đôi hữu tình người tới giao đấu trên đài đến đánh nhau chết sống? Muốn. Nhường một đôi hữu tình người, cuối cùng chỉ có thể dưng dưng đánh nổ đầu của đối phương, ngấm lại liền kích thích. Ha ha ha. Lúc này mới hợp tâm ta ý. Bớt nói nhiều lời, ta đã không kịp chờ đợi. Cảm nhận được tới trên khán đài người xem phấn khởi cảm xúc, người chủ trì đã an bài một tên tạp dịch đi phòng giam bên trong đem 9528 sách tới. Toàn trường phấn khởi, chỉ có 1068 yên lặng đứng tại tỷ đấu trường bên trên, cùng loại này vui mừng náo nhiệt không khí lộ ra không hợp nhau. Tốc chiến. Trên khán đài người xem cảm xúc bị điều động, nguyên một đám gõ lấy cái bàn, chỉnh tề hô hào tốc chiến. Sau đó bọn hắn cứ như vậy một mực hô hào trở lấy, người xem kích tỉnh đều nhanh muốn tiêu tán, cũng không nhìn thấy người đến. Trên khán đài người xem đều đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Chuyện gì xảy ra? Xét người muốn lâu như vậy. Người chủ trì một lần nữa chỉ định bên người một cái khác tạp dịch, nhường hắn đi phòng giam bên trong xét người. Người đi xem một lần. Cái kia tạp dịch rời đi về sau, qua không bao lâu, lại vội vàng chạy trở về. Không xong, 9528 chạy trốn. Tên này tạp dịch có chút kinh hoàng nói. Làm sao có thể? Người chủ trì, bao quát trên khán đài những cái kia người xem, đều có chút khó có thể tin. Chưa từng có một cái nô lệ, có thể từ đấu thú trường đào thoát. Đừng nói đấu thú trường, toàn bộ Vọng Tiên Tông phạm vi bên trong cũng không có một cái nào nô lệ có thể đào thoát. Ta vừa rồi dọc theo đường tắt đi trở về ngục giam, 9528 cũng không trong tủ. Theo bên trong nô lệ nói tới, 9528 vừa mới bị xét đi. Sau đó ta lại dọc theo đầu này đường tắt tìm nhiều lần, cũng không tìm tới người. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tên này tạp dịch nói ra hắn đi tìm 9528 toàn bộ quá trình. 9528 thật giống như mất tích biến mất không còn tăm hơi như thế. Lấy ngọc bàn đến, bất kỳ một cái nào nô lệ cũng đừng nghĩ đào thoát. Lập tức có người xuất ra một khối rộng 3 thước ngọc bàn. Phía trên có rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ, mỗi một cái điểm đỏ đại biểu một cái nô lệ. Nhưng cái này lít nha lít nhít điểm đỏ bên trong, lại duy chỉ có tìm không thấy thuộc về 9528 viên kia. Cái này kỳ quái. Mỗi một cái nô lệ vòng cổ đều ổn định vị công năng, bất luận kẻ nào chỉ cần đeo lên vòng cổ, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không thoát truy tung. Hơn nữa loại này vòng cổ vốn chính là một cái pháp bảo, một khi đeo lên, liền cùng thân thể thần hồn tương liên, không cách nào giải thoát. Coi như người đã chết, cũng có thể thông qua vòng cổ tìm tới thi thể. Hiện tại thật là cái gì tung tích cũng tìm không thấy. Đấu thú trưởng người chủ trì cầm lấy trong tay rộng 3 thước ngọc bàn, một lần coi là ngọc bàn có phải hay không hư mất. Nhưng những nô lệ khác định vị vẫn rất rõ ràng, hắn thậm chí thông qua cái này ngọc bàn cùng vòng cổ kết nối, thử giết chết mất 2 cái nô lệ, tất cả bình thường. Người chủ trì trên trán toát ra mồ hôi, nhìn xem trên tay ngọc bàn, lại nhìn một chút tỷ đấu trường bên trong tràn đầy người xem. Tâm tình của mọi người mới vừa rồi bị sâu thật sự cao, giờ phút này người chạy trốn, không tiện bằng dao, càng không tốt kết thúc. Bất quá, hắn chủ trì đấu thú trường nhiều năm như vậy, để dành kinh nghiệm phong phú, biết nên như thế nào điều động người xem hứng thú. Chư vị người xem, càng chuyện thú vị đã xảy ra, 9528 khi biết muốn cùng tiểu tình nhân sinh tử vật lộn, vậy mà từ đấu thú trường chạy trốn. Lúc đầu nô lệ chạy trốn là một chuyện rất mất mặt, nhưng hắn gia nhập một chút bắt quái nguyên tố, kiểu nói này, hiện trường người xem lập tức lại hứng thú. Vọng Tiên Tông tu sĩ cái gì đều không lo, cũng không thiếu, sinh hoạt vốn là rất buồn tẻ, rất nhàm chán. Nhìn đấu thú trường giao đấu, lúc đầu đều chỉ là vì cho sinh hoạt gia tăng một chút xíu niềm vui thú, không đến mức quá nhàm chán. Ha ha ha, lần này càng có ý tứ, ta thích. Nhìn thấy dưới đài người xem phản ứng về sau, người chủ trì trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại chúng ta đấu thú trường muốn cử hành một trận cỡ lớn săn đuổi hoạt động, mời ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ tham dự. Lần này hoạt động danh xưng, liền gọi là biến mất hắn. Vọng Tiên Tông tất cả tu sĩ đều có thể báo danh tham dự, trước hết nhất tìm tới 9528 người chiến thắng, có thể đạt được tỷ đấu trường vinh dự vân chương. Tại người chủ trì linh động phía dưới, vốn là một trận nguy cơ, hiện tại ngược lại biến thành một trận người người tham dự cùng hoan. 1068 bởi vì mất đi đối thủ, bị một lần nữa áp giải về ngục giam, chờ đem 9528 tìm trở về, hai người một lần nữa giao đấu. Hiện tại toàn trường người xem đã không có người lại chú ý 1068, mà là nhao nhao báo danh, muốn tham dự đi săn 9528 hoạt động. Ta đến. Tính ta một người. Nhị cầu tử cũng không biết, bởi vì hắn chạy trốn, đã biến thành một trận đi săn cùng hoan. Hắn biết được muốn cùng 1068 giao đấu, ở nửa đường bên trên tập kích bất ngờ, dùng cấm thần thuật phong ấn cái kia tạp dịch. Cấm ký tự văn bị hắn tăng lên tới 2/3 độ hoàn hảo về sau, quả nhiên uy lực đại tăng. Cái kia tạp dịch bị hắn trấn trụ, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, liền bị hắn thu vào trong hồ lô, ném vào trong hỗn độn. Sau đó hắn cởi xuống mặt nạ cùng giả vòng cổ, biến thành tạp dịch bộ dáng, nên ngang liền ra đấu thú trường. Chạy ra đấu thú trường về sau, hắn biết chắc sẽ bị đấu thú trường truy sát, tùy tiện tìm một chỗ, liền trốn vào trong hồ lô. Trước trốn đến bên trong tránh đầu gió, dự định qua một đoạn thời gian trở ra. Chương 652, chất lượng tốt nô lệ. Chương 652, chất lượng tốt nô lệ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhìn tiên thành nô đãi hành tình phong đại, giá cả lật ra gấp 2-3 lần. Ích lợi thật lớn dụ hoặc hạ, nô lệ thị trường biến phá lệ phồn vinh. Rất nhiều tu tiên giả bắt đầu chủ động xuất kích, tới giã ngoại bắt nô lệ, sau đó đưa đến nhìn tiên thành buôn bán. Thậm chí, một chút không chịu cầu tiến, không nghĩ tiến tới, nằm ngửa bảy nát tu sĩ, tại giá cao dụ hoặc hạ, thế mà đem mình làm nô lệ bán đi. Không quá đôi tiên thành thu nô lệ cũng là có giảng cứu, cũng không phải là cái gì người đều muốn, mà là tu vi càng cao, sức chiến đấu càng mạnh nô lệ, giá trị càng quý. Đặc biệt là những cái kia am hiểu ẩn nấp cùng chạy trốn nô lệ, giá cả càng là cao. Có mấy cái am hiểu các loại độn thuật nô lệ, giá cả đã bị xào tới bầu trời. Một cái dạng này nô lệ, vậy mà có thể đổi 3 hạt thanh trứng đan, có thể thấy được nô lệ thị trường lẫn lộn chi điên cuồng. Rất nhiều tu tiên giả cảm thán, cái giá tiền này đã hoàn toàn thoát ly thực tế, mất đi lý tính. Mà những người tu tiên này đem nô lệ giá cả xào tới mắt như vậy, nhưng xưa nay không lo lắng lô bốn. Bởi vì Vọng Tiên Tông gần nhất ngay tại đại lượng thu mua nô lệ, chỉ cần phẩm chất tốt, giá cả đều dễ nói. Số lớn giá cả đắt đỏ chất lượng tốt nô lệ đều bị liên tục không ngừng đưa đến Vọng Tiên Tông. Mà Vọng Tiên Tông bên này, đầy đủ thể hiện ra tài đại khí thô thổ hào bản sắc. Chỉ cần nô lệ phẩm chất tốt, có thể chạy có thể nhảy, bọn hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, giá cả đều rất tốt nói, thường thường là vùng tiền như rác. Mà Vọng Tiên Tông sở dĩ thu mua nhiều như vậy tươi sống có thể nhảy nô lệ, đều cùng nhị cầu tự thoát không khỏi liên quan. Bởi vì hắn trốn đi, đấu thú trường thuận tay liền cử hành một trận thanh thế thật lớn đi săn đại hội, mời tất cả mọi người tham dự. Nhưng nhị cầu tử từ lần trước trốn sau khi đi ra, vì tránh né danh tiếng, vẫn tại trong hồ lô không có đi ra qua. Hắn chỉ cần trốn ở trong hồ lô, chính là một hạt bình thường bụi bặm, ai có thể tìm được hắn? Những ngày Vọng Tiên Tông tu sĩ tràn đầy phấn khởi mà đến, liên tục tìm sau mười mấy ngày, liền không có kiên nhẫn. Dù sao mân mê cái mông tìm hơn 10 ngày, một chút thu hoạch đều không có, để nhóm này bình thường sống an nhàn sung sướng các công tử thiếu gia, làm sao có thể chịu được? Khó tránh khỏi đối cử hành hoạt động lần này đấu thú trường có một chút lời oán giận. Đấu thú trường người sát thực thông minh, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, linh cơ khẽ động, lại nghĩ ra một ý kiến hay. Bọn hắn cố ý chọn lựa 10 cái tươi sống có thể chạy nô lệ, ném tới một phiến khu vực, cung cấp tham dự hoạt động tu sĩ săn giết. Lần này mục tiêu có 10 cái, hơn nữa những này nô lệ nhưng không có nhị cầu tử loại kia giấu kín bản sự. Một đám tu sĩ vây quanh 10 cái nô lệ truy đuổi đi săn, chơi đến thật quá mức. Chơi vui, kích thích, chơi thật vui. Từ trước đến nay buồn tẻ nhàm chán Vọng Tiên Tông tu sĩ, rốt cục lại tìm đến một hạng so quan sát đấu thú, càng thêm chơi vui kích thích giải trí hạng mục. Chỉ là mới 10 cái nô lệ, căn bản cũng không đủ phân, rất nhanh liền bị săn giết xong. Chưa từng có tới nghiện, vẫn chưa thỏa mãn Vọng Tiên Tông tu sĩ, tất cả đều tìm tới đấu thú trường, yêu cầu bọn hắn tiếp tục cử hành này chủng loại hình giải trí hoạt động. Đến mức tiền tài, căn bản liền không thành vấn đề. Đấu thú trường đương nhiên cũng là biết nghe lời phải, tiếp xuống lại chọn lựa ra mười mấy cái hoạt bát, giỏi về chạy nô lệ. Còn chuyên môn tại Vọng Tiên Tông bên trong, vòng ra một khu vực lớn, dùng cho đi săn. Đi săn hoạt động, cần tiêu hao đại lượng nô lệ. Đặc biệt là cần loại kia có thể chạy có thể nhảy có thể trốn, càng chịu đại gia yêu thích. Ngươi muốn, đi săn một cái sẽ không phản kháng, không có chạy trốn, không thế nào biết động nô lệ, một đao đem hắn chém, một chút niềm vui thú đều không có. Chỉ có trải qua mấy vòng truy sát, dùng ra rất nhiều khí lực, cuối cùng thành công săn giết nô lệ một phút này, loại kia cảm giác thành tựu sẽ tràn ngập trong lòng. Vọng Tiên Tông linh khí nồng đậm thuần túy, tông môn tu sĩ thiếu thốn nhất, chính là loại này thông qua chính mình cố gắng mới lấy được cảm giác thành tựu. Bởi như vậy, Vọng Tiên Tông đối với nô lệ số lượng cùng phẩm chất, liền có rất lớn nhu cầu. Gần nhất từ nhìn tiên thành đại lượng thu mua phẩm chất cao nô lệ, cung cấp trong tông môn nhàm chán tu sĩ săn giết tìm niềm vui. Bởi vì có mới giải trí hoạt động, gần nhất đấu thú trường đều có rất ít người đi. Đến mức vừa bắt đầu chạy trốn rơi 9528, ngoại trừ đấu thú trường cùng Hứa Cửu, đã không có mấy người quan tâm nữa. Hứa Cửu đương nhiên nhớ kỹ nhị cậu tử, người này cùng mình còn có điểm giao dịch. Hắn biết, nhị cầu tử không phải nô lệ bình thường, mà là đến Vọng Tiên Tông trộm quỷ kiểm hoa loại mầm. Người khác đối với chạy thoát một cái nô lệ không có như vậy quan tâm, Hứa Cửu cũng không thể yên tâm, nhất định phải đem người này diệt trừ. Người này lưu lại, đối với mình khẳng định là một mầm hoa lớn. Khi biết nhị cầu tử chạy trốn cùng ngày, hắn liền đi trồng trọt quỷ kiểm hoa kia một mảnh dược viên. Hắn tin tưởng, bất luận người này như thế nào chạy trốn, như thế nào ẩn giấu, cuối cùng đều sẽ tới nơi này đến trộm thuốc mầm. Canh giữ ở dược viên phụ cận cũng không nhàn rỗi, lúc không có chuyện gì làm còn bố trí một chút cả bẫy, cam đoan nhường nhị cầu tử có đến mà không có về. Một bên khác, nhị cầu tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn ở trong hồ lô tu luyện. Hắn trong hồ lô linh khí sát thực cũng rất nồng nặc, nhưng so với tiên linh đại lục còn có sự bất đồng rất lớn. Trong hồ lô linh khí cần chính hắn chủ động thu nạp mới có thể tiến nhập thể nội biến thành tu vi tăng trưởng tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Cho nên hắn tại trong hồ lô tu luyện đều là lấy phục dụng đan dược làm chủ. Tiên linh đại lục lại khác biệt, không cần ngươi chủ động thu nạp linh khí, những cái kia linh khí liền sẽ rất bá đạo hướng trong cơ thể ngươi quán chú. Tại tiên linh đại lục tu luyện, nếu như không có những cái kia tạp chất quá nhiều, tốc độ tu luyện kia là tiến triển cực nhanh, chó đều đuổi không kịp. Cho nên Vọng Tiên Tông tu sĩ đều không tu luyện thế nào, mỗi ngày nằm ngửa, trải qua buồn tẻ cuộc sống tẻ nhạt, tu vi liền chủ động tăng trưởng đi lên. Trường kỳ tại linh khí nồng nặc tầm bổ phía dưới, tư chất của bọn hắn còn đặc biệt tốt. Nhị cầu tử nắm giữ hồ lô loại bảo vật này, nhìn thấy Vọng Tiên Tông tu sĩ tu luyện nhẹ nhàng như vậy, hắn vẫn là không nhịn được hâm mộ ghen ghét. Hắn trốn ở trong hồ lô cái này vừa tu luyện, chính là một năm tròn thời gian không có lộ mặt qua. Khi hắn cảm giác lẫn mất không sai biệt lắm, dò ra thần thức quan sát cảnh vật xung quanh, chuẩn bị xuất quan lúc, mới phát hiện hồ lô biến thành bụi bặm, đang dính tại một tên Vọng Tiên Tông tu sĩ trên thân. Lúc này tên tu sĩ này đang thi triển toàn bộ thủ đoạn, đang đuổi giết một cái nô lệ. Cái kia nô lệ cũng quả thật có chút bản sự, hắn mở ra hai cánh, ở trên bầu trời trái tránh phải đột, thân pháp biến ảo khó lường. Vọng Tiên Tông tu sĩ thực lực tuy mạnh, nhưng nghiêm trọng thiếu khuyết đối địch kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có một thân bản sự, lại không thế nào biết ứng dụng, chết sống chính là đuổi không kịp nô lệ. Lúc này, nhị cầu tử thần thức quan sát được phía trước chạy trốn cái kia nô lệ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cái này chạy trốn nô lệ, cùng bên này mũi heo tu sĩ đều không quá đồng dạng, mà là một cái yêu nhân. Người này là nhân tộc thân thể hình dạng, chỉ là nhiều thêm một đôi rộng lượng cánh, cùng dài nhỏ miệng, nguyên anh hậu kỳ. Chính là Vạn Yêu Quốc, Hạc Bộ Lạc Hạc lão tổ. Gia hỏa này trước đó bị Hận Thiên Đại Vương bán cho Bạch Mi, bị Bạch Mi rút máu, còn thúc đẩy khai sơn đào tảng đá làm cổ lực. Không biết rõ thế nào, lại bị bán trao tay tới Vọng Tiên Tông làm nô lệ. Vị này Hạc lão tổ từ khi tiến vào Tiên Linh Đại Lục, nhân sinh của hắn lịch duyệt sát thực cũng thay đổi muôn màu muôn vẻ. Vẹn vẹn làm nô lệ, liền bị đổi nhiều lần tay, còn làm qua không ít nô lệ ngành nghề, đã là một cái nắm giữ phong phú kinh nghiệm lao nô lệ. Nhị cầu tử đi theo tên này nhìn trời tông tu sĩ trên thần, thân thức cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh, ngẫu nhiên nhìn một chút Hạc lão tổ. Người này nếu không phải lần trước bị Hận Thiên Đại Vương cho hố, sát thực cũng là một đời kiêu hùng. Dù là giờ phút này biến thành con mồi, hắn cũng là cường tráng nhất, nhất hoạt bắt một con kia, dẫn tới Vọng Tiên Tông tu sĩ ăn no thỏa mãn. Ha ha, bị ta tìm tới bảo, dạng này con mồi chơi mới đủ kinh. Vọng Tiên Tông tu sĩ thét dài một tiếng, một chi vũ tiến hướng Hạc lão tổ vào tới, lại bởi vì tốc độ hơi hơi chậm một chút, thế đi không đủ kinh tận, lại bị Hạc lão tổ thành công tránh thoát. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, chơi một ngày xuống, Vọng Tiên Tông tu sĩ mệt mỏi thở hổn hển. Hạc lão tổ cũng mệt mỏi giống con chó chết, nhưng hắn vẫn đang toàn lực chạy cùng né tránh. Đối với Vọng Tiên Tông tu sĩ mà nói, đuổi tới hoặc là đuổi không kịp, đơn giản là một trận giải trí hoạt động. Nhưng đối với Hạc lão tổ mà nói, hắn chỉ có một lần cơ hội, bị đuổi kịp đó là một con đường chết, hắn nhất định phải liều mạng. Lúc này cái này Vọng Tiên Tông tu sĩ đã mệt mỏi, không muốn lại đuổi. Tên nô lệ này là ta, các ngươi ai cũng không được động hắn, ta đi về nghỉ một ngày, ngày mai tiếp tục. Vọng Tiên Tông tu sĩ chỉ vào Hạc lão tổ lớn tiếng nói một câu, liền quay người rời đi. Lưu lại Hạc lão tổ ngồi dưới đất, thở hổn hển, quả nhiên không có người lại đi đuổi giết hắn. Xem ra tên tu sĩ này tại Vọng Tiên Tông nội bộ có chút thân phận địa vị. Nhị cầu tử vẫn đính vào tên tu sĩ này trên giày, người này rời đi bãi săn về sau, ngay tại một con đường bên trên không đội không chậm đi lấy. Thông qua người dọc theo đường xưng hô cùng trò chuyện, nhị cầu tử cuối cùng hiểu rõ tới, người này họ nhìn, gọi là Vọng Tiên Ngai, rất nhiều người xưng hắn là chân trời sư minh. Vọng Tiên Ngai đoạn đường này trở lại một tòa trong đại điện, còn không có vào cửa, thật xa ngay tại lớn tiếng hô. Cha, mẹ, ta trở về rồi. Một nữ tử ứng thanh đi ra, Ngai Nhi, nghe nói ngươi lại đi săn thú, làm cho cái này một thân bùn đất, bẩn thỉu. Nương, ngươi không biết rõ, đi săn chơi cũng vui. Vọng Tiên Ngai giờ phút này về đến nhà, chính là phụ mẫu con ngoan, tiếp nhận mẫu thân đưa tới khăn mặt, lau vệt mồ hôi, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nương, ngươi biết không? Những ngày này, ta đã thành công săn giết 15 cái nô lệ, hôm nay gặp phải một cái đặc biệt có thể trốn, đuổi một ngày đều không đuổi kịp. Vọng Tiên Ngai nói về hắn mấy ngày nay kinh lịch, trong mắt đều có ánh sáng. So với trước kia loại kia buồn tẻ không thú vị cuộc sống tẻ nhạt, đi săn thực sự chơi thật vui. Kia có gì vui, làm cho toàn thân bẩn thỉu, còn mệt hơn người. Bất quá hắn nương hiển nhiên không thể nào hiểu được loại này đi săn niềm vui thú, chỉ sợ mệt đến hải tử nhà mình. Ngươi nhìn một cái ngươi, trên quần áo trên giày đều bắn lên máu. Cũng không biết ở bên ngoài liền đem những này làm bẩn quần áo cởi ném đi, còn xuyên về trong nhà đến. Phụ nhân nhìn xem hải tử trên quần áo nhiễm những nô lệ kia vết máu, oán trách những này máu làm bẩn quần áo. Về sau những nô lệ kia thứ ở trên thân, đừng mang về trong nhà tới, quá xúi quẩy. Còn có về sau đi săn bắn, tùy tiện chơi đùa là được, đừng quá mệt nhọc. Thực sự không được, ta cho ngươi tìm mấy cái thiếu cánh tay cụt chân nô lệ, săn giết lên cũng nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Vọng Thiên Ngai Cha từ giữa phòng đi ra. Các ngươi phụ đạo nhân ra biết cái gì, nam nhân nên nhiều rèn luyện, đi săn nô lệ cũng là một loại không sai phương thức rèn luyện. Vọng Thiên Ngai phụ thân cũng là rất ủng hộ con của hắn mỗi ngày tham dự đi săn, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu. Bất quá hải tử mẹ hắn đối với cái này cũng không làm sao phục khí. Chúng ta tùy tiện tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể hóa thần phi thăng tới tiên giới, mỗi ngày luyện được mệt mỏi như vậy có làm được cái gì? Ngươi không hiểu, tục ngữ nói, làm sao tính được số trời, người có họa phúc sống chiều, ai có thể dự liệu được đến ngày mai sẽ là cái dạng gì? Vọng Thiên Ngai Cha hắn kiến thức cùng tam quan vẫn là rất chính. Giờ phút này đương nhiên muốn thừa cơ giáo dục một chút nữ nhân cùng nhi tử. Thời kỳ thượng cổ thiên địa linh khí nồng đậm, thuần túy không có tạp chất, đại gia sinh hoạt liền theo chúng ta hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, linh khí bên trong liền có tạp chất, sau đó chính là thiên hạ đại loạn. Thế lực lớn ưu tiên chiếm cứ những này không có tạp chất địa phương, một chút thực lực hơi yếu người, liền chiếm cứ một chút hơi hơi thứ yếu tài nguyên. Những cái kia bình thường không có chuẩn bị, thực lực yếu nhất thì hoàn toàn bị nô dịch, biến thành người khác nô lệ. Chương 653, ông cháu chương 653, ông cháu Vọng Thiên Ngai cùng hắn cha mẹ nói mấy câu về sau, liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Đuổi theo Hạc lão tổ chơi cả ngày, xác thực cũng mệt mỏi, lúc này đem quần áo dày cởi một cái, nằm mình xuống giường, liền nằm ngáy o o, hắn dù sao vẫn là cái mấy trăm tuổi hải tử, ngã đầu liền ngủ, ngủ được thật đúng là hương, trong nhà tiếng tiểu thâu cũng không biết. Ngay tại hắn nằm ngáy o o thời điểm, hắn đồ vật trong phòng liền rất thần kỳ từng cái biến mất. Liếc xéo trong phòng một cái hòm gỗ lớn, sau đó là một cái bàn, một cái ghế, treo trên tường một thanh kiếm, còn có Vọng Thiên Ngai tiện tay ném ở bên cạnh quần áo. Trong phòng vật phẩm từng cái biến mất, Vọng Thiên Ngai vẫn nằm ngáy o o, không có chút nào phát giác. Hiện tại, cái này trong một gian phòng cũng chỉ còn lại có Vọng Thiên Ngai, cùng hắn nằm kia một cái giường. Nhị cầu tử từ trong hồ lô dò ra thần thức, trong phòng lục soát. Đại khái là nhìn tiên tung thực sự quá giàu có, toàn này trong phòng rất nhiều không đáng chú ý tiểu vật phẩm, đều là phẩm giai rất cao linh vật. Cho dù là Vọng Thiên Ngai tùy ý ném xuống đất những cái kia quần áo, sử dụng bài vóc, là một loại ngàn năm băng tẩm chỗ tơ nhà ra, từng cây cứng cỏi vừa mịn tiểu nhân sợi tơ dệt thành mà thành, mặc lên người thủy hỏa bất xâm. Mà loại này phẩm chất quần áo, gian phòng trong tủ treo quần áo, chứa tràn đầy một ngăn tủ. Còn có nhà bọn hắn sàn nhà, cũng là dùng loại kia cả khối linh thạch cắt chém mà thành. Trước kia hắn chỉ ở Đại Chu Vương triều trong hoàng cung, gặp qua loại này hào hoa xa xỉ trang trí phương thức. Hơn nữa bởi vì hoàng tộc ngày càng chán nản, con cháu đời sau đã đem rất nhiều sàn nhà này ra đến dùng hết, hoàng cung không thấy được địa phương tất cả đều đổi thành phiến đá. Nhị cậu từ giờ phút này nhìn xem những cái kia sàn nhà, mong muốn nảy ra đến mang đi, nhưng lại sợ bừng tỉnh ngủ say Vọng Thiên Ngai. Gia hỏa này ngủ được chết như vậy, một chút phòng bị tâm lý đều không có. Vọng Thiên Ngai thực lực tu vi kỳ thật vẫn rất cao, chính là Vọng Tiên Tông quá trải qua dễ chịu, không có trải qua lịch luyện, tâm trí không quá thành thục. Cấm thần thuật phù văn hoàn thành 2/3, bất quá, nhị cậu tử thật đúng là không có năm chắc có thể đem cưỡng ép phong ấn. Vạn nhất thất bại liền đả thảo kinh xà. Nhìn xem hô hấp ngủ say Vọng Thiên Ngai, hắn đông nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Muốn hay không cứ như vậy đem hắn thu vào trong hồ lô, nhường hắn tới trong hồ lô ngủ. Làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm, hắn đem người hoặc là vật hướng trong hồ lô thu thời điểm, đều muốn dùng thần thức đem hắn bọc lại. Bình thường tu sĩ, cho dù là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, người khác thần thức vừa tiếp xúc đến thân thể, lập tức liền sẽ bừng tỉnh. Người một khi tỉnh táo lại, liền sẽ phản kháng, hắn liền thu bất động. Đến lúc đó không thu được người, sẽ còn đánh rắn độ cỏ, Vọng Thiên Ngai cha mẹ, thực lực thế nhưng là rất khủng bố. Nhị cậu tử lúc ấy chỉ dò ra một chút xíu thần thức xem xét, liền dọa đến vội vàng thu hồi. Hắn suy đoán, cái này một đôi vợ chồng thực lực khả năng đã đạt đến trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Ngược lại sự tình đã làm đến bước này, cùng lắm thì lại tránh về trong hồ lô giấu cái một năm nửa năm không ra. Nghĩ tới đây, hắn dự định mạo hiểm thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát từ trong hồ lô chui ra, đứng tại Vọng Thiên Ngai bên giường, dạng này lại càng dễ điều khiển thần thức. Thần thức của hắn chậm rãi dò ra một tia một sợi, chậm rãi hướng Vọng Thiên Ngai tới gần. Cái thứ nhất thần thức tinh tế lặng lẽ nương đến Vọng Thiên Ngai trên cánh tay. Vọng Thiên Ngai dường như có chút cảm giác, rồi một cái tay khác cào cánh tay một cái, sau đó tiếp tục đi ngủ, liền ánh mắt đều không có mở ra. Một lát sau, nhị cậu tử lại tiếp tục dò ra một sợi thần thức, tới gần tới Vọng Thiên Ngai cùng một cánh tay. Lúc này hắn liền cào đều không có cào một chút, tiếp tục ngủ. Thế này, nhị cậu tử lá gan cũng càng lúc càng lớn, mấy sợi thần thức hướng Vọng Thiên Ngai thân thể tới gần. Theo thần thức tiếp tục bao khỏa Vọng Thiên Ngai, bao khỏa đến càng ngày càng nhiều. Vọng Thiên Ngai trong giấc mộng mơ mơ màng màng, dường như cũng có chút cảm giác, cũng không có tỉnh lại, chỉ là tùy ý cào một gãi ngứa, có đôi khi còn xoay người. Mặc dù Vọng Thiên Ngai ngủ được cùng lợn chết như thế, nhị cậu tử vẫn mỗi một cái đều cẩn thận, không dám có chút qua loa. Rốt cục, đại công cáo thành, Vọng Thiên Ngai toàn thân đều bị thần thức của hắn lít nha lít nhít bao trùm. Hắn tâm niệm vừa động, Vọng Thiên Ngai từ trên giường biến mất. Nhị cậu tử còn đem thần thức dò vào tới trong hỗn độn nhìn thoáng qua, phát hiện ra hỏa này đồng bền ở trong hỗn độn, vẫn tại nằm ngáy o o người trẻ tuổi không tim không phổi, giấc ngủ chất lượng chính là tốt. Đem Vọng Thiên Ngai thu vào hồ lô về sau, nhị cậu tử trên người cơ bắp lân phiến xương cốt, một hồi vặn vẹo biến động. Rất nhanh hắn liền biến thành Vọng Thiên Ngai bộ dáng, lại thêm thần thức mô phỏng, ngay cả trên thân phát ra khí tức đều là giống nhau như lúc. Đã chính mình giả mạo Vọng Thiên Ngai, kia trước đó thu vào trong hồ lô những cái kia gia sản, vẫn là phải bày ra tới làm cái bộ dáng. Trước đó thu vào trong hồ lô những cái kia quần áo, ngăn tủ, cái bàn, vũ khí. Tại nhị cậu tử lưu luyến không rời trong ánh mắt, lại xuất hiện trong phòng bốn có vị trí bên trên. Bố trí tốt đây hết thảy về sau, hắn lại trở lại trong hồ lô, tìm mấy đầu đặc biệt rắn chắc xiềng xích cùng dây thừng, đem trong ngủ mê Vọng Thiên Nhai buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Thằng đến bị hắn trói lại, Vọng Thiên Nhai mới rốt cục cảm giác được không đúng, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một mảnh trong hỗn độn, trên thân còn có dây thừng cùng xiềng xích. Phản ứng đầu tiên, hắn coi là mình đang nằm mơ, xác nhận qua nhiều lần, phát hiện không phải nằm mơ. Sau đó thứ hai phản ứng, hắn cho là mình xuyên qua. Hắn nằm ngủ đi thời điểm còn tại nhà mình trên giường, tỉnh lại thời điểm đã đến một nơi kỳ quái. Trước kia nghe một chút thuyết thư, nói qua một chút kỳ kỳ quái quái cố sự, có ít người ngủ một giấc liền không cẩn thận xuyên qua tới tiên giới. Nhìn lại một chút chung quanh hỗn độn một mảnh, hắn bây giờ hoài nghi, chính mình xuyên qua tới tiên giới. Có ai không? Nơi này là tiên giới sao? Vọng Thiên Ngai lớn tiếng la lên, rốt cục nhìn thấy một cái nhân tộc tu sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi nơi này là tiên giới sao? Ngươi là thần tiên trên trời? Nhị cậu tử đều bị hỏi đến ngây người một lúc, hắn đều không nghĩ tới muốn như thế đi lừa gạt, người tuổi trẻ đầu óc chính là dễ dùng. Nguyên bản hắn dùng xiềng xích cùng dây thừng đem Vọng Thiên Ngai trói lại, là muốn nghiêm hình khảo vấn. Hiện tại giống như không cần, dùng lừa gạt là được. Không sai, ta là trên trời tiên quân, vừa rồi tại ngươi trong lúc ngủ mơ, đem ngươi thu hút tới tiên giới tới. Hoa, quá tốt rồi. Vọng Thiên Ngai nghe vậy biểu hiện được cực kỳ hưng phấn, ánh mắt đều sáng lên. Xin hỏi tiên quân, ngươi có biết ta hay không Gia Gia, còn có ta Thái Gia Gia? Ông nội ta cùng Thái Gia Gia cũng tại tiên giới, bọn hắn có lẽ là trước kia liền phi thăng tới tiên giới. Nhị cậu tử đều không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn cùng chính mình trèo lên giao tình tới. Ta cùng ngươi Thái Gia Gia đúng là cùng thế hệ, bình thường có chút giao tình, trước mấy ngày ta cùng hắn còn cùng một chỗ nếm qua thịt chó. Ngươi Thái Gia Gia hắn có chuyện trọng yếu, ủy thác ta tới tìm ngươi, nói là muốn khảo nghiệm một chút hậu bối tử tôn. Nhị cậu tử từ nhỏ đã tốt đọc sách, kéo lên nói rồi đến, kia là miệng lưỡi lưu loát, không cần suy nghĩ dừng lại. Lại tăng thêm gặp phải Vọng Thiên Nhai loại này mấy trăm tuổi đứa nhỏ, cũng chưa hề gặp qua cái gì việc đời, rất dễ bị lừa. Tiên bối, ngươi cứ việc khảo nghiệm, ta chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Vọng Thiên Nhai nghe nói vị này tiên quân là hắn Thái Gia Gia bằng hữu, ánh mắt biến càng sáng, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Ta cùng ngươi Thái Gia Gia là cùng thế hệ hảo hữu, lại xưng hô ta tiền bối, liền lộ ra khách khí, ngươi gọi ta Trương Gia Gia là được. Gia Gia, Trương Gia Gia. Trương Thái Gia Gia Vọng Thiên Nhai giờ phút này biểu hiện được giống một cái rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn cháu trai, liên tiếp la lên mấy âm thanh. Ừm, tốt cháu trai. Nhị cậu tử rất vui mừng gật đầu, lấy không một cái mấy trăm tuổi cháu trai, tuổi tác so với mình còn lớn hơn. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, ngươi phải thành thật trả lời. Tốt, ta đều nói. Tiếp xuống hai người một hỏi một đáp, nhị cậu tử nói bóng nói gió, thông qua Vọng Thiên Nhai miệng, hiểu được rất nhiều trọng yếu tin tức. Cái này ông cháu hai người tại trong hồ lô hàn huyên hơn phân nửa ban đêm. Đợi đến ngày thứ hai, nhị cậu tử từ trong hồ lô đi ra, tại trong ngăn tủ tìm một bộ quần áo mới thay đổi. Đến mức hôm qua đổi lại bộ kia quần áo cũ, phía trên dính vết máu, dựa theo trước kia thói quen liền phải ném xuống. Nhị cậu tử vì không bại lộ thân phận, sáng ngày thứ hai đem quần áo ném xuống. Sau đó tại bên đống rác bên cạnh, hắn lại có chút lưu luyến, không muốn rời đi, những cái kia bị Vọng Tiên Tông tu sĩ vứt bỏ vật phẩm, đều là đồ tốt. Rất nhiều thứ cũng còn không có hỏng, liền đã bị ném xuống, mình coi như không cần đến, cầm nhìn tiên thành bán ra, hoặc là về sau mang về quê quán phân cho những người khác, đều là thứ rất tốt. Tại bên đống rác bên cạnh đứng một hồi, hắn vẫn là nhịn được, không có đưa tay đi nhặt. Thân phận của hắn bây giờ là nhìn nhà thiếu gia, sinh hoạt giàu có, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, hướng những cái kia rác rưởi nhìn nhiều, đều không phù hợp thân phận. Có Vọng Tiên Nhai thân phận, hắn liền có thể nên ngang tại Vọng Tiên Tông bên trong hành tẩu. Đầu tiên, hắn hôm qua nói qua, hôm nay muốn đi truy sát đi săn Hạc lão tổ, hôm nay khẳng định phải đi. Phía trước cái kia nghiệt xúc, ngươi bay chậm một chút, để cho ta bắn ngươi một tiễn. Nhị cậu tử hét lớn một tiếng, liền hướng Hạc lão tổ truy sát mà đi. Hạc lão tổ nào dám dừng lại nhường hắn bắn, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đến mức dừng lại hoàn thủ phản kháng, đó là không có khả năng. Hắn đã là một cái làm thời gian rất lâu nô lệ người. Tại làm nô lệ phương diện này, đã để dành kinh nghiệm phong phú. Chủ nhân đánh tới là tuyệt đối không thể hoàn thủ, nếu không sống không bằng chết. Nhị cậu tử truy đã hơn nửa ngày, vẫn đuổi không kịp Hạc lão tổ. Lấy Hạc lão tổ nguyên anh hậu kỳ thực lực, toàn lực chạy trốn phía dưới, nhị cậu tử sử hết kình cũng đuổi không kịp. Hắn thậm chí còn không có Vọng Thiên Nhai bản nhân biểu hiện tốt hơn. Nhị cậu tử cảm thấy không có gì ý tứ, vẫn giống như hôm qua, để cho người ta đem Hạc lão tổ lưu cho chính mình, ngày mai lại đến. Rời đi bãi săn về sau, hắn liền một mình hướng vườn linh dược phương hướng đi đến, hắn lần này tới Vọng Tiên Tông mục tiêu chủ yếu, vẫn là kia một gốc quỷ kiếm hoa. Nằm lại tới trên giường,